Chương 1023, từ đầu nguồn tra được chương 1023, từ đầu nguồn tra được 2 ngày sau thời gian, hình cảnh đại đội bên này mấy cái trung đội trọng điểm điều tra mỏ bên trên kinh doanh tình huống, còn có mấy cái kia bảo an quan hệ nhân mạch cùng kinh tế tình huống, quả nhiên có một chút phát hiện. Trong văn phòng, Lục Xuyên đang xem cảnh sát 2 ngày này điều tra kết quả. Đầu tiên là mỏ bên trên tình huống. 2 năm này quặng mỏ kinh doanh tình huống cũng không như trong tưởng tượng tốt, thậm chí đã đến hao tổn biên giới. Tôn Bưu bên kia đã đi ngân hàng tra xét mỏ bên trên kinh tế qua lại, phát hiện 2 năm này mỏ bên trên tài chính tương đối khẩn trương, nhất là năm nay 6 tháng cuối năm mỏ bên trên vốn lưu động rất ít, từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, mỏ bên trên vốn lưu động chỉ có hơn 11 triệu, nói cách khác tại Trương Đại Bảo thanh toán lấy 1,000 vạn về sau, mỏ bên trên vốn lưu động hiện tại trên thực tế chỉ có 100 vạn hơn. Hơn nữa Tôn Bưu bên kia điều tra còn phát hiện một cái khác tình huống, căn cứ ngân hàng bên kia cho ra một chút tin tức manh mối biểu hiện, mở lớn. Bảo gần nhất tựa như là đang suy nghĩ muốn đem mỏ than bán ra rơi. Tôn Bưu ngồi tại Lục Xuyên đối diện, cũng đang nói một chút suy đoán. Nhưng là sự tình này mỏ bên trên người cũng không biết rõ, Trương Bảo Bảo làm rất bí ẩn, 2 năm này mỏ bên trên cho hắn kiếm lời không ít tiền, cái này lập tức đến hao tổn biên giới, Trương Đại Bảo vừa muốn đem cái này xáo lộ thiện ý giải quyết, hiển nhiên là muốn lấy tiền đi đường a. Trần Giang nói tiếp, thỏa thỏa nhà tư bản, cũng không thể nói như vậy, người ta buôn bán khẳng định là muốn kiếm tiền đi, đã hiện tại mỏ bên trên bắt đầu phải bồi thường tiền đâu, đem cái này mỏ xử lý sạch cũng là tình có thể hiểu. Vương Triệu Khải hôm trước đem Trương Đại Bảo lấy tới hình cảnh đại đội sau, hù dọa đối phương dừng lại. Chính mình không phát ra được tiền lương đi cùng tiền thưởng, vậy mà nhường công nhân tới hình cảnh đại đội bên này gây sự, Vương Triệu Khải thật tốt thu thập một trận Trương Đại Bảo. Ngân hàng bên này điều tra đến một chút tin tức biểu hiện mỏ bên trên một chút kinh doanh tình huống, nhưng là trộm cướp án phương diện tin tức không nhiều. Vụ án phát sinh cùng ngày, tiền mặt chuyển vận tình huống tra thế nào? Khối này công tác là Trần Giang phụ trách, đã hoàn toàn tra rõ ràng. 2 ngày này Trần Giang đã đem tiền mặt vận chuyển tình huống điều tra rất rõ ràng. Cùng ngày lấy tiền mặt người là Trương Đại Bảo cùng tài vụ cùng 2 tên bảo an, còn có 4 tên mỏ bên trên làm rút. Trần Giang bên này cùng Tôn Bưu cùng đi ngân hàng điều cùng ngày giám sát, chỗ ở tình huống lúc đó rất rõ ràng. Bởi vì là lượng lớn lãnh tiền mặt, cho nên Trương Đại Bảo rút ra 1,000 vạn trước đó một tuần lễ liền cho ngân hàng bên này báo cáo chuẩn bị. Đương nhiên những chuyện này đều là mỏ bên trên tài vụ đi thao tác. Chỉ có điều bởi vì cái này kim ngạch sắt thực tương đối lớn, quan tài vụ mang theo tài vụ trường còn không được, nhất định phải cần pháp nhân trình diện ký tên khả năng đem khoản này tiền mặt lĩnh đi, cho nên khi Thiên Trương Đại Bảo cũng đi ngân hàng. Trần Giang tùy thân lấy ra một chút ảnh chụp giao cho Lục Xuyên. Đây là trong ngân hàng giám sát cùng ngân hàng cửa chính giám sát đập tới một chút tin tức. Lúc ấy làm nghiệp vụ chính là Trương Đại Bảo cùng công ty tài vụ, nhưng là lấy tiền mặt thời điểm là 2 tên bảo an còn có 4 tên công nhân viên chức đang giúp đỡ, bởi vì tiền mặt tương đối trọng, cho nên đem đến trên xe là cái này 4 tên công nhân làm. 4 người này đang làm việc lâu bên trong cũng hỗ trợ sao? Lục Xuyên quan tâm là cái này 4 cái bị tìm đi hỗ trợ công nhân viên chức nhìn không thấy được số tiền này, được bỏ vào ký túc xá bên trong, cũng chính là vụ án phát sinh cái gian phòng kia phòng ở dương bọc sắt bên trong. Nếu như đối phương thấy được, vậy đã nói rõ không có đánh cháo chuyện. Nếu như không thấy được, khả năng này liền có vấn đề. Trần Giang lắc đầu, khẳng định nói, không có. Cái này 4 người giúp thời điểm bận rộn chủ yếu là tại ngân hàng bên kia, bọn hắn đem tiền đem đến xe van bên trên về sau cưới một cái khác chiếc xe quay trở về mỏ bên trên. Trần Giang nói tiếp, mỏ bên trên người biết tiền mặt đã thu hồi lại, chính là từ cái này 4 người trong miệng biết. Cái này 4 người, ta đã kỹ càng hỏi cùng ngày lấy tiền quá trình, bọn hắn ngồi cái khác cỗ xe sau khi quay về không còn nhìn qua tiền mặt, mà chở tiền mặt xe van, từ đại môn sau khi tiến vào trực tiếp đã đến ký túc xá bên kia chuyển cái dương chính là 2 tên bảo an. Trần Giang điều tra chính là tiền mặt toàn bộ chuyển vận dây xích, cho nên hắn đem cùng ngày tiền mặt xuất hiện qua, có thể đập bên trên video giám sát tất cả đều lấy trở về. Hiện trường phát hiện án bên trong cái kia dương bọc sắt cũng không phải là thì ra liền tại hiện trường án mạng, mà là từ xe van bên trên chuyển xuống tới. Đây là lúc ấy ký túc xá cửa ra vào quay chụp đến video theo dõi. Trần Giang tới hồi báo thời điểm, mang theo laptop. Video có vấn đề gì không? Lục Xuyên biết Trần Giang đã chỉ dẫn theo một đoạn như vậy video tới lời nói, vậy đã nói rõ cái video này khẳng định là có vấn đề, bằng không mà nói hắn sẽ không chuyên môn đem cái video này lấy tới. Cái video này chúng ta ở phía dưới nhìn thật nhiều lần, cũng nghiên cứu một phen, ta cảm giác cái video này có một chút vấn đề. Mở ra video về sau, Lục Xuyên cẩn thận quan sát, phát hiện cái này xe van dừng ở cửa ra vào sau, chính là 2 tên bảo an mở ra giường phía sau đó khiêng ra giường kim loại. Trong video 2 người cười cười nói nhấc cái giường, trực tiếp liền tiến vào trong lầu. Trần Giang đội vàng nói, chúng ta cảm thấy 2 người kia nhấc cái dương quá trình có một vài vấn đề. Lục Xuyên cao mày nói, ý của các ngươi là quá dễ dàng. Đúng, Vương Triệu Khải nói tiếp, chính là quá dễ dàng, cái dương này bên trong thả 1,000 vạn, 2 người nhấc lời nói hẳn là rất nặng. Nhưng là 2 người kia nhấc thời điểm là cười cười nói, dường như chỉ là dơ lên một cái vật không ra gì, cái này không quá bình thường. Một trương 100 nguyên tiền lớn trọng lượng đại khái tại 1,15 × 1,000 vạn tiền mặt trọng lượng chính là 115 kg, cũng chính là 230 cân. 230 cân đặt ở một dương sắt lớn bên trong, 2 người dơ lên lại còn có cười đi đến bậc thang, xác thực không quá bình thường. Tôn Bưu cũng nói, hơn nữa nếu như bên trong thật có đồ vật lời nói, như vậy 2 người kia dơ lên thời điểm, cánh tay tối thiểu hẳn là có một ít kéo dôi phản ứng, nhưng là chúng ta từ trong video nhìn, 2 người bọn họ không chỉ có nhấc thật sự nhẹ nhõm, hơn nữa dường như cũng chưa dùng tới rất nặng lực lượng. Hơn nữa còn có một chút rất kỳ quái. Tài vụ đâu, tài vụ vậy mà không thấy. Xác thực toàn bộ giám sát trước sau chỉ có hai tên bảo an từ trong xe khiêng xuống cái dương về sau liền tiến lâu, nhưng là cũng không nhìn thấy tài vụ nhân viên. Căn cứ Trương Đại Bảo báo án thời điểm nói tới, bọn hắn lúc ấy đem tiền mặt khóa tới trong ngăn tủ cùng khóa tới trong phòng đều là tài vụ nhân viên, chìa khóa cũng đều tại tài vụ khối kia, như vậy đã đổ bật đều là tài vụ khóa lại, vì cái gì tại chuyển tiền mặt thời điểm không nhìn thấy tài vụ nhân viên đâu? Trần Giang nói tiếp đi, bọn hắn liền cái gì đều mặc kệ, giao cho hai bảo vệ để bọn hắn mang tới đến liền xong việc. Trương Đại Bảo không tại hiện trường, tài vụ cũng không tại hiện trường, căn bản không ai giám sát, trong này khẳng định có vấn đề. Chương 1024, tiền tìm tới. Chương 1024, tiền tìm tới không thích hợp. Rõ ràng không thích hợp. 1.000 vạn tiền mặt vậy mà chỉ làm cho hai bảo vệ khóa tới trong phòng liền xong việc, trong lúc đó không có bất kỳ người nào giám sát, tài vụ không tại, lao bản cũng không tại. Cái này sao có thể? Bọn hắn từ ngân hàng đi ra là lúc nào? Trên đường chú ý tới mấy người từ ngân hàng đi ra thời gian. Những người này lấy tiền ngân hàng là Hải Châu thị tại thành Bắc duy nhất một nhà chi hành Bắc Châu đường chi hành Bắc, nhiều đường chi hành khoảng cách mỏ bên trên có chừng 25 cây số. Thành Bắc bên kia số lượng xe chạy cũng không lớn, từ ngân hàng mỏ bên trên đường cũng tương đối thông suốt, nói chung lái xe từ Bắc Châu đường chi hành đại khái cần 30 phút. Vụ án phát sinh cùng ngày 3 giờ rưỡi chiều. Trần Giang nhớ kỹ rất rõ ràng, bọn hắn rời đi ngân hàng thời gian là cùng ngày vụ án phát sinh, buổi chiều 3 giờ 30 phút. Mấy người khác chú ý tới Lục Xuyên hỏi thăm vấn đề thời gian cũng kịp phản ứng, trong này dường như có một chút không hợp logic địa phương. Vương Triệu Khải tranh thủ thời gian lật ra cửa chính ảnh chụp. Ha ha, không thích hợp. Quả nhiên không thích hợp. Vương Triệu Khải đem hình tượng video dừng lại tới nhất lượng biệt dã xa bên trên. Đây là kia 4 tên hỗ trợ công nhân viên chức cưỡi xe biệt dã, bọn hắn là về tới trước, mà bọn hắn tiến vào sân nhỏ thời gian là 4:03. Cái này đúng rồi. 4 cái hỗ trợ người cưỡi xe biệt dã từ ngân hàng trở về là 4:03, tiến lại môn thời gian này hẳn là tương đối bình thường, chừng nửa canh giờ đi 25 cây số lộ trình. Nhưng là, Vương Triệu Khải tiếp lấy lật qua lật lại video. Chứa 1.000 vạn tiền mặt xe van tiến vào mỏ than đại môn thời gian là 5 giờ. Bánh bao của bọn họ xe trên đường dòng dã mở 1 giờ, so cái khác 4 người đến chậm gần nửa giờ. Thời gian dài như vậy, bọn hắn trên đường đi làm cái gì? Ăn trộm. Tôn Bưu tại chút hưng phấn, tuyệt đối ăn trộm. Trước mặt bọn họ đưa ra ăn trộm khả năng, chỉ là tại hiện trường án mạng cũng không có tìm được cái gì quá nhiều vận chuyển tiền khoản vết tích. Trải qua nhiều mặt điều tra, các loại phỏng đoán đều không có phát hiện bọn hắn là thế nào đem tiền chuyên trở ra ngoài, như vậy khả năng duy nhất chính là căn bản không có đạo phỉ. Hôm nay video xác nhận điều này. Bất luận là hai tên bảo an nhấc cái dương động tác, một lần nhấc chính là hòm rông vẫn là chứa 1.000 vạn tiền mặt xe van, so với tình huống bình thường muộn trở về nửa giờ, đây đều là điểm đáng ngờ. Lục đội, làm sao bây giờ? Trần Giang hưng phấn nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là bắt người. Từ trước mắt đến xem, tham dự vào cái này cùng một chỗ bản án nhân viên cũng không ít, tối thiểu hai tên bảo an tài vụ nhân viên hẳn là cảm kích. Còn có chính là tài xế lái xe xe việt dã, bên kia lái xe hẳn là không có vấn đề gì lớn, nhưng là mở xe van lái xe đến cùng đem xe mở đi đến nơi nào? Ở giữa bọn hắn từ Bắc Châu ngân hàng trở về sau đi đâu nhỉ, đem tiền đánh cháo, lái xe hẳn là rõ ràng. Còn có chính là mỏ than lão bản Trương Đại Bảo. Lập tức đem nhân viên tương quan bắt quy án, toàn diện tiến hành thẩm vấn. Vâng. Là một cái có cái này hai phần video làm chứng cứ, đám người cấp tốc bắt đầu hành động. Bắt người ngược lại cũng không khó khăn, những người này đại đa số đều tại mỏ bên trên, chỉ có Trương Đại Bảo một người là trong nhà. Sau 2 giờ bao quát Trương Đại Bảo hai tên bảo an, mỏ bên trên tài vụ nhân viên cùng lúc ấy tài xế lái xe tất cả đều bị mang về hình cảnh đại đội bên này tiếp nhận cách ly thẩm vấn. Ta thật không biết rõ a. Trong đó một tên bảo an cái gì cũng không nói. Hắn liền căn chết, lúc ấy vụ án phát sinh thời điểm hắn bị mê choáng, cụ thể ai mê choáng hắn cũng không biết, lúc ấy cũng không có thấy người, tóm lại ngày thứ nhì tỉnh lại thời điểm liền phát hiện cửa bị nảy ra tiền ném đi. Tống Hiểu Bằng, đến tận sau lúc đó, ngươi lại còn đang giả biện, chúng ta đã có thể đem ngươi bắt đến, liền chứng minh đã nắm giữ nhất định chứng cứ. Trần Giang cười lạnh. Ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi không nói liền chuyện gì đều không có tham dự, các ngươi cái này cùng một chỗ bản án không chỉ có riêng chỉ có một mình ngươi, bảo an còn có một người khác, mà khác lao bản của các ngươi Trương Đại Bảo, còn có cùng ngày các ngươi chuyển di tiền khoản lái xe cái kia xe van lái xe, cùng các ngươi công ty tài vụ hiện tại tất cả đều đang tiếp thụ cách ly thẩm tra, ngươi cảm thấy ngươi không nói là được rồi, bọn hắn cũng không nói sao. Lần này, Trần Hiểu Bằng sắc mặt có chút biến hóa. Trần Giang nói tiếp, nói những thứ này nữa trong vụ án ngươi đạt được bao lớn lợi ích, cho ngươi bao nhiêu tiền. Trương Đại Bảo bây giờ lập tức liền phải đem cái kia mỏ bán đi, cầm lên tiền về sau hắn sẽ trực tiếp liền chạy, còn lại các người đám này công nhân viên trước căn bản là cầm không đến bất luận cái gì một phân tiền. A, Tống Hiểu Bằng lập tức ngây ngẩn. Ngươi nói cái gì? Trương Đại Bảo muốn bán mỏ. Thế nào ngươi không biết rõ? Không. Tống Hiểu Bằng không tin, hắn không có khả năng bán mỏ, hắn ưng thuận với ta nhóm, sang năm liền cho hai chúng ta xét trước, một cái làm bảo an đội trưởng, một cái làm phó quản lý, hắn làm sao có thể bán mỏ đâu. Một bên khác, thiệp án nhân viên có 5-6 người, không có khả năng mỗi người đều là sư cứng. Cùng Tống nhỏ bằng chuyển cái dương một cái khác bảo an không có mấy câu, liền đem toàn bộ chuyện tất cả đều nói rõ ràng. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, tất cả đều là Trương Đại Bảo một tay chủ hạch, ta cùng Tống Hiểu Bằng hai người liền phụ trách chuyển cái dương, sau đó hắn đem chúng ta mê choáng liền xong rồi. Lời nhắn nhủ nhanh nhất là tài vụ. Chuyện này chúng ta chỉ là người tham dự, trên thực tế số tiền này đều bị cái này Trương Đại Bảo cho đánh cháo, hắn cho ta 5 vạn khối tiền, để chúng ta không nên đem chuyện này nói ra. Mỏ bên trên cái này tài vụ nhân viên vẫn tương đối rõ ràng. số tiền này vốn chính là mỏ bên trên Trương Đại Bảo là mỏ bên trên duy nhất pháp nhân, cho nên hắn đem cái này tiền rời đi, hắn dùng góp chúng ta kỳ thật không có cái gì quá lớn quan hệ, chỉ là hắn không muốn đem số tiền này phát cho thợ mỏ làm tiền thưởng. Tài vụ cho rằng số tiền này ngược lại đều là Trương Đại Bảo, hắn nếu không muốn cho công nhân phát, hắn yêu làm gì liền làm cái đó đi. Ngày đó chúng ta đem tiền lấy sau khi đi ra, đi đến nửa đường thời điểm, chúng ta liền đem lái xe tới nhà bọn họ bên cạnh đem tiền. Chúng ta mới trở về, kỳ thật cái dương kia bên trong đã là hỏng rỗng, không có tiền. Tài vụ tiếp tục bàn giao, hai bảo vệ đều biết chuyện này, hai người bọn họ cái gọi là trông giữ tiền căn bản chính là giả tượng cái dương kia bên trong không có tiền, lúc buổi tối cũng là bọn hắn hai cái chính mình đem cái dương đập ra, tạo một cái bị trộm được giả tượng, sau đó trong hành lang, Trương Đại Bảo trước đó an bài một người, hẳn là em vợ hắn cho hắn hai mê choáng, sau đó liền giấu ở lâu bên trong, ngày thứ nhì mới đi ra. Tôn Nưu tiếp lấy hỏi thăm, ngươi xác định tiền đều tại Trương Đại Bảo trong nhà? Không phải hắn ở cái nhà kia, là Bắc Châu trên đường một cái khác tự, biệt thự là hắn nuôi Tiểu Tam Nhi, về sau cái kia Tiểu Tam Nhi chạy, hắn liền đem căn biệt thự kia xem như nhà kho, có thứ gì tốt đều thả bên kia, hiện tại tiền ngay tại cái kia trong biệt thự bên cạnh. Một gian khác phòng thẩm vấn. Vương Triệu Khải đang tra hỏi Trương Đại Bảo. Trương lão bản nói một chút đi, báo giả cảnh kết quả là chính mình đem tiền mất, tình huống như thế nào? Có biết hay không đây là tội gì? Chương 1025, hỏa hoạn án chương 1025, hỏa hoạn án Trương Đại Bảo rũ cụp lấy đầu. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cảnh sát vì sao lại phát hiện kế hoạch này rõ ràng kín không kẻ hở? Các ngươi là thế nào phát hiện? Chuyện này Trương Đại Bảo chu hoạch một tháng, mỗi một bước hắn đều tính được phi thường tốt, không có khả năng lưu lại bất kỳ dấu vết để lại. Kia hai bảo vệ theo hắn cũng có 78 năm, không có khả năng bán bọn hắn, cho nên cảnh sát đến cùng là thế nào phát hiện đây này? Hiện trường phát hiện án không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Là nhường hai tên bảo an ngụy tạo hiện trường hai người bọn họ lại bị mê choáng, cho nên toàn bộ quá trình các ngươi hẳn là hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Nếu như hai tên bảo an bị hắn đưa tiễn, như vậy cảnh sát khẳng định sẽ còn theo loại dây này tác đi bắt, nhưng là hai tên bảo an là bị người khác mê choáng. Mà người này cũng là hắn trước đó ngay tại lâu bên trong an bài tốt một ngày trước nhường em vợ hắn tiến lâu trốn đến hắn trong văn phòng bên cạnh, ban đêm liền không có ra ngoài, sau đó đợi đến bọn hắn đem dương tiền tử đưa sau khi đi vào, hắn ban đêm mới sau khi đi ra mê choáng hai bảo vệ. Đến mức cửa chính giám sát, còn có ký túc xá giám sát, vậy cũng là hắn tận lực lưu lại, bởi vì có hai cái này giám sát khả năng bảo đảm không có nhân viên ra vào bộ dạng này số tiền kia ném đi chính là không cánh mà bay, cảnh sát khẳng định không phá được án. Vương Triệu Khải lắc đầu. Ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chúng người sở dĩ hoài nghi mở lớn long bên này là thủ vương chi đạo, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là hiện trường phát hiện án là lớn. Quá sạch sẽ, không có cái gì. Trên trời dưới đất toàn đều tìm khắp cả, không có bất kỳ cái gì chuyển di tiền mặt vết tích. Nếu như là Vương Triệu biển bọn hắn đi làm án lời nói thì cũng thôi đi, dù sao năng lực của bọn hắn có hạn, nhưng là kia tòa nhà lục xuyên thế nhưng là trước trước sau sau trong trong ngoài ngoài đều lục soát một lần. Một đường xuyên hình sự trinh sát dò xét năng lực, nếu như đều không có phát hiện đầu mối lời nói, vậy thì đại biểu cho căn bản cũng không có phương diện này manh mối. Cho nên, tại bất luận cái gì cửa sổ tầng hầm mái nhà đều không có chuyện di tiền khoản điều kiện tiên quyết, đại gia có thể nghĩ tới chỉ có thể là thủ vững tự trộn. Mặt khác chính là Trương Đại Bảo vì càng thêm chân thực thể hiện ra không cánh mà bay. Hắn lưu lại màn hình giám sát. Màn hình giám sát đúng là một lúc bắt đầu giúp việc khó của hắn, bên trong đúng là vụ án phát sinh đêm đó không có bất kỳ người nào ra vào, điểm này nhường cảnh sát rất là nghi hoặc, nhưng là cũng càng thêm chứng thực bọn hắn ăn trộm khả năng. Còn có chính là hai tên bảo an chuyển cái dương quá trình, bị giám sát hoàn chỉnh đi lại, trong dương bên cạnh không có thừa trọng khả năng, cũng bị cảnh sát phát hiện. Kỳ thật vụ án này nếu như Trương Đại Bảo lại nghĩ cẩn thận một chút hoặc là không truy cầu hoàn mỹ lời nói, hoặc là đứng tại cảnh sát góc độ đi cân nhắc lời nói, giữ lại một chút sơ hở đi ra, có khả năng cảnh sát thật hoài nghi không đến hắn. Tỷ như tại lâu trên cửa sổ hay là lâu xung quanh làm một chút tay chân cho thấy có người đi qua, hay là có khả năng chính là từ cái phương hướng này đem tiền cho lấy đi. Lại hoặc là hắn trực tiếp đem giám sát cho bóp rơi, như vậy bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Bởi vì không có giám sát, vậy thì không có thực tế chứng cứ. Kể từ đó lời nói, cảnh sát chỉ có thể theo mỏ than tường ngoài xuất hiện một chút dấu chân cùng dấu vết phương hướng đi truy tra, dạng như vậy liền đem toàn bộ hoài nghi ánh mắt chuyển rời đến mỏ than bên ngoài. Nhưng là không có đáng tiếc. Trương Đại Bảo tự cho là đúng thông minh hại chính hắn. Hắn loại tình huống này nhưng thật ra là tương đối nghiêm trọng, nói chung báo giả cảnh lời nói xúc phạm chính là trị an quản lý điều lệ, cho cái tạm giữ cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là Trương Đại Bảo vụ án này có liên quan vụ án kim ngạch phi thường lớn, tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Hơn nữa hắn báo án giả mục đích là muốn dùng cái này để trốn tránh công nhân thêm tiền thưởng. Thậm chí còn có công nhân đại biểu đi hình cảnh đại đội bên này bức thoái vị tính chất là cực kỳ ác liệt cùng nghiêm trọng. Dựa theo hắn loại tình huống này là dùng hình pháp phương diện một chút điều khoản tiến hành xử phạt. Cụ thể thế nào phán còn phải xem bước kế tiếp công tố cùng thẩm phán. Hình cảnh đại đội mấy trăm người vì vụ án này bận rộn gần một tuần lễ, cái này đã không chỉ là nghiêm trọng lãng phí cảnh lực. Có thời gian lâu như vậy đầu nhiều người như vậy lực vật lực Trương Đại Bảo tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hơn nữa vài người khác cũng dính líu làm giả chứng, giả mạo chứng chờ một chút. Hành vi phạm tội đều sẽ chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành xử lý. Vụ án này kết thúc về sau, hình cảnh đại đội bên này trong tay liền không có cái gì lớn bản án tại, hơn nữa qua vài ngày nữa lập tức liền là Tết Nguyên đán, đại gia cũng chuẩn bị khúc mắc. Cùng lúc đó, Lục Xuyên tại hình cảnh đại đội bên này tạm giữ chức thời gian cũng nhanh đầy một năm, nhưng là sau một bước cụ thể đi nơi nào là trở về chi đội trinh sát hình sự bên kia vẫn là có công tác của hắn an bài, Lục Xuyên tạm thời còn không có thu được cái gì thông chi. Sự tình trong nhà tương đối thông thuận, ngay tại mỏ than cái này giả trộm cướp án xong xuôi án về sau ngày thứ ba, Thẩm Nghiên bên kia liền tra ra mang thai. Ta muốn làm ba ba. Lục Xuyên không nghĩ tới, chính mình lại muốn làm cha. Nam Hải nữ Hải. Ngồi ở trên ghế salon, Thẩm Nghiên nhẹ nhàng nuốt ve bụng, lắc đầu, hiện tại vừa mới một tháng, còn nhìn không ra Nam Hải nữ Hải đâu. Thẩm Nghiên bên này kiểm tra đều là tại Cường Thịnh tập đoàn chính mình mở trong bệnh viện bên cạnh tiến hành, cho nên tuyệt đối là tối cao quy cách chiêu đãi. Lục Xuyên phụ mẫu biết về sau, mỗi ngày Lục Xuyên mẫu thân đều sẽ dẫn người tới. Trước kia hai người ở cùng một chỗ thời điểm cũng không có bảo mẫu gì gì đó, tại dậy sớm thời gian tới kịp thời điểm liền tự mình làm điểm tâm, không kịp thời điểm liền tự mình riêng phần mình chạy tới đơn vị đi ăn cơm. Chi đội trinh sát hình sự cùng hình cảnh đại đội bên này cơm nước đều tương đối tốt, hai địa phương này hiện tại cũng có Cường Thịnh tập đoàn cho quyến rút, cho nên hậu cần bảo hộ phương diện vẫn là làm được tương đối không sai. Nhưng là hiện tại Thẩm Pháp Y mang thai, đãi ngộ lại khác biệt, dùng Lục Xuyên mụ mụ thuyết pháp chính là nhất định phải cẩn thận. Mỗi sáng sớm, lão nhân gia đều sẽ mang theo bảo mẫu mang theo đã làm tốt dinh dưỡng bữa sáng tới. Tết Nguyên Đán 3 ngày nghỉ tương đối bình tĩnh. Thẩm Nghiên mang thai cũng không thể đi ra ngoài chạy loạn, cho nên Lục Xuyên mấy ngày nay liền nghỉ ở nhà ngoan ngoãn bồi tiếp Thẩm Nghiên. Thế nhưng là vừa mới lên 3 ngày thứ nhì, hình cảnh đại đội bên này liền tiếp đến một cái báo án. Phóng hỏa. Lục Xuyên phản ứng đầu tiên là có người hay không viên thương vong. Có, hỏa hoạn hiện trường có 2 người tử vong. Đi, đi hiện trường. Hiện trường, phòng cháy bên trên đồng chí đang cùng Lục Xuyên bên này khai thông tình huống. Trận này đại hỏa là hôm qua nhóm lửa, chúng ta tiếp vào phòng cháy cảnh báo về sau liền lập tức xuất cảnh, đại khái bỏ ra 2 giờ mới đem cái này lửa dập tắt, sau đó ở bên trong cuối cùng tiến hành hiện trường điều tra thời điểm phát hiện bên trong có 2 người tử vong. Ngay từ đầu chỉ cho là lửa cháy, có người đánh 119 về sau phòng cháy bên này liền trực tiếp xuất cảnh, nhưng là tại diệt xong hỏa chi sau đối hiện trường tình hình hỏa hoạn nguyên nhân gây ra tiến hành phân tích thời điểm mới phát hiện đám cháy bên trong có 2 cỗ thi thể. Chúng ta lúc đầu coi là cái này 2 cỗ thi thể là bị thiêu chết, nhưng ở di động thi thể trong quá trình, chúng ta phát hiện có điểm gì là lạ. Chương 1026, phóng hỏa hiện trường. Chương 1026, phóng hỏa hiện trường. Dưới tình huống bình thường xử lý hỏa hoạn hiện trường đều là phòng cháy nhân viên, cảnh sát bình thường sẽ không đi. Trừ phi hỏa hoạn hiện trường tương đối hỗn loạn hay là quá mức diện tích tương đối lớn, hay là có người đánh 110 phụ cận đồn công an cảnh sát mới có thể trình diện. Mà lần này hiện trường lại có chỗ khác biệt. Phát sinh ngày hôm qua xong hỏa hoạn về sau, nhân viên chữa cháy dùng đại khái nửa ngày mới đem lửa diệt đi. Đang điều tra hỏa hoạn nguyên nhân gây ra thời điểm tại hỏa hoạn. Hiện trường phát hiện một số người là phóng hỏa vết tích. Không chỉ có như thế, tại thanh lý hỏa hoạn hiện trường thời điểm, bọn hắn còn phát hiện 2 cỗ thi thể. Hiện trường, phòng cháy nhân viên đang cùng Lục Xuyên tiếp tục khai thông. Cái này 2 cỗ thi thể cũng không phải là bị thiêu chết. Thường xuyên xử lý hỏa hoạn hiện trường phòng cháy nhân viên rất rõ ràng bị thiêu chết thi thể là một cái dạng gì trạng thái. Chúng ta bên này phát hiện không hợp lý, liền cho các ngươi gọi điện thoại. Hiện tại, thi thể còn tại hiện trường bày ra. Hỏa hoạn hiện trường xử lý cũng không phải là nói phòng cháy bên này cây đuốc vừa diệt rơi liền xong rồi. Dưới tình huống bình thường, phòng cháy nhân viên tại xử lý xong hỏa hoạn hiện trường minh hỏa về sau, sẽ còn bù trừ lẫn nhau phòng dập lửa hiện trường tiến hành một cái tỉ mỉ điều tra xử lý. Trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới hỏa hoạn phát sinh nguyên nhân, đối lửa hai phát sinh nguyên nhân tiến hành phân tích. Phòng cháy bên này muốn cung cấp ra hỏa hoạn phân tích báo cáo, là có khá mạnh chuyên nghiệp tính. Lửa cháy chính là một tòa nhà kho. Chỉ có điều loại này nhà kho tại khu dân cư bên trong trung quanh có không ít tự xây phòng loại này nhà kho lửa cháy thời điểm quá mức diện tích tương đối lớn, đối trung quanh cũng không ít ảnh hưởng. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, bởi vì trải qua phòng cháy dập lửa, khắp nơi đều là nước hỗn hợp thiêu đốt vật chất màu đen. Lục Xuyên trước kia đã kiểm tra tương tự hiện trường cũng đụng phải tương tự vụ án, xử lý vẫn tương đối khó giải quyết. Bởi vì hỏa hoạn hiện trường thăm dò bình thường mà nói đều là tương đối khó khăn. So sánh với mà nói, một cái hoàn toàn đốt thấu hỏa hoạn hiện trường so trải qua phòng cháy nước phòng cháy sau hỏa hoạn hiện trường là muốn dễ dàng thăm dò. Tại cái góc này chính là bốc cháy sơ thủy địa điểm. Nhân viên chữa cháy bên này đã tìm tới nhà kho bốc cháy sơ thủy địa điểm. Tại nhà kho góc tây bắc, tới gần cửa ra vào vị trí. Lục Xuyên nhìn thoáng qua, ngồi xuống trên mặt đất vê lên thiêu đốt sau cho tàn, đặt ở dưới mũi người. Có nhàn nhạt mùi xăng. Hung thủ là ở chỗ này ngâm xăng, sau đó nhóm lửa. Nhân viên chữa cháy gật gật đầu, hắn không nghĩ tới đối diện cái này đội trưởng cảnh sát hình sự vậy mà đối lửa hai cũng có một chút nghiên cứu. Hẳn là cố ý phóng hỏa. Kỳ thật đại đa số người rất ít gặp biết qua chân chính hỏa hoạn hiện trường đến cùng là dạng gì. Bình thường mà nói hỏa hoạn quá mức sau hiện trường hương vị vô cùng phức tạp gây mũi. Rất nhiều thứ thiêu đốt qua đi hương vị sẽ bị phóng đại, rất nhiều khí vị rất dễ dàng tại hỏa hoạn hiện trường phân biệt ra được. Mặc dù xăng bị sau khi đốt hữu hiệu vật chất bị bay hơi, nhưng trên thực tế lưu lại mùi xăng tại thời gian hơi dài bên trong đều có thể bị phát hiện. Mặc dù hiện trường đã bị phòng cháy dập lửa thời điểm phá hư không sai biệt lắm, hơn nữa về sau nhân viên chữa cháy lại có người đi vào kiểm tra hỏa hoạn hiện trường, nhưng là trước mắt đến xem Lục Xuyên cảm thấy vẫn là có khá lớn thăm dò giá trị. Dạng này, hiện trường bên này liền giao cho chúng ta, nếu có liên quan tới hỏa hoạn tình huống phương diện kỹ thuật trợ giúp, khả năng còn muốn mời chúng ta phòng cháy bên này hỗ trợ. Đối phương gật gật đầu, không có vấn đề, có gì cần tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Hiện trường đã giao tiếp hoàn tất, phòng cháy bên này liền trực tiếp rút lui, còn lại toàn bộ hiện trường liền giao cho cảnh sát hình sự bên này. Lục Xuyên bên này tranh thủ thời gian đối tương quan công tác tiến hành an bài cùng điều tra, ba cái trung đội bắt đầu chia công. Vương Triệu Khải, chúng ta trung đội một phụ trách đối tình huống chung quanh tiến hành phỏng vấn điều tra, hôm qua là ai báo cảnh, có cái gì dị thường phát hiện, phỏng vấn điều tra tin tưởng. Trần Giang, người trung đội hai bên này phụ trách điều tra tất cả phụ cận giam khống lục tương, mặc kệ là công cộng vẫn là tư nhân, đem đêm qua vụ án phát sinh thời điểm màn hình giám sát toàn bộ tìm ra. Lục Xuyên vừa mới tiến đầu ngõ thời điểm nhìn thấy ven đường có không ít giám sát, hơn nữa có một ít trong cửa hàng cũng có chính mình thả camera giám sát. Hôm qua ban đêm nếu có người phóng hỏa lời nói, vậy đối phương rất có thể bị đập tới. Tôn Yêu, tra một chút căn này nhà kho tình huống. Mấy người nhận mệnh lệnh sau, Lục Xuyên bên này mang theo hình cảnh đại đội hiện trường thăm dò, cảnh sát hình sự trực tiếp tiến vào hiện trường. Từ cửa nơi này bắt đầu, một chút xíu đi đến bên cạnh thúc đẩy, không nên gấp gáp. Hỏa hoạn hiện trường thăm dò cùng bình thường hiện trường điều tra cũng không giống nhau, đồng dạng hiện trường mà nói chỉ một cái liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ hiện trường là thế nào. Nhưng là hỏa hoạn hiện trường bởi vì đa số đều bị cho tàn cùng cái khác bao trùm vật nơi bao bọc, cần từ một cái ấn mở bắt đầu, một chút xíu thanh lý thúc đẩy, bất kỳ một chút chi tiết đều không thể bỏ qua. Dựa theo phòng cháy bên kia điều tra kết quả đến xem, hung thủ hẳn là tại giết người xong về sau phóng hỏa đốt cháy hiện trường, dùng cái này để che giấu giết người vết tích. Phóng hỏa thiêu hủy hiện trường, liền mang ý nghĩa hung thủ tại hiện trường hẳn là lưu lại rất nhiều không quá dễ dàng thanh lý vết tích. Còn có một cái chính là muốn mượn này giấu giếm người chết thân phận. Thi thể bên này đã bị pháp y khiêng đi ra. Cụ thể nguyên nhân tử vong còn muốn làm giải phẫu khả năng xác định, bởi vì thi thể mặt ngoài đã bị đốt cháy khét. Hiện tại mà nói nhìn không ra là đến cùng chết như thế nào. Đến mức cảnh sát giao thông bên kia đánh giá ra thi thể cũng không phải là bị thiêu chết, chủ yếu là thi thể cũng không có hiện ra quận mình trạng thái. Bình thường tới nói, người bị thiêu chết về sau, thân thể sẽ quận mình lên. Nhưng là, hỏa hoạn hiện trường phát hiện hai cô thi thể, một cô thi thể ngửa mặt, một cô thi thể bên ngoài. Ngoại trừ chính diện bị đốt cháy khét bên ngoài, sát bên mặt đất một phần là hoàn hảo. Hai cô thi thể đều là mở rộng ra, đây nhất định có vấn đề. Kỳ thật, đơn thuần liền hủy diệt giết người hiện trường mà nói, hỏa hoạn cũng không phải là tốt nhất một cái thủ đoạn. Rất nhiều người hiềm nghi phạm tội cảm thấy thông qua hỏa hoạn một mùi lửa đem hiện trường đồ vật tất cả đều đốt đi, dấu vết của mình liền cái gì? Đồ vật cũng không tìm tới, kỳ thật cũng không phải là cái dạng này. Nhất là loại này không có hoàn toàn thiêu hủy hiện trường càng là như vậy. Tại bốc cháy điểm, Lục Xuyên trong góc phát hiện một cái bị đốt có chút hòa tan cái bật lửa. Cái bật lửa mặc dù đã hòa tan, nhưng là chỉ là một bộ phận hòa tan, nửa bộ phận trên còn có tương đối hoàn chỉnh. Nếu như hung thủ chính là dùng cái này cái bật lửa sau khi đốt, sau đó đem cái bật lửa tiện tay vứt bỏ lời nói, như vậy Lục Xuyên liền có khả năng tại cái này cái bật lửa nâng lên vào tay đối phương vân tay. Mặt khác, bởi vì trong kho hàng có thể đốt vật tương đối nhiều, nhưng là lại không có hoàn toàn thiêu đốt mất, có không ít vật phẩm tán loạn trên mặt đất không có hoàn toàn thiêu đốt mất về sau, đối mặt đất ngược lại làm ra một loại tác dụng bảo vệ. Lục Xuyên bọn hắn chỉ là khám phá mấy chỗ, ngay tại phía dưới phát hiện một chút vết máu. Tiếp lấy thăm dò khai quật, lại tại thi thể phụ cận phương diện bên trên phát hiện một cây truy thủ. Dao găm tay cầm vị trí đã bị đốt rụi một nửa, nhưng là sát bên mặt đất kia một nửa còn có một số lưu lại. Phía trên có màu nâu vết tích, hẳn là vết máu. Cái này rất có thể chính là gây án hung khí. Chương 1027, chết một đôi giá huyên ương. Chương 1027, chết một đôi giá huyên ương. Lục Xuyên bên này thăm dò mãi cho đến ban đêm mới kết thúc, dòng giá tại cái này trong khố phòng ngây người mười nhiều cái giờ. Thời gian càng dài liền đại biểu Lục Xuyên bên này vật phát hiện càng nhiều, manh mối cũng tự nhiên là càng nhiều. Một phương diện khác, Vương Tôn Bưu bên này cũng tìm được nhà kho chủ nhân. Nói là nhà kho trên thực tế chính là một cái tương đối lớn diện tích nhà trệt, hóa ra là ở người dùng. Ta thật không biết tình huống. Nhà kho chủ nhân cũng không phải là ở lại đây. Thì ra cái này nhà trệt ở người thời điểm, bọn hắn một nhà tử đều ở lại đây, về sau bởi vì phá dỡ nguyên nhân được một khoản tiền, bọn hắn liền dọn đi rồi. Nhà chúng ta tại một cái khác tự xây phòng phiến khu có phòng ở bên kia phá dỡ xong sau chúng ta liền không ở chỗ này ở, ngay tại nội thành mua nhà lầu bên này, bởi vì chúng ta đang chờ phá dỡ lại không được, cho nên liền xem như khố phòng cho mướn. Nhà kho chủ nhân đối nhà kho tình huống bên này cũng không phải là đặc biệt hiểu, hắn là thông qua môi giới cho thuê. Ta cũng là đêm qua hàng xóm gọi điện thoại cho ta mới biết được bên này cháy rồi, nhưng là chờ ta chạy tới thời điểm, lửa đều sắp bị dập tắt. Cái nào môi giới công ty giúp người thuê phòng ở? Hạo Tường một bên khác, Vương Triệu Khải cũng tại cùng hôm qua báo động người tại tìm hiểu tình huống. Hôm qua lửa cháy thời điểm là hơn 12 giờ đêm, ta lúc ấy ngay tại ăn cơm chiều. Vương Triệu Khải nghi hoặc, muốn như vậy ăn cơm. Đêm qua làm thêm giờ, trở về thời điểm đã hơn 11 giờ, bên ngoài ăn lời nói còn đắt hơn nhà, liền tự mình làm điểm muốn nấu điểm mì sợi, nhà chúng ta cái kia phòng bếp liền đang đúng kho hàng này. Báo cháy người này là một cái tại tự xây trong phòng thuê phòng người thuê. Bất quá căn cứ đối phương nói tới lửa cháy thời gian ngay tại đêm qua 12 giờ. Hắn tại trong phòng bếp bên cạnh nấu bát mì đầu thời điểm thấy được ánh lửa, sau đó thế lửa cấp tốc biến lớn về sau hắn lập tức liền báo cảnh sát. Bởi vì bên này tự xây phòng phiến khu bên ngoài không đến 100 mét liền có một cái phòng cháy trang điểm, cho nên phòng cháy bên kia tới tốc độ rất nhanh, đại khái trước sau cũng liền không đến 2-3 phút thời điểm cũng đã bắt đầu dập lửa. Mình là kho hàng này có chuyện kỳ quái gì sao? Cái này ta ngược không có chú ý, kỳ thật kho hàng này bị thuê thời điểm, chúng ta bên này có thật nhiều người liền không cho bọn hắn thuê, bởi vì cái này có phòng cháy thai hoang ẩm, người khác đều là người ở. Bọn hắn cái này nhà trệ thuê cũng không tốt lắm, nhưng là chúng ta cũng không phải chủ thuê nhà cũng liền không có lại nói. Mặt khác Trần Giang bên này đã đem phụ cận tất cả giám sát toàn bộ đều đã copy một phần. Nhưng là ta cho dù là hôm qua hơn 12 giờ thời điểm, trong này dòng người lượng kỳ thật cũng không nhỏ, lui tới xe cũng tương đối nhiều. Vương Triệu Khải bên kia tìm tới báo động nhân viên chỉ là cái thứ nhất gọi 119 người, đằng sau lần lượt còn có những người khác cũng bấm 119. Rất nhanh đã đến giờ đêm khuya. Lục Xuyên bọn hắn cũng đều lần lượt quay trở về hình cảnh đại đội bên này. pháp y bên kia giải phẫu còn không có hoàn toàn kết thúc, còn phải đợi thêm 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể ra kiểm tra thi thể báo cáo. Lục Xuyên bên này trở về cũng muốn đối hiện trường điều tra một chút tình huống tiến hành lại phân tích, những người khác cũng đều tương ứng tại tổ chức hôm nay đạt được một chút vật liệu. Cho nên, lại là một cái không đêm không ngủ. Rạng sáng 1 giờ rưỡi, lục đội kiểm tra thi thể báo cáo ra. Trong phòng họp, pháp y bắt đầu sẽ báo cáo thời gian kết quả. 2 tên người chết, một nam một nữ, tuổi chừng tại 30 tuổi tới 40 tuổi ở giữa. Trước nói nam tính người chết thân cao tại 1m73, trực tiếp nguyên nhân tử vong là phần bụng trúng đao, ra máu quá nhiều mà chết. Pháp y tại hình chiếu bên trên phát hình thi thể mặt ngoài ảnh chụp. Hung thủ phần bụng hết thể trúng 4 đao, trong đó một đao chọc vào da kia bên trên là vết thương chí mạng. Nữ tính người chết thân cao 1m58, nguyên nhân tử vong là ngực bên trong đao, tổng cộng là 2 đao, một đao chọc vào trên trái tim, một đao chọc vào phổi bên trên. Cùng nam tính người chết khác biệt chính là, nữ tính người chết bên trong đao bộ vị là phía sau lưng, nam tính người chết bên trong đao phương hướng là phía trước. 2 người tử vong thời gian hẳn là hôm qua ban đêm 11 giờ rưỡi tới 12 giờ. Còn có một chút, 2 người không có mặc quần áo. Pháp y bên này tương đối đơn giản báo cáo một chút 2 cỗ thi thể tình huống. Mặc dù bộ thi thể từng bị lửa thiêu, nhưng trên thực tế ngược lại giữ không ít chứng cứ. Pháp y đang kiểm tra thời điểm phát hiện 2 người khoang miệng cùng phổi bên trong đều không có hút vào bụi mù, cũng không có đốt bị thương vết tích, cho nên có thể rất xác định phán đoán, đối phương nguyên nhân tử vong cũng không phải là hỏa hoạn tạo thành. Mặt khác, bởi vì nữ tính người chết là phần lưng chạm đất, cho nên phía sau vết thương rất rõ ràng, cũng không có bởi vì hỏa thiêu mà tới được không cách nào phát hiện tình trạng. Nam tính người chết đâu, hắn là phần bụng nằm rạp trên mặt đất, cho nên vết đao cũng rất rõ ràng. Thập phần đâu? Lục Xuyên đặt câu hỏi, người chết thân phận xác định chưa? Pháp y bên này lắc đầu, thi thể của chúng ta hàng mẫu tiến hành DNA tin tức phân tích, nhưng là hiện tại giám định kết quả còn chưa hề đi ra, sáng sớm ngày mai mới có thể. Vương Triệu Khải bên này nói tiếp, xế chiều hôm nay điều tra thời điểm, chúng ta trọng điểm đối phụ cận nhân viên tình huống tiến hành sở sắp xếp. Nam tính người chết thân phận, trên cơ bản có thể xác định là khoảng cách nhà kho đại khái không đến 200 mét một cái siêu thị nhỏ lão bản. Hôm qua hỏa hoạn xảy ra sau hiện trường tương đối hỗn loạn, sáng sớm hôm nay thời điểm người lão bản này thê tử phát hiện trượng phu không có ở đây về sau liền đến chỗ gọi điện thoại, chúng ta hỏi thăm thời điểm, đối phương vừa vặn liền đến nói chuyện này. Lục Xuyên có chút kỳ quái, người là đêm qua nửa đêm mất tích, vợ hắn tại sao là hôm nay mới người phát hiện không thấy? Cái kia siêu thị nhỏ là đơn độc một cái cửa mặt, lão bản kia lúc buổi tối tại bên trong siêu thị, vợ hắn ở nhà. Lúc ban ngày vợ hắn đã sớm sẽ cho hắn đưa cơm đi cho nên lúc này mới phát hiện người không thấy. Đến mức nữ tính người chết thân phận, hiện tại còn không có gì manh mối. Lục Xuyên gật gật đầu, phương diện khác thế nào? Ta bên này đã tìm tới nhà kho tất cả mọi người, hắn là thông qua môi giới đem cái phòng này thuê, bên kia chúng ta đã điều tra một chút. Thuê nhà kho cũng là từng người, đối phương tại mở một cái đại siêu thị, nhà kho kia chủ yếu là làm khố phòng đến dùng. Nhưng là đối phương đối nhà kho lửa cháy chuyện căn bản không biết rõ, hắn là sáng sớm hôm nay tới kéo hàng thời điểm mới phát hiện khố phòng đã cháy rồi. Trần Giang bên này đã đem giám sát đều đã copy, trong tổ nhân viên ngay tại đối copy trở về video tiến hành phân tích, chúng ta đã phát hiện có 2 bộ video có thể đập tới cửa nhà kho, mặc dù có nhất định điểm mù, nhưng là hy vọng có thể có một ít phát hiện. Tốt, hiện tại thời gian tương đối gấp, đại gia vẫn là phải nắm chặt thời gian, ngày mai buổi sáng thời điểm chúng ta họp gặp mặt. Hiểu rõ một chút đại khái tình huống về sau vẫn là riêng phần mình đi làm việc, Lục Xuyên bên này cũng muốn đối hiện trường tình huống bên này tiến hành hoàn toàn giám định phân tích, đã phát hiện một chút manh mối. Chương 1028, giám sát phát hiện người hiểm nghi. Chương 1028, giám sát phát hiện người hiểm nghi. Lục Xuyên ở miếng kia đốt tổn hại bật lửa bên trên, đã rút ra tới vân tay. Mặc dù cái này mai vân tay cũng không hoàn chỉnh, chỉ có bình thường vân tay 1/10 lớn nhỏ đúng, nhưng là đối với Lục Xuyên mà nói đã đầy đủ. Trừ cái đó ra, Lục Xuyên còn tại rất nhiều tạp vật phía dưới phát hiện một chút dấu chân, mặc dù cũng không phải đặc biệt hoàn chỉnh, nhưng là đối với hung thủ một chút tình huống phán đoán đã có nhất định căn cứ. Thuê nhà kho siêu thị hộ cá thể, Lục Xuyên bên kia đã để người thu thập bọn hắn dấu chân. Căn cứ hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, thuê nhà kho siêu thị hộ cá thể đều là chính mình hoặc là mang theo lão bà đi lấy đồ vật. Cho nên Lục Xuyên tại phát hiện những này vân tay dấu chân bên trên, nhất là dấu chân bên trên muốn xếp hạng diện trừ siêu thị hộ cá thể dấu chân. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái phương diện, bởi vì cũng không thể cam đoan cái này lên vụ án cùng thuê nhà kho siêu thị hộ cá thể liền không có quan hệ. Trừ cái đó ra, đưa hàng người cũng có cơ hội tiến vào nhà kho ở trong, cũng có khả năng lưu lại dấu chân. Nhưng là vô luận như thế nào, hỏa hoạn hiện trường phía dưới phát hiện những này còn sót lại chất độc hóa học đối với Lục Xuyên phán định người hiểm nghi phạm tội phạm vi vẫn rất có trợ giúp. Vụ án phát sinh cái thứ nhất ban đêm, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi, nhịn một cái suốt đêm. Vụ án trọng đại manh mối, tại sáng ngày thứ 2 bị phát hiện. Đầu tiên là 2 tên người bị hại thân phận, hiện tại đã chính thức bị xác định. Nam tính người bị hại gọi Cao Đức Chí là phụ cận một nhà siêu thị nhỏ lão bản. Nữ tính người bị hại gọi Vương Mẫn, là khoảng cách nhà kho đại khái 300 mét xa một cái người thuê, tại nhà ga phụ cận khách sạn trước mắt đài tiếp khách. Trong phòng họp, Trần Giang ngay tại hướng đại gia báo cáo tương quan tình huống. Chúng ta đã có đi hiện trường phát hiện án phụ cận tất cả màn hình giám sát, phở ảm đi qua, phát hiện 2 cái camera có thể quay chụp mời ra làm chứng phát nhà kho cửa chính. Đêm qua Trần Giang bọn hắn tổ này một đêm không có nghỉ ngơi, 10 mấy 20 người ngay tại chịu những này thu hình lại, nhất là có thể quay chụp mời ra làm chứng phát nhà kho cửa chính 2 cái camera, một chút cũng không có bỏ qua, mà như vậy 2 cái camera quả nhiên phát hiện trọng đại manh mối. Máy chiếu bên trên phát ra chính là trong đó một đoạn thu hình lại. Đây là đêm qua 10 giờ 43 phút màn hình giám sát, đại gia nhìn nơi này. Video theo dõi rõ ràng độ cũng không phải là rất cao, đồng thời bởi vì là ban đêm, cho nên chỉ có thể nhìn cái mơ hồ đại khái. Cố sự trong đám có thể rõ ràng mà nhìn thấy một cái nam tử dùng chìa khóa mở ra nhà kho đại môn. Sau đó đi vào, một mực chưa hề đi ra. Tiếp lấy không đến 10 phút, hình tượng bên trong xuất hiện một nữ tử. Trần Giang tạm dừng video tiếp lấy giới thiệu. Vừa mới video theo dõi ở trong xuất hiện nam tử chính là nam tính người bị hại Cao Đức Chí, chúng ta tại phát hiện tung tích của đối phương về sau lại tra xét. Cái khác video theo dõi từ Cao Đức Chí siêu thị nhỏ đi ra, có 3 cái camera đập tới hắn. Thân ảnh, cho nên quá trình này là liên tục. Đối phương vì cái gì có kho hàng này đại môn chìa khóa, chúng ta cũng làm một cái điều tra. Thì ra Cao Đức Chí cùng thuê kho hàng này siêu thị hộ cá thể nhận biết. Đối phương thuê kho hàng này thả toàn bộ đều là siêu thị vật dụng, bởi vì còn có một bộ phận chống không gian, Cao Đức Chí liền đem chính mình siêu thị nhỏ một chút hàng tồn đặt ở trong này, mỗi tháng hắn cho cái kia siêu thị hộ cá thể lão bản giao nạp 200 khối tiền. Tương đương với cùng thuê cái này siêu thị. Chuyện này chúng ta đã được đến siêu thị hộ cá thể lão bản còn có người bị hại Cao Đức Chí ra thuộc xác nhận. Tiếp lấy Trần Giang tiếp tục phát ra video. Trong video xuất hiện nữ tử đứng ở cửa nhà kho nhìn chung quanh một chút, sau đó gõ gõ nhà kho đại môn, sau đó cửa liền mở ra cái tiểu phượng nữ tử sau đó lách mình đi vào. Xuất hiện tại trong video nữ tử này chính là nữ tính người bị hại Vương Mẫn, đối phương tại khoảng cách siêu thị 200-300m bên ngoài một cái tự xây trong phòng thuê lại. Vương Mẫn thuê lại tự xây cửa phòng liền có một cái giám sát, hơn nữa còn là HD đối phóng suất. Về sau có 2 cái camera bắt được thân ảnh của đối phương, Trần Giang bên này từng cái đều làm ra điều tra. Hôm nay rạng sáng xác định 2 người thân phận về sau, chúng ta đối 2 người trò chuyện ghi chép tiến hành điều tra, phát hiện 2 người điện thoại khai thông vô cùng chặt chẽ, nhưng là mỗi lần cứ gọi điện thoại thời gian đều vô cùng ngắn. Bởi vì 2 người bị hại sau cũng không có phát hiện 2 người kia điện thoại hẳn là tại hiện trường án mạng bị đốt tổn hại. Lục Xuyên tại hiện trường án mạng cũng phát hiện một chút điện thoại hài cốt. Lúc đầu muốn thông qua một chút kỹ thuật thủ đoạn khôi phục bên trong số liệu, nhưng thật sự là đốt tổn hại lợi hại, Lục Xuyên đêm qua nghiên cứu một lúc sau liền từ bỏ. Trần Giang nói tiếp đi, Cao Đức Chí mở cái này siêu thị nhỏ là phụ cận 500m một nhà duy nhất cửa hàng. Vương Mẫn hẳn là thường xuyên tại nhà này trong cửa hàng mua đồ, nhưng là từ bọn hắn trò chuyện tần suất mà nói, vừa xa mua đồ tần suất. Trên màn hình xuất hiện là 2 người trò chuyện đi chép, 2 người cái này gọi điện thoại thời gian trên cơ bản đều là ở buổi tối lúc rạng sáng tương đối nhiều. Chúng ta đại khái điều tra một chút nữ tính người bị hại Vương Mẫn gia đình tình huống. Máy chiếu bên trên xuất hiện một nữ tính ảnh chụp. Vương Mẫn mặc dù đã 33 tuổi, nhưng là làn da trắng nõn, được bảo dưỡng rất tốt. Ảnh chụp nhìn qua rất xinh đẹp. Vương Mẫn tại nhà ga phụ cận một nhà khách sạn trước mắt đài chiêu đãi, trợ phu của hắn là đường sắt đoạn bao bên ngoài công. Hắn công việc này tính chất tương đối đặc thù, bởi vì đường sắt đoạn trên kiểm tra tu sửa công tác bình thường đều là ở phía sau nửa đêm tiến hành, cho nên Vương Mẫn trưởng phu đồng dạng ban ngày ở nhà ban đêm đi ra ngoài làm việc. Trần Giang căn cứ hiện hữu điều tra manh mối hợp lý suy đoán ra Vương Mẫn cùng Cao Đức Chí 2 tên người bị hại ở giữa hẳn là có không thể cho ai biết bí mật hay là xác định là không đứng đắn quan hệ nam nữ. Mà cửa nhà kho video theo dõi cũng vừa lúc đã chứng minh điểm này, hơn nửa đêm hơn 10 giờ 2 người trước sau né tránh tiến vào nhà kho. Có thể làm gì? Trần Giang tiếp lấy báo cáo, nhưng là vụ án phát sinh vào lúc ban đêm, vốn nên tại đường sắt đoạn trên ban. Vương Mẫn trưởng phu Lý Quân, nhưng cũng xuất hiện ở hiện trường. Phát ra video theo dõi, phía trên thời gian biểu hiện là 10 giờ 59 phút. Video theo dõi bên trong một thân ảnh lặng lẽ sờ sờ mò tới nhà kho bên này, đầu tiên là ghé vào cửa chính nghe song thanh, sau đó lại đến nhà kho cửa sổ bên kia đi đến vừa nhìn nhìn. Không biết là nghe được cái gì hay là nhìn thấy cái gì, bởi vì giám sát cũng không có quay chụp tới nội dung cụ thể, nam tử này trực tiếp thì rời đi giám sát phạm vi. Nam tử này từ thân cao đi lên phán đoán hẳn là Vương Mẫn trưởng phu Lý Quân, đồng thời chúng ta tại cái khác video theo dõi bên trong cũng phát hiện tung tích của đối phương. Trần Giang là lão hình cảnh, làm qua tương tự bản án, cũng không ít trượng phu theo dõi nàng dâu hoài nghi đối phương vượt quá giới hạn loại này lao trò xiết xưa nay liền không từng đứt đoạn. Vương Mẫn rời đi chính mình thuê phòng về sau, tại tương quan mấy cái camera bên trong, Trần Giang bọn hắn tất cả đều phát hiện Vương Mẫn trượng phu Lý Quân thân ảnh, đối phương một mực đi theo Vương Mẫn sau lưng cách đại khái hẳn là có cái mấy phút. Chương 1029, bắt giữ người hiểm nghi. Chương 1029, bắt giữ người hiểm nghi. Trần Giang nói tiếp, từ chúng ta bây giờ phát hiện video theo dõi bên trong có thể liên tục xem tới Vương Mẫn từ trong nhà đi ra ngoài là thẳng đến kho hàng này. Mà trượng phu của nàng Lý Quân kỳ thật một mực ngồi tại phía sau của nàng đi theo nàng. Mãi cho đến Vương Mẫn tiến vào nhà kho về sau, cách thêm vài phút đồng hồ Lý Quân mới mò tới cửa nhà kho, nghe ngóng bên trong động tĩnh, nhìn thoáng qua bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì về sau hắn liền không còn có xuất hiện đang theo dõi bên trong. Bất quá mọi người đều biết, đối phương không có khả năng cứ như vậy rời đi, nhìn xem vợ của mình đi theo người khác yêu đương vụ trộm, làm sao có thể thờ ơ đâu. Hắn là từ sau cửa sổ đi vào. Lục Xuyên đột nhiên nói. Hắn tại hiện trường thăm dò thời điểm, đem toàn bộ hiện trường toàn bộ quét sạch một lần, phát hiện tại hỏa hoạn hiện trường cửa sau hộ có một chút đạm đạp vết tích. Hiện trường mặc dù là cái nhà kho, nhưng hóa ra là tự xây phòng, cho nên ngoại trừ cửa chính cùng trước mặt 2 cái ngoài cửa sổ, đằng sau còn có 2 cái cửa sổ. Đối phương sở dĩ không có từ cửa chính đi vào, chỉ sợ là biết đối diện có camera, cho nên hắn chọn rời đi về sau từ sau bên cạnh cửa sổ chui vào. Lục đội, như vậy người có bắt hay không? Có video theo dõi, Lý Quân lại có trọng đại động cơ gây án, đương nhiên muốn bắt giữ. Vâng, bắt công tác rất thuận lợi. Cảnh sát là tại Lý Quân thuê phòng bên trong phát hiện đối phương. Chỉ có điều, bắt thời điểm người đã say bất tỉnh nhân sự. Thẳng đến lúc chiều, Lý Quân ý thức mới khôi phục thanh tỉnh. Trong phòng thẩm vấn, tính danh, Lý Quân, giới tính. Nam Lý Quân bị bắt về sau trực tiếp thu thập hắn vân tay, Lục Xuyên đem cái kia 1/10 vân tay đã cùng đối phương tiến hành so sánh, không có vấn đề, cái kia đốt dùng cái bật lửa chính là hắn. Còn có tại hiện trường án mạng phát hiện một chút dấu chân, cũng có hắn một chút dấu chân xuất hiện, mà khác tại Lý Quân trong nhà cũng phát hiện hắn vào lúc ban đêm mặc giày quần áo đã bị tẩy, nhưng là trên giày còn dính nhuộm vết máu. Trải qua xét nghiệm xác định, vết máu thuộc về Cao Đức Chí cùng Vương Mẫn hai người. Lý Quân đang tiếp thụ thẩm vấn trong quá trình, có chút mất hồn mất vía, cảnh sát hỏi cái gì hắn liền nói cái gì, nhưng là hai mắt không có tiêu cự. Vì cái gì giết người? Bởi vì ta lão bà vượt quá giới hạn. Các ngươi nói nàng vì cái gì vượt quá giới hạn? Hỏi Lý Quân động cơ giết người, đối phương đống nhiên có chút kích động lên. Vừa mới ngồi tại thần tiên trên ghế Lý Quân, dường như chính là một người chết như thế, không có sinh khí, ánh mắt nhất chuyển không chuyển. Nhưng là hỏi động cơ giết người về sau, Lý Quân giống như mới một lần nữa sống lại. Các ngươi nói hắn tại sao phải phản bội ta đây? Ta tiền kiếm không đủ nhiều sao? Ta đối với hắn không tốt sao? Ta một tháng đường sắt đoạn trên tân tân khổ khổ kiếm hơn 1 vạn khối tiền, chính ta liền giữ lại 300 mua thuốc rút, còn lại toàn bộ đều cho nàng. Nàng nói mua chiếc nhẫn liền mua chiếc nhẫn, nàng nói mua đồ trang sức liền mua thủ, nàng nói mua quần áo liền mua quần áo, nàng nói muốn ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Cái kia siêu thị lão bản có cái gì tốt, liền một cái tờ mở giờ một cái miệng biết nói chuyện. Dáng dấp cùng heo dường như, vì sao? Vì sao? Cậu nam nữ. Về sau Lý Quân đem chính mình giết người trước sau trải qua toàn bộ đều nói tinh tường. Kỳ thật Lý Quân căn bản không biết mình lão bà xuất quỹ, hắn vẫn cảm thấy lão bà của mình cùng chính mình quan hệ đặc biệt tốt, rất ân ái. Lý Quân tại đường sắt đoạn trên công tác mặc dù tương đối vất vả, nhưng là tiền lương tương đối cao. Gặp phải mùa hè tương đối phồn thời điểm bận rộn, kiểm tra tu sửa một tháng có thể kiếm gần 1 vạn khối tiền. Nhưng là có một cái khuyết điểm chính là lúc ban ngày hắn muốn ở nhà nghỉ ngơi, lúc buổi tối đi ra ngoài làm việc. Mà vụ án phát sinh đêm hôm đó, hắn đi đến nửa mới phát hiện quên mang một cái vô cùng trọng yếu kiểm tra tu sửa dụng cụ. Cho nên hắn cho đội công tác bên kia xin nghỉ, muốn trễ quá đi một hồi trở lại muốn bắt cái này dụng cụ. Kết quả vừa muốn sau khi vào cửa, phát hiện lao bà của mình từ thuê phòng bên trong đi ra. Phải biết mỗi lần Lý Quân thời điểm ra đi đều là hơn 9 giờ, vợ của hắn đều tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng là đêm hôm đó Vương Mẫn ăn mặc đẹp lộng lẫy, còn lại trang điểm, hơn nửa đêm hơn 10 giờ từ trong nhà đi ra. Lý Quân đêm hôm đó không có lộ ra, vẫn đi theo đối phương đằng sau, hắn muốn nhìn một chút lao bà của mình đến cùng muốn đi đâu. Các ngươi biết sao? Ta bắt đầu còn tưởng rằng Vương Mẫn là muốn ra ngoài cùng đồng sự ăn cơm hay là ra đi chơi một chút, ta dù sao ban đêm bồi không được nàng, hắn lúc còn trẻ lại yêu thích khiêu vũ nhảy đi cổ, ta cho là hắn muốn đi quán ăn đêm. Chỉ tiếc nhường Lý Quân sụp đổ chính là vợ của hắn Vương Mẫn cũng không cùng ai đi ăn cơm, cũng không có đi quán ăn đêm, ngược lại là đi tới một cái cửa nhà kho, sau đó chui vào. Một phút này, Lý Quân thế giới đều đổ sụp. Hơn nửa đêm mặc trang điểm lộng lẫy hóa thành trang, kết quả chui được một cái trong kho hàng bên cạnh có thể làm gì? Thất hồn lạc phách Lý Quân theo sau về sau ngay tại ngoài cửa nghe được bên trong truyền tới lẩm bẩm thanh âm. Mặc dù bên trong không có mở ra đèn, nhưng là hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẫn là nhìn đến bên trong mơ hồ lắc lư bóng người. Trên dưới chập trùng, kiềm chế thanh âm. Hắn một tuần mới có thể cùng lão bà của mình thân mật một lần, mỗi lần đối phương đều là qua loa cho xong. Thế nhưng là tại trước mặt người khác. Lúc kia ta cảm giác trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, giống như muốn đem ta hỏa táng. Ta cũng không biết lúc ấy ta là nghĩ như thế nào. Về sau, đã rời đi nhà kho, chạy trở về chính mình phòng thuê, mang lên xăng, cầm dao liền quay trở về. Nhưng lúc ấy Lý Quân xác thực không có từ cửa trước đi vào nhà kho kia, hắn biết phía sau cũng có cửa sổ, cho nên hắn liền từ sau bên cạnh phá cửa sổ mà bảo. Các ngươi biết sao? Kia hai cái cậu nam nữ nhìn thấy ta lần đầu tiên vậy mà không phải muốn chạy, ngược lại tới mong muốn giết ta. Lý Quân lột mở tay áo, quả nhiên cánh tay phải có nguyên một đám vết thương. Đây là lão bà của ta đập. Chuyện sau đó liền đơn giản. Hỗn loạn ở trong, Lý Quân đâm tới Cao Đức Chí. Đâm tại chỗ nào? Thọc mấy đao? Chọc vào trên bụng hắn, thọc mấy đao ta quên, nhưng là có chừng cái 30 đao à, hắn đổ khối kia ta liền không có sen vào nữa, hắn phía sau tiện nhân kia đấm vào ta, ta xoay tay lại đem hắn nàng đẩy ngã về sau, thọc nàng hai đao đều chọc vào trên lưng. Nói lên những ngày thời điểm, Lý Quân cảm xúc tựa hồ có chút sụp đổ. Đối với giết chết hai người chi tiết miêu tả, Lý Quân nói lúc đi ra, trong mắt tựa hồ cũng có thể nhìn thấy hắn đối hai người phẫn hận. Lý Quân một bên nói một bên hai tay còn tại khoa tay lúc ấy thế nào vùng nào, thế nào đâm chết mất hai người. Ao ào rung động còn tay nhắc nhở lấy nơi này là địa phương nào. Nói nói Lý Quân cảm xúc dần dần ổn định lại, về sau dường như hắn liền không chút nào để ý, chỉ là có chút máy móc miêu tả lúc ấy giết người trước sau trải qua. Một lát sau, Lý Quân giống như cả người đều không có khí lực, tê liệt trên ghế ngồi, có thể để cho ta hút điếu thuốc sao? Chương 1030, xác nhận hiện trường chương 1030, xác nhận hiện trường Lý Quân đem chính mình trong khi hoảng loạn đâm chết hai người, đồng thời đằng sau sợ bị phát hiện, sau đó dội cho xăng đốt cháy nhà kho chuyện toàn bộ giao phó rõ rõ ràng ràng. Đốt cháy xong nhà kho về sau, Lý Quân vẫn là từ phía sau cửa sổ thoát đi nhà kho, cho nên nhà kho trước mặt camera giám sát cũng không có đập tới Lý Quân thân ảnh. Chuyện sau đó tương đối đơn giản, Lý Quân bên này mặc dù bàn giao, nhưng là còn muốn tới hiện trường tiến hành xác nhận. Ngày thứ nhì sáng sớm, tất cả mọi người bao quát đồn công an hình cảnh đại đội bên này, còn có phòng cháy người bên kia viên tất cả đều trình diện. Phòng cháy nhân viên trình diện nguyên nhân là bởi vì bọn hắn muốn xuất cụ hỏa hoạn phân tích báo cáo. Cùng người bình thường lý giải phòng cháy nhân viên diệt xong hỏa chi sau liền đi chuyện cũng không giống nhau. Tất cả hỏa hoạn hiện trường tại nhân viên chữa cháy xuất động dập lửa về sau, đều muốn từ nhân viên chữa cháy tiến hành hiện trường hỏa hoạn phân tích. Tỷ như bốc cháy địa điểm, bốc cháy thời gian, bốc cháy nguyên nhân chờ một chút. Tại trong quá trình này còn muốn phân tích nhân viên chữa cháy dập lửa biện pháp, có hay không chỗ không đủ, có thế nào cải tiến địa phương chờ một chút, là một cái đối lập tới nói tương đối phức tạp báo cáo. Lý Quân tại xác nhận hiện trường thời điểm, chung quanh có thật nhiều người tới vây xem. Như thế nào là hắn a? Không thể nào, cái này Lý Quân liền ở tại chúng ta trong sân, ta biết tại đường sắt đoạn trên làm công đâu, là bên kia bao bên ngoài công tựa như là. Không cần tốt hạ, chính là đường sắt đoạn bao bên ngoài công kỹ thuật không sai, người cũng rất tốt, mỗi tháng nghe nói còn kiếm không ít đâu, đối cô vợ hắn còn đặc biệt tốt, thế nào làm sao lại làm ra việc như thế chút đấy? Hắc hắc, cái này có thể trách được ai, hắn hàng ngày ban đêm không ở nhà, kia nàng dâu có thể chịu được nhàm chán, tình huống như vậy sớm tối đến cùng người ta chạy. Quân chúng vây xem không ít người còn nhận biết Lý Quân một mực tại thảo luận chuyện này. Lục Xuyên nghe xong cũng chỉ có thể là lắc đầu. Đêm qua thần huấn thời điểm, Lý Quân từ bắt đầu thần sắc xa suốt tới phía sau sục sôi bán giận, lại đến phía sau khóc ròng ròng. Có thể nói nội tâm của hắn biến hóa nhưng thật ra là vô cùng phức tạp. Căn cứ Lý Quân nói tới, hắn cùng vợ của mình là ở quán internet nhận biết, sau khi kết hôn còn sinh đứa bé, chỉ có điều bởi vì hắn muốn đánh công, ban đêm không ở nhà, cho nên hải tử liền không có đặt ở bên này, mà là đưa về quê quán. Nguyên bản Lý Quân lão bà tại gia tộc bên trong mang theo hải tử, hắn ở bên ngoài làm công, về sau bởi vì vợ chồng trưởng kỳ không cùng một chỗ cũng không phải vấn đề, cho nên không có cách nào đem hải tử ném ở trong nhà, hai người liền đi tới Hải Châu thị. Một lúc bắt đầu Lý Quân lão bà cũng không có công tác, mà là tại trong nhà bên cạnh ở lại. Về sau không sống được, cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa, tìm một cái trước tiểu điểm đài công tác. Công việc này cũng là Lý Quân sai người giới thiệu, hắn tại đường sắt đoạn trên công tác, tại trên đường sắt nhận biết một số người, cho nên ngay tại nhà ga trước mặt một cái quốc doanh khách sạn cho hắn tìm dạng này một cái công tác. Thế nhưng là Lý Quân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình nâng ở trên lòng bàn tay lão bà vậy mà cùng một cái siêu thị lão bản có một chân. Cái kia siêu thị lão bản hắn gặp qua rất nhiều lần, dáng dấp cũng không hắn dễ kiếm tiền, nói thật cũng không có hắn nhiều, người còn đặc biệt hèn mọn. Nói thật, Lý Quân chính là nghĩ mãi mà không rõ vợ của mình tại sao phải cùng hắn lêu lổng. Nếu như lão bà của mình tìm một cái người giàu có, tìm một cái soái ca nhỏ thì tươi, hắn cũng nên nhận. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình cô vợ trẻ tìm người này các mặt cũng không bằng chính mình. Lý Quân nghĩ không rõ lắm vì cái gì. Hắn càng nghĩ không rõ lắm, bị chính mình phá vỡ về sau, lão bà của mình vậy mà muốn giết chính mình. Chính là chỗ này, ta từ nơi này cửa sổ nhảy vào đến, sau đó liền phát hiện bọn hắn ở trong đó làm chuyện đó. Lý Quân chỉ vào nhà kho phía sau một cái cửa sổ, căn theo như hắn nói, lúc ấy hắn nhảy lúc tiến vào, hai người cũng không có trực tiếp phát hiện hắn bởi vì ở giữa đặt một chút hàng hóa, cho nên bọn hắn căn bản không có chú ý tới. Ở giữa bên này bày biện một chút hàng hóa, ta từ bên cạnh vòng qua đến về sau mới cùng bọn hắn mặt đối mặt đụng phải hai người nhìn thấy ta về sau giống như đặc biệt hoảng sợ. Vậy khẳng định đặc biệt hoảng sợ. Nhất là siêu thị lão bản lúc ấy kém chút bị hù chết, cùng người ta nàng dâu yêu đương vụ trộn, kết quả bị lão công cho đối lấy, có thể có chuyện tốt gì. Lúc ấy cái kia siêu thị lão bản lập tức quỳ xuống đến cùng ta cầu tình, nói hắn cũng không dám nữa, phải cho ta tiền. Nhưng là Lý Quân lúc kia làm sao muốn cái gì tiền? Cầm trong tay hắn dao nhọn, lúc ấy chính là ôm mong muốn làm thịt cái này hai cá nhân ý nghĩ tới. Bằng không mà nói, Lý Quân cũng sẽ không từ cửa sổ bên kia tiến đến tránh né giám sát, hắn nếu là không có bạo ý giết người, cái kia hẳn là từ cửa chính tiến đến. Kết quả nhường Lý Quân lúc ấy không có nghĩ tới là, trước hết nhất phản kháng là lao bà của hắn lao bà hắn. Lúc ấy nói cầu hắn làm gì, người ta cầm dao muốn giết chúng ta chỉ có giết hắn mới có thể có đường sống. Nghe ta lão bà, cái kia siêu thị tiểu lão bản cũng tỉnh qua tương lai, sau đó hắn đi theo lão bà của ta sau lưng cầm đồ vật cùng một chỗ liền hướng ta đập tới, trên tay của ta vết thương này chính là ta lão bà đập. Lý Quân lúc ấy đều giận điên lên, không nghĩ tới chính mình bắt gian, lại còn muốn bị giết. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Quân ra sức mà thanh đao tử đâm hướng siêu thị lao bản bụng. Tại khối này chặt hắn 4-5 đao về sau liền ngã xuống đất hạ, ta lúc ấy không biết do hắn chết hay không, bởi vì ta lão bà tại phía sau cầm thứ gì nệ ta. Lý Quân phía sau lưng lại là xanh một miếng tím một khối, có thể nhìn thấy vết thương. Pháp y bên kia đã làm giám định cùng kiểm tra. Nhưng là Lý Quân phía sau vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chút mềm tổ chức làm tổn thương. Đâm xong cái kia siêu thị lão bản về sau, ta quay người lại, đem nàng đẩy lên một bên đợi ngã, sau đó đưa xông đi lên liền từ nàng phía sau lưng thọc hai đao. Lý Quân tại miêu tả giết người quá trình thời điểm, bên cạnh còn có cảnh sát hình sự tại làm một chút ghi chép, toàn bộ hành trình đều có thu hình lại. Người hiểm nghi phạm tội xác nhận hiện trường là ác không thể thiếu một cái khâu mặc kệ vụ án phát sinh bao lâu thời gian, mặc kệ khoảng cách có bao xa, cái này khâu đều là ác không thể thiếu. Mà Lục Xuyên cũng nghe được đặc biệt cẩn thận, bởi vì toàn bộ hiện trường hắn kỹ càng thăm dò qua vụ án phát sinh sau, mặc dù hiện trường bị đốt cháy, nhưng là trên đất dấu chân cũng không hề hoàn toàn bị tổn hại. Căn cứ địa thượng tán loạn dấu chân, có thể đánh giá ra lúc ấy xác thực có phát sinh qua một chút kịch liệt xung đột. Người đang bước đi lúc bình thường lưu lại dấu chân cùng chạy cùng dùng sức xung đột trong quá trình lưu lại dấu chân là khác biệt. Từ Lý Quân trước mắt mà nói những tình huống này đến xem, đều là hiện khám phát hiện manh mối ăn khớp nhau. Lý Quân bên này chỉ có thể hiện trường thời điểm, cảnh sát bên kia cũng đã thông chi người bị hại gia thuộc. Nam tính người bị hại gia thuộc liền tại phụ cận, nhưng là nữ tính người bị hại gia thuộc cũng không tại Hải Châu thị. Chuyện còn lại chính là một chút trên bàn công tác, cần chỉnh lý một chút tài liệu tương quan, toàn bộ vụ án trong quá trình tất cả dính đến vật chứng, còn có Lý Quân bên này khẩu cung toàn bộ đều muốn sửa sang lại, chuẩn bị đằng sau tiến hành công tố. Vụ án phá án và bắt giam nhanh như vậy là tất cả mọi người không có dự liệu được. Chỉ có thể nói Lý Quân bên này bởi vì là tạm thời khởi nghĩa giết người, cho nên lưu lại sơ hở nhiều lắm. Chương 1031, Lục Xuyên thăng quan. Chương 1031, Lục Xuyên thăng quan. Phá án và bắt giam hình sự vụ án kỳ thật có bộ dáng như vậy, có lúc nhìn qua không có chút nào manh mối, toàn bộ hiện trường đều bị phá hư, nhưng là chỉ cần tinh tế truy tra xuống dưới một chút lông gà vỏ tỏi nhỏ manh mối, nói không chừng đều có thể đáp lời cảnh sát phá án. Bản án đến tiếp sau công tác còn phải tốn một đoạn thời gian, Lục Xuyên bọn hắn bên này mặc dù không cần hàng ngày làm thêm giờ, nhưng là vẫn khá là bận rộn. Mặt khác mắt thấy đã đến cuối năm, công tác tổng kết các loại hội nghị cũng đều nhiều hơn, trên bàn bên trên công việc vẫn là tương đối rườm rà. Lục Xuyên xem như hình cảnh đại đội trưởng, rất nhiều vật liệu đều cần thông qua hắn xét duyệt khả năng báo cáo, cho nên mấy ngày nay Lục Xuyên một mực trong phòng làm việc bận rộn. Đối với Lục Xuyên tới nói, ngồi ở văn phòng thời điểm quả thật rất ít. Từ khi điều tới hình cảnh đại đội, đảm nhiệm đại đội trưởng đoạn thời gian này đến nay, Lục Xuyên trong phòng làm việc ở lại thời gian vô cùng có hạn. Mặt khác, Tần Lục Xuyên lần này tới hình cảnh đại đội tạm giữ chức đại đội thời gian dài cũng nhanh đến dựa theo bình thường tạm giữ chức rèn luyện chương trình mà nói, một năm đến kỳ về sau Lục Xuyên liền sẽ trở lại nguyên đơn vị, tiếp tục tới chi đội trinh sát hình sự, trước nhìn văn phòng đảm nhiệm chủ nhiệm. Đương nhiên, đây là lúc bình thường. Lục Xuyên khẳng định không giống. Một năm qua này Lục Xuyên tại khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này biểu hiện vô cùng đột xuất. Đảm nhiệm hình cảnh đại đội trưởng đến nay tất cả tiếp nhận vụ án không có một cái trở thành án tồn đọng. Làm hình cảnh lớn nhất năng lực làm việc chính là nhìn người có thể phá án hay không, mà Lục Xuyên năng lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Một năm qua này đại án nhỏ án không ngừng, hơn nữa chi đội trinh sát hình sự bên kia cũng tốt, cái khác nội thành huyện cũng tốt, chỉ cần có bắt không được đặc biệt khó giải quyết bản án, Lục Xuyên bên kia đều sẽ đi qua hỗ trợ. Không chỉ có như thế, năm nay một năm Lục Xuyên tại tỉnh thính tổ trọng án bên kia cũng tham gia không ít lần nhiệm vụ. Phải nói mỗi một lần đều là viên mãn hoàn thành biểu hiện lời nói, có thể sử dụng đột xuất hai chữ để hình dung. Lục đội, cuối năm này tới, ngài tới chúng ta hình cảnh đại đội tạm giữ chức rèn luyện thời gian cũng tới, cái này về sau làm sao xử lý? Là còn lưu tại chúng ta chỗ này làm đội trưởng vẫn là phải làm bay lên địa phương khác? Trong phòng ăn, đang dùng cơm Vương Triệu Khải bỗng nhiên mở miệng. Nói lên cái đề tài này, Trần Giang Tôn Bưu chờ vài người khác lập tức hứng thú. Cuối năm tới, Lục Xuyên tạm giữ chức lập tức tới ngay kỳ. Cho nên đối phương kế tiếp đến cùng đi chỗ nào, mấy người bọn hắn so Lục Xuyên còn muốn quan tâm. Lấy cái này mấy cá nhân ý nghĩ mà nói, Lục Xuyên tốt nhất là không muốn đi, tiếp tục tại bọn hắn hình cảnh đại đội làm đội trưởng. Vương Triệu Khải, Trần Giang cùng Tôn Bưu bọn hắn đều là lao hình cảnh, làm mười mấy 20 năm hình sự trinh sát công tác. Mà những trong năm nay công tác là để bọn hắn làm được nhất thuận tâm, cũng là nhất tỉnh sức lực. Mặc dù năm nay phát sinh bản án tương đối nhiều, thậm chí sánh được đi qua 2-3 năm thậm chí 3-4 năm phát sinh vụ án tổng cộng, nhất là án mạng, xác thực phát sinh tương đối nhiều một chút. Nhưng là mỗi một vụ giết người trinh phá quá trình cùng kết quả đều là tốt. Giống như trước bọn hắn như thế cùng một chỗ bản án thời điểm, nói thật đặc biệt mệt mỏi, đều là từ một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi lên sở manh mối đi chịu thời gian, có bản án vừa vỡ chính là mấy tháng, thậm chí một năm 2 năm. Nhưng là từ khi Lục Xuyên đến về sau, bọn hắn phát hiện bọn hắn phá án quá trình giống như biến đơn giản, mặc dù làm cũng là trước kia một ít công việc, nhưng là không biết rõ thế nào Lục Xuyên sau khi đến phá án tốc độ liền thật nhanh. Cùng một chỗ án mạng có lúc 3-4 ngày liền rách, thì như cái trước bản án phóng hỏa đốt thi cái này vụ án. Từ tiếp vào báo án tới phá án và bắt giam cũng bất quá đã vượt qua 3 ngày thời gian cũng chưa tới. Giữa năm thời điểm mặc dù có mấy cái đặc biệt khó giải quyết bản án, nhưng là cũng bất quá chỉ là 10 ngày 20 ngày cũng liền phá. Hải Châu thị cục công an phía dưới có 7-8 cái hình cảnh đại đội. Một năm qua này bọn hắn khu công nghệ cao hình cảnh đại đội thế nhưng là bị những người khác hâm mộ không được. Đây hết thảy phải nói đều là Lục Xuyên đến về sau mới phát sinh cải biến. Bởi vì mấy người rất rõ ràng năm nay phát sinh những này bản án mặc dù số lượng nhiều, nhưng là tính chất cùng trước kia bọn hắn làm bản án cũng không hề có sự khác biệt, duy nhất có chỗ khác biệt chính là bọn hắn lãnh đạo đổi tới Lục Xuyên dạng này một cái tinh thông nhiệt san. Kỹ thuật một cái kỹ thuật hình lãnh đạo. Ngoài ra nhường đại gia rất thoải mái một chút chính là Lục Xuyên không có một chút kiểu cách nhạc quan, sự tình gì đều là từ phá án góc độ, đều là từ kỹ thuật góc độ đi xuất phát. Cái này khiến hình cảnh đại đội hết thảy mọi người làm việc đều rất dễ chịu. Lãnh đạo như vậy là tất cả mọi người ưa thích, đều hy vọng có thể tại chính mình đơn vị một mực tiếp tục chờ đợi tốt lãnh đạo. Cho nên Vương Triệu Khải bọn hắn là thực lòng không hy vọng Lục Xuyên đi. Lục Xuyên lắc đầu, ta cũng không biết a. Lục Xuyên là thật không biết rõ, hắn cũng không nghe qua phương diện này tin tức. Mặc dù Lục Xuyên lão nhạc phụ là cục lãnh đạo, nhưng là hiện tại nếu có quan Lục Xuyên nhân sự an bài điều động lời nói, thẩm cục phó là cần né tránh. Đương nhiên, cái này cái gọi là né tránh cũng không phải là nói đối phương thứ gì tin tức gì cũng không biết, chỉ là không thể tham gia thảo luận mà thôi. Đương nhiên về phần mình muốn đi đâu lời nói, Lục Xuyên cũng không phải đặc biệt để ý, hắn cũng không có hỏi nhạc phụ của mình có phải hay không cuối năm thời điểm muốn điều động. Bất luận là kết thúc tạm giữ chức rèn luyện trở về chi đội trinh sát hình sự, vẫn là nói tiếp tục tại hình cảnh đại đội bên này nhậm chức hình cảnh đại đội trưởng cái này cương vị Lục Xuyên đều không có những ý kiến khác. Mặc kệ đi đâu, Lục Xuyên đều rất rõ ràng nghề nghiệp của mình tiền đồ cùng quy hoạch chính là an an ổn ổn phá án. Lấy Lục Xuyên gia đình điều kiện, hắn không thiếu tiền, thiếu kỳ thật liền là người của mình sinh khát vọng. Đương nhiên như nếu như tại cái này phá án trong quá trình có thể để bạt thăng một chút quan, Lục Xuyên cảm thấy cũng rất tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian liền tương đối bình tĩnh. Hải Châu thị toàn bộ phạm vi bên trong cũng không có cái gì đại án trọng án. Xảy ra một chút lông gà vỏ tỏi cướp gà trộm chó chuyện nhỏ, đều là tại đồn công an cấp độ này liền giải quyết. Mặt khác lập tức đến cuối năm lập tức liền muốn qua Tết Nguyên đán, hơn nữa khoảng cách Tết Xuân cũng càng ngày càng gần, trở lại quê hương người cũng dần dần bắt đầu tăng nhiều lên. Hải Châu thị bên này cảnh sát áp lực công việc cùng trọng tâm trên cơ bản đều chuyển rời đến giữ gìn ổn định phương diện. Dựa theo năm trước kinh nghiệm làm việc đến xem, Tết xuân trong lúc đó mặc dù dân chúng đều tại nghỉ, nhưng là có khả năng chính là cảnh sát tương đối thời điểm bận rộn. Tết xuân thời điểm đại gia tập hợp một chỗ uống rượu cũng nhiều, uống nhiều quá tự nhiên cũng không ít cãi nhau gây chuyện, đánh nhau ẩu đả cũng không phải số ít. Mà liền tại Tết Nguyên Đán qua đi ngày thứ nhì, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội nên đón Hải Châu thị cục công an tổ chức bộ môn nói chuyện cùng khảo sát. Khảo sát đối tượng rất rõ ràng, chính là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng Lục Xuyên. Nhưng là cụ thể nhậm chức cương vị còn không có cuối cùng xác định. Đương nhiên chưa có xác định chỉ là bởi vì còn không có bên trên sẽ. Lại qua một tuần, có quan hệ Lục Xuyên bọn người 6 tên thông báo bổ nhiệm hội nghị tổ chức hoàn tất. Lục Xuyên mô phỏng đảm nhiệm khu công nghệ cao phó cục trưởng cục công an, tiến vào năm cái ngày làm việc công nhân bày tỏ. Chương 1032, Lục Xuyên bổ nhiệm chương 1032, Lục Xuyên bổ nhiệm công nhân bày tỏ trong lúc đó rất thuận lợi. Lấy Lục Xuyên pha án năng lực, tăng thêm Lục Xuyên quan hệ nhân mạch, hắn là lần này đảm nhiệm khu công nghệ cao phó cục trưởng cục công an, có thể nói là một chút lực cản đều không có. Ngày 13 tháng 1, khu công nghệ cao phân cục tổ chức cán bộ đại hội bổ nhiệm, từ Hải Châu thị cục công an bộ trưởng bộ tổ chức tự mình tuyên bố Lục Xuyên bổ nhiệm. Kỳ thật liên quan tới lần này, Lục Xuyên đề bạt cấp bậc bên trên cũng không có xảy ra biến hóa quá lớn, hắn vẫn là chính khoa cấp. Chỉ có điều so sánh với trước kia mà nói, Lục Xuyên lệ thuộc quan hệ đã từ khu công nghệ cao phân cục chuyển biến tới Hải Châu thị cục công an, từ nay về sau hắn chính là Hải Châu thị cục công an trực tiếp quản lý chính khoa cấp cán bộ. Hình cảnh đại đội bên này một ngày trước ban đêm tổ chức tiến đường, kỳ thật bên này còn tốt một chút, bởi vì Lục Xuyên như cũ tại khu công nghệ cao phân cục nhậm chức, hơn nữa hắn khẳng định cũng biết phân công quản lý hình cảnh đại đội. Mặt khác căn cứ trước mắt đạt được một chút tin tức nhìn, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này đại đội trưởng tạm thời sẽ không bổ nhiệm, cho nên nói cách khác hình cảnh đại đội bên này kỳ thật vẫn là Lục Xuyên tại trực tiếp quản lý. Đại hội bổ nhiệm là tại ban tử hội nghị trên cơ sở bộ mở, cũng không có tổ chức toàn cục cảnh sát đại hội bổ nhiệm. Lục Xuyên dù sao chỉ là phân cục phó cục trưởng, nếu như về sau đảm nhiệm cục trưởng, vậy thì hẳn là tổ chức khu công nghệ cao phân cục trung tầng trở lên lãnh đạo cán bộ đại hội tiến hành chuyên môn bổ nhiệm. Trần Vệ Quốc rất vui vẻ. Một năm qua này Lục Xuyên tại khu công nghệ cao phân cục hình cảnh đại đội tạm giữ chức đại đội trưởng, có thể nói vui vẻ nhất chính là Trần Vệ Quốc. Có Lục Xuyên tại khu công nghệ cao phân cục bên này, năm nay một năm đều không có phá bản án. Hiện tại tốt hơn, Lục Xuyên thăng làm phó cục trưởng, nhưng là còn tại khu công nghệ cao phân cục, còn tại phân công quản lý hình sự trinh sát cái này một hối. Hơn nữa trên cơ bản Lục Xuyên tại chức vị này bên trên đoán chừng ít nhất cũng biết làm một năm tới thời gian 2 năm, phía sau đoạn thời gian này Trần Vệ Quốc đều hẳn là có thể yên tâm. Dù sao lần này Lục Xuyên đề bạt thăng quan không phải tạm giữ chức, mà là chính thức điều động. Mà lần này sách mặc cho cũng đánh dấu lấy Lục Xuyên từ chuyên nghiệp cán bộ hướng tổng hợp cán bộ thân phận tiến hành chuyển biến. Có khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng công tác kinh nghiệm, Lục Xuyên bước kế tiếp liền có khả năng tới cái khác phân cục đi đảm nhiệm cục trưởng trưởng quản toàn diện công tác. Nhưng là nếu như Lục Xuyên chỉ có chi đội trinh sát hình sự, hiện khám bên kia kinh nghiệm làm việc trên cơ bản chính là không có khả năng như vậy. Bên trong phân cục công tác tương đối tạm, hạng mục công việc tương đối nhiều, ngoại trừ phá án bên ngoài, còn dính đến cái khác đủ loại công tác. Tỷ như phổ pháp tuyên truyền, tỷ như cấm độc, tỷ như trọng điểm nhân viên quản lý, tỷ như tín phóng, tỷ như nhóm phòng nhóm khống chờ một chút. So sánh với Lục Xuyên tại hình cảnh đại đội làm đại đội trưởng, lần này gánh làm phó cục trưởng, hắn ngoại trừ phân công quản lý hình sự trinh sát công tác bên ngoài, còn muốn phân công quản lý một chút công tác của hắn. Bộ nhiệm hội nghị kết thúc sau, Trần Vệ Quốc tổ chức ban tử họp hội ý lao Trần Vệ Hưu, lần này Lục Xuyên đảm nhiệm chúng ta phân cục phó cục trưởng, đề nghị của ta là phân công quản lý hình sự trinh sát cùng phổ pháp giáo dục hai hạng công tác, mọi người có ý kiến gì hay không? Đối với Trần Vệ Quốc phân công, đại gia đương nhiên không có ý kiến. Nhất là nguyên bản phân công quản lý hình sự trinh sát công tác phó cục trưởng Trương Phát Khuê. Trương Phát Khuê cũng là từ hình cảnh đại đội đi ra, làm cảnh sát hình sự xuất thân những năm gần đây một mực phân quản chính là hình sự trinh sát áp lực công việc phi thường lớn. Nhưng là thì ra Trương Phát Khuê cũng không có cách nào đem cái này chính mình phân chia công việc điều chỉnh ra ngoài, dù sao hắn là cảnh sát hình sự xuất thân. Hiện tại có Lục Xuyên từ hình cảnh đại đội trưởng vị trí bên trên tăng lên đến, hắn tự nhiên là có thể phân công quản lý công việc khác. Hơn nữa Lục Xuyên bên này kinh nghiệm cũng rất phong phú, mấu chốt là phá án năng lực mạnh. Bản thân không gần như chỉ ở chi đội trinh sát hình sự làm việc qua, hơn nữa còn là tỉnh tính tổ trọng án cốt cán thành viên. Từ hắn phân công quản lý khu công nghệ cao phân cục hành chính công tác kia là lại phù hợp, bất quá đến mức cho thêm một hạng phổ pháp công tác, nói thật chính là phối hợp. Phổ pháp công tác nội dung cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có cái gì thực tiễn tính cùng tính nguy hiểm, Lục Xuyên bên này tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở hình sự điều tra bên trên. Ngoài ra, bởi vì liên quan tới hình cảnh đại đội trưởng chức vị, trước mắt tạm thời không có nhân tuyển thích hợp, đề nghị của ta là, lục cục phó tạm thời trực tiếp quản lý. Kỳ thật liên quan tới hình cảnh đại đội trưởng vị trí, Trần Vệ Quốc sở dĩ không có nhắc nhở tới ban tử bên trong tiến hành nghiên cứu thảo luận, nguyên nhân chủ yếu là Lục Xuyên lần này để bạt sau hình cảnh đại đội bên kia đến cùng do ai tới nhận chức đội trưởng, còn muốn nghe một chút Lục Xuyên ý kiến. Lục Xuyên tạm giữ chức khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng thời điểm là không có phó đội trưởng, phía dưới liền ba cái trung đội trưởng, một cái là Vương Triệu Khải, một cái là Trần Giang, một cái khác chính là Tôn Ưu. Ba người này ở trong, Vương Triệu Khải tư lịch dài nhất, năng lực cũng rất mạnh, là thứ nhất trung đội đội trưởng. Nếu như không có hắn bất ngờ hay là không hàng nhân viên, Vương Triệu Khải hẳn là tương đối nhân tuyển thích hợp. Cho dù không thể trực tiếp đề bạt thành hình cảnh đại đội trưởng, nhưng là trước đảm nhiệm phó đại đội trưởng, chủ trì một đoạn công tác nên vấn đề vẫn là không lớn. Vấn đề mấu chốt là hiện tại hình cảnh đại đội bên kia bất kể là ai làm đội trưởng, chỉ cần đối Lục Xuyên công tác mệnh lệnh hoàn toàn chấp hành, đổi thời điểm chỉ chỗ nào đánh chỗ nào vấn đề cũng không lớn. Tại khu công nghệ cao phân cục hình cảnh đại đội công tác một năm qua này, Lục Xuyên đối phân cục tình huống cũng tương đối hiểu biết, mấy vị thành viên ban ngành hẳn là đều nói là tương đối quen thuộc. Lần này mặc dù thăng nhiệm khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng, trên thực tế không có biến hóa quá lớn, Lục Xuyên chung quanh công tác hoàn cảnh đều là hắn quen thuộc, nhân viên cũng đều tương đối quen thuộc, đều là nhận biết. Mấy ngày kế tiếp, Lục Xuyên từ từ cũng quen thuộc phân cục phó cục trưởng bên này công tác hình thức. So sánh với tại hình cảnh đại đội bên kia, phó cục trưởng bên này trên bàn công tác hơi hơi nhiều hơn một chút, xử lý văn kiện nhiều hơn một chút, mở cuộc họp cũng nhiều hơn một chút. Nhưng là so sánh với cái khác phó cục trưởng, Lục Xuyên cái này phó cục trưởng tự do hành động quyền còn là rất lớn, chỉ cần hình cảnh đại đội bên kia có vụ án, Lục Xuyên bên này trước tiên đều sẽ đi qua. Tết Nguyên Đán qua đi, Tết Xuân sắp tới, ngoại lai Hải Châu thị vụ công nhân viên lần lượt trở về quê quán rời đi Hải Châu thị, nhưng là cũng không ít từ Hải Châu thị đi ra ngoài làm việc người, an tết trong khoảng thời gian này trở về. Cho nên đoạn thời gian này người lưu lượng tương đối lớn, cũng là truyền thống trên ý nghĩa hình sự vụ án thi đấu một đoạn thời gian. Gần nhất hình cảnh đại đội bên kia xử lý ba lên đánh nhau đều dẫn đến trọng thương hại vụ án. Đồng dạng vụ án nhỏ đều từ thuộc địa đồn công an trực tiếp làm, nhưng là dính đến thương thế tương đối nghiêm trọng đánh nhau nhân số tương đối nhiều hình cảnh đại đội bên này cũng biết nhúng tay. Tới gần Tết Xuân, Thẩm Nghiên dự tính ngày sinh cũng nhanh đến. Trong khoảng thời gian này, tỉnh tính bên kia cũng là không có cái gì trọng đại bản án, cho nên Lục Xuyên bên này không dùng ra chiến lệnh, hình cảnh đại đội bên này cũng tương đối ổn định. Cho nên Lục Xuyên đem tất cả thời gian trên cơ bản đều dùng tại bồi lao bà của mình trên thân. Ngươi nói chúng ta cái thứ nhất bảo bảo đến cùng là nam hải vẫn là nữ hải? Ghé vào Thẩm Nghiên trên bụng, Lục Xuyên đã có thể nghe được tiểu gia hỏa tiếng tim đập. Chương 1033, bốn nước bên trong thi thể. Chương 1033, bốn nước bên trong thi thể. Mặc dù là tại Cường Thịnh tập đoàn bên này làm kiểm tra thai, nhưng là Lục Xuyên cùng Thẩm Dương một mực không có để cho người ta nhìn hải tử giới tính, xem như giữ lại một kinh hỉ. Nam hải kia hải đều tốt. Thẩm Nghiên gần nhất đã bắt đầu nghỉ ngơi. Thẩm Nghiên dù sao xử lý pháp y công tác, trong vòng tính chất tương đối đặc thù, cho nên trong ngược dựng về sau, liền không có lại từ sự tỉnh qua thi thể kiểm tra chờ tương quan công tác cụ thể, chỉ là làm một chút văn tự trong tài liệu công tác. Đây cũng là pháp y ngành nghề lệ cũ. Mang thai nữ pháp y y, từ mang thai tới sinh sản, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không lại tiếp xúc thi thể giải phẫu loại hình công tác. Thẩm Nghiên trong nhà bên này hoàn toàn không cần lo lắng, Lục Xuyên phụ mẫu đã phái chuyên môn hộ lý đoàn đội, chuyên môn chiếu cố Thẩm Nghiên ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lúc này liền thể hiện đi ra có tiền cùng không có tiền đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Ngươi vẫn là ngẫm lại hải tử xuất sinh về sau tên gọi là gì a? Thẩm Nghiên nói rằng, cái này đơn giản, ta đã sớm nghĩ kỹ, nếu như là nam chúng ta liền gọi Lục Minh Hiên, nếu như là nữ hải liền gọi Lục Uyển Du. Lục Xuyên lúc không có chuyện gì làm, đã sớm nghĩ kỹ hải tử danh tự. Vì cái gì nam hải gọi Lục Minh Hiên, nữ hải gọi Lục Uyển Du đâu? Thẩm Nghiên ngẩng đầu, hỏi. Ngày mai đại biểu hy vọng, Hiên có ý tứ là văn nhã, Uyển Du có ý tứ là thông minh tài trí. Lục Xuyên cấp tốc nói rằng, nếu là nam hải lời nói, hy vọng hắn về sau học giỏi một chút, nếu như là nữ hải lời nói, hy vọng hắn về sau lớn lên giống như ngươi. Thế nào, cũng được để hắn làm cảnh sát sao? Lục Xuyên gật gật đầu, làm cảnh sát không có gì không tốt, hai người chúng ta không đều là cảnh sát phải không? Nếu như chúng ta hải tử về sau cũng có thể làm cảnh sát, một nhà ba người đều là cảnh sát không phải cũng rất tốt. Nếu như con của mình về sau thật làm cảnh sát, Lục Xuyên cảm thấy một nhà ba người đều là cảnh sát, cũng coi là một đoạn giai thoại. Đến mức là Cường Thịnh tập đoàn tự nhiên do cái khác người của Lục gia đi kế thừa, con của mình liền làm hắn nữa thích làm chuyện là được rồi. Tựa như Lục Xuyên lúc ấy tốt nghiệp như thế, hắn không có đi Cường Thịnh tập đoàn công tác, ngược lại là thi đậu cảnh sát. Tốt ta, qua hai tuần mạng, kêu lên cha mẹ, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Gần nhất gần một đoạn thời gian, Thẩm Dương một mực chưa có trở về nhà mẹ đẻ, phía sau cuối tuần phụ mẫu không đi làm, Thẩm Nghiên nghĩ đến tụ họp một chút. Đi, ta đến an bài địa phương. Lập tức liền muốn qua mùa xuân, an bài chuyện dường như tương đối nhiều hơn, mỗi người dường như tất cả đều bận rộn. Thôn Nam Cương cũng là như thế. Ra ngoài công tác người trẻ tuổi lần lượt tất cả đều quay trở về thôn Nam Cương bên trong cũng thời gian dần trôi qua náo nhiệt. Nhị ca, nhớ kỹ cái kia hồ nước sao? Khi còn bé chúng ta yêu nhất ở bên trong bắt cá trạch gì gì đó, cũng không biết hiện tại bên trong còn có hay không tôm cá. Hẳn là có à, hai năm này trong thôn bên cạnh người trẻ tuổi đều tại bên ngoài làm công đi làm liền đứa nhỏ đều không có, mấy cái cũng không người đến bắt, trong này ta đoán chừng khẳng định có không ít tôm cá. Bảo Khố trở lại chưa? Còn không có đâu, hắn muốn hai ngày nữa mới trở về, hai ngày trước gọi điện thoại cho hắn nói công ty còn không có nghỉ. Ai, thời gian trôi qua thật là nhanh, cái này nhoáng một cái mười mấy năm cũng đã qua, cảm giác trong này một chút biến hóa đều không có, cùng chúng ta lúc nhỏ giống nhau như lúc, thế nhưng là chúng ta lại già. Dẹp đi a, chúng ta mới hơn 30 tuổi, 40 cũng chưa tới, lao cái rắm. Đi, đi hồ nước bên kia đi dạo, tìm một chút khi còn bé cảm giác. Cảnh con người mất. Hai cái bạn thân từ nhỏ tại thôn Nam Cương lớn lên ở chỗ này đến trường đọc sách, nhưng là về sau chậm chậm đều rời đi cái thôn này, ngũ hồ tứ hải đi những địa phương khác công tác sinh hoạt. Quanh năm suốt tháng cũng không gặp được một lần mặt, chỉ có ngẫu nhiên Tết xuân về nhà lúc sau Tết, trước kia bạn thân từ nhỏ mới có thể thấy một lần tự một lần cũ. Ta mẹ nó. Nhị ca, ngươi nhìn cái kia buồn nước tử, thứ đồ gì tại phản quang? Không phải, được xưng nhị ca thăm dò xem xét, xác thực như thế. Đi, đào một đảo, nói không chừng cái gì bảo tàng. Hai cái bạn thân từ nhỏ tựa như lúc nhỏ tại sơn giã bên trong thám hiểm như thế, nhìn thấy có ý tứ chuyện khẳng định phải tìm tòi hư thực. Buồn nước bên trên che kín hai mảnh xi măng tấm tre dường như bị vỡ ra, ở giữa lộ ra một thứ đại khái một người rộng khe hở. Hai người leo đi lên xem xét bên trong đến cùng là cái gì tại phản quang. Kết quả, cái này xem xét kém chút đem hồn dọa bay.
nhị ca,
ngươi nhìn cái kia, vật kia giống hay không? Giang, giờ phút này nhị ca chỗ nào còn có thể nói chuyện, đã sớm có quắp ngồi dưới đất. Lao Tam, tranh thủ thời gian, nhanh, nhanh, đánh 110. Báo động. Hắn vừa mới tại trên miệng nhìn rõ ràng xúc trong ao không chỉ là răng, hơn nữa còn có một cái đầu lâu tại chìm chìm nổi nổi. Hai người bị dọa đến kẻ ra quần, nhưng là không dám rời đi khối này, liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Nơi này là 110 báo động trung tâm, xin hỏi đầu. Chúng ta tại một cái bồn nước bên trong phát hiện một cái đầu lâu. Còn có răng. Nhị ca đã có nói hay không, Lão Tam tâm lý tố chất không tệ. Các ngươi tại vị trí nào?
Thôn đầu Đông Hồ Nước.
Cái nào thôn?
Thôn Nam Cương, chúng ta tại thôn Nam Cương.
Tốt, thôn Nam Cương thôn đầu Đông Hồ Nước xúc trong ao phát hiện một bộ đầu lâu cùng răng.
Đồ vật, chúng ta đã phái thông chi lân cận đồn công an.
Xin các ngươi tại nguyên chỗ chờ, lập tức sẽ có người cùng các ngươi liên hệ, đồng thời chạy tới hiện trường xử trí. Người trực tổng đài dựa theo quá trình nhanh chóng xử trí cái này lên cảnh tỉnh. Thôn Nam Cương sở thuộc thị trấn là Bắc Đầu Trấn, trên trấn đồn công an đường phố tới tiếp tuyến báo động trung tâm điện thoại sau, lập tức phái người chạy tới thôn Nam Cương. Không đến 20 phút, bốn tên cảnh sát nhân dân liền đã đến thôn Nam Cương.
Cảnh sát đồng chí,
ngay tại cái kia bồn nước, chính là các ngươi có thể tính tới, chúng ta bây giờ có phải hay không có thể đi? Hai người đều dọa sợ, nhưng là cũng không dám đi, sợ đợi lát nữa cảnh sát tìm đến không đến bọn hắn. Từ từ nói, chuyện gì xảy ra?
A,
chính là vừa mới chúng ta tới được xưng nhị ca nam tử còn không có phản qua thần đến nói chuyện, vẫn là đập nói lắp bà. Cảnh sát nhìn về phía Lao Tam, người mà nói.
A,
là chuyện như vậy. Ta cùng ta nhị ca đều là hôm qua mới từ Thiên Châu thị bên kia trở về, chuẩn bị ở nhà ăn Tết. Hôm nay chúng ta đi ra ở trong thôn đi một vòng, liền nghĩ đến chúng ta lúc nhỏ thường xuyên bắt cá hồ nước, muốn tới đây dạo bộ một vòng. Sau đó tại cái kia xúc trong ao thấy được một cái phản quang đồ vật, chúng ta tưởng rằng cái gì đồ chơi hay, liền đem cái này cản phiến bùn cho gỡ ra, kết quả xem xét bên trong là rằng còn có đầu lâu. Lao Tam cảm xúc tương đối ổn định một chút, trước sau đem đại khái chuyện đều nói một lần. Mời ra làm chứng cảnh sát nhân dân gỡ ra xi măng tấm tre, vừa hay nhìn thấy đầu lâu chìm chìm nổi nổi.
Hô,
thở ra một hơi, lần này tới xuất cảnh người dẫn đầu là Bắc Đầu Trấn đồn công an phó sở trưởng.
Án mạng, không phải chúng ta trong sở có thể làm, cho hình cảnh đại đội gọi điện thoại a.
Chương 1034, đào móc biện pháp chương 1034, đào móc biện pháp lục xuyên bọn người tiếp vào thông chi về sau, lập tức chạy tới hiện trường phát hiện án thôn Nam Cương. Tới gần Tết Xuân, thôn Nam Cương người ở bên trong lưu lượng so bình thường nhiều hơn không ít, rất nhiều bên ngoài công tác người toàn đều trở về. Nhất là một chút người trẻ tuổi, còn mang theo không ít hài tử, còn có mang theo cô vợ trẻ. Bắt đầu chấn đồn công an bên kia tất cả công việc bên ngoài nhân viên cảnh sát toàn bộ điều động, đi tới thôn Nam Cương bên này duy trì trật tự hiện trường phát hiện án hồ nước phụ cận vây đầy thôn Nam Cương thôn dân. Bắt đầu chấn đồn công an sở trưởng Trương Bưu ngay tại cho Lục Xuyên giới thiệu tình huống.
Lục cục, chúng ta là một giờ trước đó tiếp vào báo động trung tâm báo động, nói có hai người tại hồ nước bên này bùn nước bên trong phát hiện hải cốt.
Lúc ấy là phó sở trưởng ra cảnh, Trương Bưu ngay tại trấn trong chính phủ họp. Biết được phát hiện hải cốt, lập tức xin phép nghỉ đi ra chạy tới hiện trường. Tới hiện trường về sau, Trương Bưu ghé vào bùn nước nơi đó nhìn một chút báo án thời điểm, nghe nói hai người là nhìn thấy xúc phí trong ao có phản quang coi là bên trong tiến vào thứ gì, cho nên hiếu kỳ mới trôi qua. Trương Bưu đi qua xem xét, quả nhiên có phản quang đồ vật là răng, theo đầu lâu lúc lên lúc xuống ở bên trong nước chìm nổi. Hình cảnh đại đội bên này bởi vì tạm thời còn không có bổ nhiệm hình cảnh đại đội trưởng. Lục Xuyên xem như phân công quản lý hình cảnh đại đội phó cục trưởng, hắn tạm thời đợi trước quản một đoạn thời gian. Đã xảy ra án mạng, Vương Triệu Khải, Trần Giang cùng Tôn Bưu bọn người lập tức cũng đều chạy tới.
Hiện tại, đầu tiên chính là thanh lý thi hải.
Lục cục, thế nào thanh lý?
Ta nhìn ngươi đến hiện trường về sau, Lục Xuyên bọn người thay xong quần áo, trực tiếp đối hiện trường tiến hành một vòng bên cạnh thanh lý, đem bùn nước phía trên cản phiến bùn trước chuyển xuống đến, phát hiện xúc trong ao có không ít nước. Ngoại trừ đầu lâu ở phía trên nổi lơ lửng, còn có thể nhìn thấy một đôi giày cao gót dò ra mặt nước. Người chết hẳn là một gã nữ tính, ngã lộn nhào dường như cắm tới xúc trong ao, chân hướng lên trên đầu hướng xuống. Hơn nữa thi thể có thể rõ ràng nhìn thấy đã bạch cốt hóa đầu lâu hẳn là bởi vì thời gian quá dài duyên cớ, xương cổ bẻ gãy, cho nên nhẹ nhàng đi lên.
Có thể đánh vớt sao?
Trần Giang nhìn xem tình huống bên trong.
Xúc trong ao hiện tại đã không có cái gì mùi lạ nhi, hẳn là thi thể đã sớm mục nát, cho nên mùi thối nhi cũng đã sớm tiêu tán.
Mặt khác cái này bùn nước hẳn là thật lâu đều không dùng, cho nên bên trong nước ngược lại tương đối thanh tịnh một cái có thể nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào.
Toàn bộ thi thể đã bạch cốt hóa, nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy trên thi thể còn có một số y phục mặc lấy.
Không thể trực tiếp đánh vớt.
Vụ Xuyên lắc đầu, loại tình huống này trực tiếp đánh vớt lời nói, có thể sẽ tạo thành xương cốt hư hao.
Mặt khác, thi thể loại này tư thế tiến vào xúc trong ao, có khả năng cùng lúc ấy hắn bị giết thời điểm tiến vào bùn nước tư thế có quan hệ, không phải, hiện trong nước là tình huống như thế nào nhìn không rõ lắm, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận.
Lục Xuyên tại bùn nước bên cạnh đã quan sát thật lâu, hắn nghĩ tới nhiều loại biện pháp,
hoặc là trực tiếp đem thất thủ đánh vớt đi lên, nhưng là hải cốt đoán chừng tương đối yếu ớt kình bạo thời gian lại như thế trưởng, có khả năng đang đánh vớt quá trình bên trong hư hao hải cốt. Cho nên, biện pháp này trực tiếp Lục Xuyên phủ định.
Mặt khác chính là đem xúc trong ao nước rút ra, nhưng là kể từ đó lời nói, máy móc làm việc lời nói rất có thể cũng biết tạo thành biển xương sai chỗ, dạng như vậy đối phân tích người bị hại lúc ấy là thế nào tư thế tiến vào bùn nước, từ đó đánh giá ra có quan hệ hung thủ một chút tin tức là bất lực.
Bộ dạng này, dùng đần biện pháp, người xuống dưới, đem nước thao đi ra. Cuối cùng Lục Xuyên quyết định vẫn là nhân công phương pháp xử lý từ từ sẽ đến. Tham dò hiện trường phải tránh sốt ruột, mặc dù bên trong hải cốt đã tại bồn nước bên trong, không biết rõ ngâm bao lâu. Mặc dù bây giờ bên trong nước nhìn như rất thanh tịnh, nhưng trên thực tế đều là thí nước. May mắn, bởi vì đi qua niên hạn tương đối dài, cho nên bên trong cũng không có cái gì hư thối khí vị. Lục cục người xuống dưới Tôn Bưu cau mày. Cái này bồn nước tương đối lớn, hơn nữa chiều sâu cũng tương đối sâu, người trực tiếp đi xuống muốn từng chút đem nước múc đi lên thời gian dài không nói, cũng thật là buồn nôn. Dù sao, bọn hắn múc đi ra đều là thí nước. Lục Xuyên khoát khoát tay. Hắn là hiện khám sơ thẩm, đối với hiện trường thăm dò so những người khác hiểu phải hơn rất nhiều, loại tình huống này nếu như tùy tiện khai thác cái khác biện pháp lời nói, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả liền có khả năng tạo thành bản án không cách nào phá án và bắt giam. Ta tới trước. Lúc này liền cần hắn cái này phó cục trưởng lấy mình làm gương. Lục Xuyên biết, có một số việc ngươi yêu cầu người khác làm thời điểm, chính mình liền phải trước muốn làm tới. Tỷ như loại tình huống này, Lục Xuyên đã yêu cầu hiện trường cảnh sát xuống dưới từng chút đem nước múc đi ra, vậy mình liền phải lấy thân làm gương, hắn đi xuống trước người khác mới có thể đi xuống. Không phải xúc trong ao nước tương đối nhiều, không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm xong, có khả năng mấy giờ thậm chí một ngày hai ngày đều không nhất định có thể toàn bộ làm xong. Lục Xuyên một người xuống dưới đem sống toàn làm xong cũng không thực tế, cho nên khẳng định cần cảnh sát hình sự tiếp sức hướng xuống hạ. Lục cục, ta tới trước. Lục Xuyên hiện tại là khu công nghệ cao phó cục trưởng cục công an, chỉ là phân công quản lý bọn hắn hình cảnh đại đội. Hiện tại thế nào? Bởi vì đại đội trưởng chưa có xác định, cho nên chỉ là tạm thời dẫn đầu. Nếu như lúc này còn nhường Lục Xuyên trước đi xuống, kia Vương Triệu Khải bọn hắn nói thật cũng không cần la lộn. Vương Triệu Khải nói xong, lập tức thay đổi hiện khám quần áo, chuẩn bị xuống đi. Lục Xuyên biết Vương Triệu Khải đây là tại cho mình tỏ thái độ, nhưng là nói thật cũng không tất yếu liền trực tiếp như vậy xuống dưới. Cứ chờ một chút cái này buồn nước đến cùng sâu bao nhiêu, hiện tại cũng không rõ lắm, trước làm một chút công tác chuẩn bị. Nếu như đại gia trực tiếp mặc đồng phục cảnh sát liền tiếp tục như thế lời nói, y phục kia khả năng cũng không cần muốn, còn nữa nói hiện tại thiết bị vẫn tương đối hoàn mỹ, mặc dù xuống nước những thiết bị này đội cảnh sát hình sự bên này không có, nhưng là có thể mua. Hiện trường bên này trước không nên gấp gáp, đã thời gian dài như vậy, không quan tâm cái này một lát. Vương đội ngươi bên này trước dẫn người, tìm tới báo án người, hiểu rõ tình huống. Trần Giang, ngươi cái này liền tới trong thôn bên cạnh tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem gần nhất 2 năm này thôn Nam Cương bên này có hay không nhân viên mất tích. Tôn Nưu, ngươi bên này duy trì một chút trật tự, chung quanh xem náo nhiệt thôn dân để bọn hắn về trước đi, không thể chụp ảnh cũng không thể thu hình lại, không cần tại trên mạng truyền bá. Vâng. Lục Xuyên đã có an bài, mấy người tự nhiên dựa theo Lục Xuyên yêu cầu đi làm. Mà Lục Xuyên bên này trực tiếp cho tập đoàn bên kia gọi điện thoại. Cương Thịnh tập đoàn phía dưới có mấy cái khoa học kỹ thuật công ty làm chính là dưới nước thăm dò thiết bị nghiên cứu phát minh công tác, có một ít cỡ nhỏ thiết bị thích hợp với loại tình huống này. Lục Xuyên có ý tứ là hiện tại dưới nước tình huống không rõ, trước dùng cỡ nhỏ thăm dò thiết bị tới bên trong nhìn một chút, bởi vì loại thiết bị này thể tích tương đối nhỏ, lắp đặt chính là camera, cho nên cũng sẽ không đối hải cốt sinh ra cái gì xung kích cùng ảnh hưởng. Chương 1035, đào 2 ngày chương 1035, đào 2 ngày sở dĩ làm như vậy bởi vì Lục Xuyên bọn người cho dù xuống đến trong giếng đi, một bầu đem nước múc đi ra, cũng biết đối thi thể tư thế tạo thành nhất định ảnh hưởng, chỉ có điều cẩn thận một chút, sẽ không đối xương cốt tiến hành tổn thương. Trước dùng máy thăm dò dò xét một chút, đem toàn bộ xương cốt tình huống ghi lại đến, lại phân tích lời nói có thể sẽ càng tinh xác một chút. Mặt khác chính là mua mấy món cao chất lượng chống nước phục. Như vậy cho dù tới bên trong đi, xử lý hài cốt thời điểm mặc vào chống nước phục có thể ngăn cách phía ngoài thì nước. Mặc dù những này nước nhìn xem thanh triệt, nhưng dù sao tiến bao quát thi thể có khả năng sẽ có một chút không hiểu vi khuẩn ở bên trong, cho nên có thể đủ làm tốt an toàn phòng hộ dưới tình huống, Lục Xuyên bên này tuyệt đối tận hết sức lực. Dưới nước máy thăm dò bên kia điều bận tới tương đối nhanh, 1-2 giờ liền đưa đến. Trang phục phòng hộ dễ dàng hơn, trong kho hàng bên cạnh liền có lưu hàng Lục Diêu, tự mình lái xe đưa mấy món cấp cao nhất trang phục phòng hộ cho Lục Xuyên đưa tới. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau đã là giữa trưa. Có những thiết bị này phá án cảnh sát hình sự áp lực tâm lý kỳ thật liền ít đi rất nhiều. Thao tác thiết bị đều là nhân viên chuyên nghiệp, dưới nước thăm dò thiết bị cùng loại một cái nhỏ tàu ngầm, cũng liền điện thoại lớn như vậy, phía dưới thả phối trọng chi sau, trực tiếp dùng dây thừng liền rất xuống xúc trong ao. Bởi vì trong nước bên cạnh không có nhiễu loạn, cho nên mặt nước như cũ rất thanh tịnh. Dụng cụ tiến vào sau, cánh quạt có chút máy dụng cụ chậm chậm vây quanh thi thể từ trên hướng xuống toàn bộ tuần hoàn đối thi thể tiến hành thu hình lại. Từ thu hình lại kết quả đến xem, toàn bộ thi thể bảo tồn tình trạng vẫn tương đối hoàn hảo, hài cốt đại đa số đều tại vị trí cũ bên trên, cũng không có từng chịu đựng đặc biệt trọng đại ngoại lực xung kích. Nói chung, trong nước ngâm thi thể hư thối thời gian đại khái tại 1 năm tới 2 năm tả hữu. Đương nhiên đây là chỉ dưới tình huống bình thường, nếu như thời tiết tương đối nóng thời điểm bị ném vào nước trong nước lời nói, hư thối thời gian sẽ phi thường nhanh đại khái 2-3 cái nguyệt liền sẽ hoàn toàn hư thối đi. Lấy cái này bồn nước tình huống đến xem, phía trên đóng cản phiến bùn bại lộ tại giã ngoại là phi thường thích hợp thi thể nhanh chóng hư thối hoàn cảnh. Tương phản, nếu như toàn bộ không gian là bịt kín lời nói, thi thể trong nước bên cạnh không nhất định mục nát, mà ngược lại có khả năng hình thành sắp trạng thi thể. Giống như thây khô đồng dạng bảo tồn lại, gọi là thuộc gia thi. Xuất hiện loại này thi thể tình trạng vô cùng ít ỏi, bởi vì hình thành như vậy thi thể bảo tồn tình trạng, đối điều kiện ngoại giới yêu cầu rất cao. Tại cổ đại đối thi thể tiến hành xuống táng thời điểm, có ít người thậm chí sẽ tận lực kiến tạo loại điều kiện này, lấy tìm kiếm thi thể tại hạ táng sau không hủ bại. tỉ như tại tương đối sâu dưới mặt đất đối chung quanh tiến hành đắp đất, hình thành một cái đối lập không gian bị kín, kẻ có tiền thậm chí tại thi thể phần mộ chung quanh lắp đặt một vòng lưu xa thậm chí thủy ngân lấy hình thành thi thể quan quả cùng ngoại giới môi trường tự nhiên ngăn cách, từ đó hình thành một cái tương đối mà nói chân không bị kín hoàn cảnh. Nơi này ngừng một chút. Không phải dụng cụ từ gót chân bắt đầu hướng xuống một vòng quấn đối toàn bộ thực thể tiến hành thu hình lại, tới đuổi vị trí thời điểm, Lục Xuyên kêu dừng theo thứ tự nhân viên điều khiển. Bởi vì nơi này có thiếu thốn sai chỗ. Xương đùi lại hướng lên sai chỗ cắm vào trong lồng ngực dạng này một loại tình huống xuất hiện. Lục Xuyên làm cẩn thận ghi chép về sau, tiếp tục nhường thao tác dụng cụ nhân viên công tác còn quấn thực thể tiến hành thu hình lại. Nhưng là dụng cụ không có cách nào đem toàn bộ thi thể ghi chép toàn, bởi vì từ xương vai xanh hướng xuống một đoạn này toàn bộ đều chôn ở nước bùn bên trong. Đi, đem dụng cụ kéo lên, bắt đầu đái nước ra. Vương Triệu Khải cái thứ nhất xuống nước. Vương Triệu Khải mặc dù bây giờ là trung đội trưởng, nhưng trên thực tế tại hình cảnh đại đội bên này tư lịch của hắn già nhất. Trung đội 2 cùng tam trung đội Trần Giang cùng Tôn Bưu thì ra đều tại hắn cái này trung đội. Về sau chậm chậm trưởng thành có thể độc đánh một mặt về sau mới ra ngoài tiếp nhận trung đội 2 cùng tam trung đội đội trưởng chức vụ. Nói một cách khác, Vương Triệu Khải coi là hai vị này lão lãnh đạo, lúc này có loại tình huống này lời nói, kia Vương Triệu Khải nhất định phải cái thứ nhất bên trên. Cũng không thể thật làm cho cục trưởng đi xuống trước đi. Cũng may Lục Xuyên lấy được những này trang phục phòng hộ tính phi thường tốt, xuống đến trong nước về sau có thể đem cả người đều bảo vệ được. Phía dưới nước bùn không biết rõ sâu bao nhiêu, bộ dạng này đi xuống thời điểm chúng ta đều dẫm tại cái thang bên trên thang dây bên trên tiến hành múc nước, không nên tùy tiện tiến vào nước bùn bên trong đi. Vừa rồi Lục Xuyên đã dùng trường côn thăm dò một chút, bên trong nước bùn ít ra 1 mét trở lên. Cho nên nếu như người trực tiếp xuống dưới đứng ở nước bùn bên trong lời nói, lại thanh thủy lời nói kia rất khó làm. Cũng may cái này bùn nước giãn ra là xi măng xây thành tương đối kiên cố, cho nên Lục Xuyên bên này để cho người ta treo thật mềm bậc thang bộ dạng này múc nước tình cảnh xuống dưới về sau có thể có cái mượn lực địa phương. Nhất định phải cẩn thận, mỗi lần múc nước lượng không nên quá lớn, tận lực không cần quấy dưới đáy nước bùn. Lục Xuyên sở dĩ muốn ngắt lấy loại phương thức này, đem xương sườn làm ra nguyên nhân chủ yếu chính là không muốn quấy đáy biển nước bùn, đối thi cốt tiến hành 2 lần ô nhiễm. Chỉ có điều cứ như vậy lời nói, mỗi người tới phía dưới kiên trì thời gian đều không dài, bởi vì thang dây bên trên điểm dùng lực cũng không phải là đặc biệt tốt, múc trước mười mấy thùng nước về sau liền đau lưng, cho nên chỉ có thể thay người xuống tới. Hơn nữa toàn bộ quá trình muốn vô cùng cẩn thận, bằng không mà nói múc động dưới đáy nước bùn, vậy thì phí công nhọc sức. Ngày thứ nhất buổi chiều làm việc kéo dài 4, 5 tiếng, tới trời tối thời điểm Lục Xuyên bên này yêu cầu kết thúc, bởi vì mặc dù có đèn chiếu sáng, khoa là đại gia cũng đều rất mệt mỏi, vì phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra bản án phá án và bắt giam không nóng nảy, sáng sớm ngày mai lại đến làm. Đại bộ đội rút lui trước đó Lục Xuyên an bài đồn công an cảnh sát nhân dân ở chỗ này trực ban, bảo hộ hiện trường. Bắt đầu chấn đồn công an bên này đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, đồn công an sở trưởng Trương Bưu tự mình mang theo người tại cái này chăm sóc. Nay cũng không nói hình cảnh đại đội bọn hắn đem những này phế liệu sống liền giao cho đồn công an làm, mà là bởi vì đồn công an bên này không có cách nào tham dự càng quan trọng hơn công tác. Cũng tỉ như nói vừa mới xuống dưới cắn những cái kia thi nước, đồn công an cảnh sát nhân dân liền không có xuống dưới, tất cả đều là hình cảnh đại đội người đang làm. Cho nên hiện tại lưu lại bắt đầu chấn đồn công an cảnh sát nhân dân tại cái này trực ban, đại gia cũng mảy may đều không có lời oán giận cùng cái nhìn. Không nói trước đây là giếng trên đầu là khu công nghệ cao phó cục trưởng cục công an an bài chuyện, chính là cái khác hình cảnh đại đội người an bài bọn hắn cũng biết làm theo. Dù sao, xế chiều hôm nay bọn hắn đều là nhìn tận mắt hình cảnh đại đội người xuống dưới đánh vớt thi nước. Nhưng là Lục Xuyên bọn người sau khi trở về cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngắn ngủi mở một cái cân đối sẽ. Hai cái báo án nhân viên bên kia không có vấn đề gì, đã làm kỹ càng hỏi thăm. Trong thôn bên cạnh 2 năm này đều không có mất tích người, có một cái mất tích nam tính là tại 10 năm trước nơi khác mất tích, ra thuộc báo án. Trước mắt liên quan tới thi thể thân phận còn không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. Mấy người lần lượt báo cáo tình huống về sau, Lục Xuyên gật gật đầu. Chương 1036, xác định thời gian tử vong. Chương 1036, xác định thời gian tử vong. Nếu như có thể tại thôn Nam Cương xác định người chết thân phận, kia phá án mà nói đối lập liền tương đối dễ dàng một chút. Hung thủ có khả năng chính là thôn Nam Cương người lựa chọn phụ cận bức xác. Nhưng là hiện tại đã chưa có xác định người chết thân phận, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi ngày mai đem nguyên liệu nấu ăn đánh vớt sau khi đi ra tiến hành DNA so sánh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Xuyên bọn người tiếp lấy chạy tới thôn Nam Cương hiện trường. Bởi vì hôm qua đã đào đến trưa, đại gia đối loại chuyện này đã quen thuộc hơn, cho nên hôm nay công tác tiến độ đối lập tới nói so ra hơn nhiều mau một chút. Lục Xuyên xem như phân công quản lý hành chính phó cục trưởng, đương nhiên không thể nhìn đại gia xuống dưới, ở giữa thời điểm, hắn cũng xuống đến xúc trong ao. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, bùn nước từ bên trong nước trên cơ bản đã toàn bộ bài không. Còn lại chính là đem thi cốt lấy ra. Tất cả nước bài không về sau, toàn bộ xương sườn cũng toàn bộ trần trụi đi ra. Có chút xương cốt bộ phận có thể liên tiếp lấy ra, nhưng là có chút đã tản mát ở trong bùn bên cạnh, may mắn phía trước từng có chụp ảnh, còn có dụng cụ video ghi chép thu hình lại, có thể đem thi cốt hình thái tiến hành xong toàn phục hồi như cũ. Toàn bộ đào móc công tác tương đối thuận lợi, buổi chiều hơn 7 giờ thời điểm hàn quả đã đưa đến hình cảnh đại đội bên này. Lục Xuyên tự mình chủ trì hải cốt giám định phân tích công tác. Đầu tiên là đối hải cốt DNA tin tức tiến hành rút ra, nếu như có thể tại kho tin tức bên trong so sánh thân phận, kia không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, khả năng này mới ô tương đối nhỏ. Hải cốt lấy lúc đi ra, bề ngoài quần áo cũng không hề hoàn toàn hư thối. Hạ thân là quần jean, thân trên là in hoa ngắn tay. Căn cứ hải tử trên người quần áo, có thể phán đoán người bị hại thời gian tử vong hẳn là mùa hè. Lục Xuyên bên này kiểm tra, hình cảnh đại đội pháp y bắt đầu làm ghi chép. Xương sọ chính diện có cùn khí gõ vết tích. Lục Xuyên treo lên thi hài ở trong xương sọ cẩn thận quan sát, tại xương sọ mắt phải phía trên có rất rõ ràng cùn khí gõ, dẫn đến xương sọ vỡ vụn vết tích. Lục Xuyên phát hiện cùn khí gõ vết tích rất nghiêm trọng, dẫn đến xương sọ nội bộ sụp đổ, hẳn là bị hại người tử vong nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, bởi vì đây là hài cốt, cho nên cũng không thể hoàn toàn xác định người chết nguyên nhân tử vong, chỉ có thể làm ra phụ trợ phán đoán. Từ răng mài mòn trình độ đến xem, người chết tuổi chừng tại 25 tuổi tới 28 tuổi ở giữa, xương chậu chật hẹp không có sinh dục đường vân, người chết không có sinh dục sự. Thân cao 158 trừ cái đó ra, hài cốt trên chân còn có mặc một đôi giày sàng đạn. Lục Xuyên đối giày sàng đạn mài mòn tình huống làm cẩn thận nghiên cứu. Giày sàng đạn chất liệu là hoàn toàn là nhựa tơ latex. Từ tiểu dáng bên trên nhìn, hẳn là mấy năm trước giày sàng đạn. Từ mài mòn trình độ bên trên nhìn, có chừng 2 năm tới 3 năm mặc mài mòn. Hài cốt giám định phân tích tương đối nhanh, đại khái không đến 2 giờ, Lục Xuyên cái này hẳn là liền đã được đến một chút manh mối. Trong phòng họp, Lục Xuyên ngay tại an bài bố trí liên quan tới nhân viên mất tích loại bỏ công tác. Người chết, nữ tính, thân cao 1m58, tuổi tác tại 25 tuổi tới 28 tuổi ở giữa. Tử vong trước thân dưới mặc váy bỏ, thân trên là in hoa ngắn tay. Thời gian tử vong dự đoán tại 3 năm trước đây. Kỳ thật liên quan tới người chết thời gian tử vong là cũng không quá tốt tính ra. Thi thể khác biệt môi trường tự nhiên, hài cốt hóa thời gian có khác nhau rất lớn. Lục Xuyên bên này chỉ có thể căn cứ quần áo của phát tình huống, còn có giày sẵn đạn mài mòn tình huống tới làm một thứ đại khái thời gian dự đoán. Phía dưới công tác chính là toàn lực xác nhận người chết thân phận. Lục Xuyên bên này tiếp lấy trở về pháp y văn phòng bên này tiếp tục nghiên cứu. Từ trước mắt đến xem, xương sọ bị thương hẳn là người chết cái chết nguyên nhân chủ yếu. Lục cục, có phát hiện gì? Hình cảnh đại đội pháp y phát hiện Lục Xuyên một mực tại quan sát xương sọ bên trên vết thương. Lục Xuyên gật gật đầu, có một chút manh mối, chủ yếu là vết thương vị trí. Lục Xuyên chỉ vào xương sọ bên trên vết thương từ cùn khí đập nện bố trí, từ tinh miệng khe hở cùng tạm toái vết tích nhìn, rất có thể là tảng đá loại hình vật thể. Mặt khác, ngươi nhìn cái này vết thương vị trí. Pháp y tới quan sát, vết thương vị trí tập trung ở mắt phải phía trên, đại khái lên đỉnh đầu vị trí. Nói chung, hai người nếu như là xoay đánh nhau nắm, nện gõ bộ mặt lời nói, rất có thể là ở phía sau nao hay là chính diện dẫn đến xương sọ vết thương. Lục Xuyên nhẹ nhàng nuốt ve xương sọ bên trên vết thương, nhưng là cái này vết thương vị trí lên đỉnh đầu, cái gì tư thế đánh sẽ tạo thành vị trí này thụ thương. Pháp y nhíu mày, vươn tay so tài một chút hạch. Hẳn là phía sau lưng, từ sau có tập kích bất ngờ, hơn nữa đối phương thân cao tương đối cao, cho nên mới có thể ở cái góc độ này đối người chết đỉnh đầu tạo thành tổn thương. Pháp y giờ mới hiểu được tới, Lục Xuyên là thì ra đối hải cốt vết thương vết tích vị trí phân tích, trở lại như cũng người bị hại hiện trường một chút chi tiết. Không sai, người bị hại thân cao 1m58, mặc vào giày về sau có chừng 1m6 thân cao, hơn nữa cái này vết tích hẳn là hung thủ từ phía sau lưng tập kích. Lục Xuyên cẩn thận chu đáo sau, hắn đứng người lên, mô phỏng từ phía sau tập kích dáng vẻ. Sau đó hỏi, đang ở tình huống nào người bị hại sẽ bị người từ phía sau lưng tập kích hơn nữa không có đề phòng hoặc là phản kháng. Pháp y thốt ra, người quen, nhất định là người rất quen thuộc. Lục Xuyên gật đầu tán thành. Chính là cái này phán đoán. Không chỉ có như thế, Lục Xuyên từ người bị hại nếu như vết thương có thể đánh giá ra, hung thủ thân cao đại khái tại 1m8 tả hữu. Hung thủ chỉ có tại cái này thân cao độ cao khả năng tạo thành như vậy vết thương. Đương nhiên, cũng không loại trừ hung thủ thân cao tương đối thấp, nhưng là đứng ở trên đài cao công kích. Chỉ có điều khả năng này tương đối nhỏ mà thôi. Mặt khác, Lục Xuyên cho rằng, hiện trường phát hiện án hẳn là xác suất rất lớn chính là chỗ đầu tiên. Như thế nào làm ra cái này phán đoán nguyên nhân là người chết tư thế đầu to hướng xuống, đồng thời bởi vì xung kích đưa đến xương cổ đứt gãy, cho nên xương sọ mới có thể đồng bền đi lên. Đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán án, phát hiện trận chung quanh Lục Xuyên mấy người cũng đã làm qua thăm dò, nhưng là cũng không có cái gì phát hiện. Ở chung quanh nhặt về một chút hòn đá, trải qua so sánh về sau, cũng không có phát hiện những đá này khối hình dạng có cùng người chết xương sọ vết thương đem đối ứng. Có thể là hung thủ đem hòn đá nhặt, bởi vì phía trên khả năng lưu lại hắn vân tay, cũng có thể là thôn dân phụ cận nhặt. Cũng có thể Vương Triệu Khải bọn hắn tại thăm viếng thôn Nam Cương thôn dân thời điểm, liền hiểu được điểm này. Hồ nước khoảng cách thôn cũng không xa, trung quanh có không ít tảng đá, thôn dân lập nhà thời điểm, có lúc liền sẽ đem những đá này nhặt về đi. Mặt khác, ngươi nhìn cái này vết thương xung kích vết tích, là từ trái hướng phải xung kích. Vết thương vết tích có thể thấy được từ phương hướng nào xâm nhập. Cái này mười mấy gốc nát ngấn xung kích vết tích tất cả đều là từ trái hướng phải, mà hung thủ đứng tại người bị hại sau lưng hành hung lời nói, dựa theo bình thường tư thế Lục Xuyên đứng lên, cầm lấy trên bàn ống đựng bút, hư không vung dậy, nếm thử làm ra đánh động tác. Chương 1037, 9 năm trước. Chương 1037, 9 năm trước. Liên tục làm mấy lần, Lục Xuyên giống như mới tìm được cảm giác, cầm ống đựng bút tay phải giữa trời đánh xuống dưới. Nhưng là thử thời điểm cảm giác có điểm gì là lạ, Lục Xuyên đem ống đựng bút bỏ vào trong tay trái, lại một lần nữa một chút động tác mới vừa rồi. Liên tục nếm thử nhiều lần về sau, Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng. Nói tiếp, hung thủ nếu như là tay phải cầm tảng đá lời nói, như vậy rất có thể tỷ lệ lớn là đập nện đang bị hại người phía bên phải cái hốc, nói cách khác hẳn là mắt trái phía trên đỉnh đầu. Cũng từ đồng thời hắn tạo thành xâm nhập tổn thương, hẳn là từ phải đi phía trái, mà không phải từ trái hướng phải. Pháp y minh bạch, Lục cục, ý của ngài là hung thủ là thuận tay trái. Ừm. Thuận tay trái khả năng tương đối lớn. Kể từ đó, Lục Xuyên bên này vẹn vẹn bằng vào người chết xương sọ bên trên vết thương liền đã đoán được, đối phương là thuận tay trái cùng thân cao tại 1m82 cái trọng yếu phán đoán. Đồng thời, như thế thân cao hung thủ tỷ lệ lớn chính là nam tính, nữ tính có rất ít dạng này thân cao. Cứ như vậy, cứ việc hiện tại người hiểm nghi phạm tội cũng không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính manh mối, người chết thân phận cũng chưa có xác định. Nhưng là đã đoán được hung thủ thân cao 1m8, đại khái chính là nam tính, thuận tay trái, hơn nữa cùng người bị hại rất quen thuộc. Cứ như vậy, nếu như xác định người bị hại thân phận, thông qua tra một chút người bị hại quan hệ nhân mạch, rất có thể nhanh chóng khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Thế nhưng là không như mong muốn. Hai ngày thời gian trôi qua, Vương Triệu Khải bọn hắn mấy chục người tại loại bỏ, cả nước người mất tích kế hơi thở bên trong cũng không có tìm được cùng người bị hại tương tự nhân viên. Trong phòng họp, 3 năm qua tất cả nữ tính nhân viên mất tích đều so sánh qua, không tìm được. Vương Triệu Khải mấy ngày nay trên cơ bản không có ngủ. Thông qua người mất tích tin tức hệ thống đến loại bỏ người bị hại, kỳ thật rất đơn giản, cũng rất buồn tẻ. Đầu tiên là căn cứ thân cao đến loại bỏ, thứ hai chính là căn cứ mất tích thời điểm bị hại y phục trên người đến loại bỏ, thêm một cái chính là nhân viên mất tích tuổi tác. Theo lý thuyết vụ án này người bị hại loại bỏ hẳn là tương đối dễ dàng, trên người đối phương quần áo đặc thù rất rõ ràng, hơn nữa thân cao cũng là có, lại thêm nữ tính người bị hại cũng khóa chặt giới tính. Thế nhưng là cũng không có tìm được. Vương Triệu Khải tiếp lấy báo cáo, chỉ có 2 loại khả năng, loại thứ nhất chính là người bị hại thời gian tử vong, cũng không phải là tại trong 3 năm chúng ta lục soát thời gian quá ngắn. Nhân viên mất tích kho nhân viên số lượng rất nhiều, Lục Xuyên cho thời gian của bọn hắn tiết điểm là 3 năm, Vương Triệu Khải bên này chính là lấy 3 năm trong vòng hạn điều ra tất cả tuổi trẻ phù hợp nữ tính nhân viên mất tích, nhưng không có so sánh thành công. Còn có một loại khả năng, chính là người bị hại cũng không có tại nhân viên mất tích trong kho. Loại tình huống này thiếu một chút không nhiều, nhưng là cũng không ít dạng này án lệ, Lục Xuyên bọn hắn trước kia sẽ làm qua lần này bản án. Có một ít người là cô nhi, có một ít người lâu dài không cùng trong nhà liên hệ, mất tích về sau đương nhiên sẽ không có người báo án. Còn có một số chính là mất tích tin tức không hoàn thiện. Tỷ như mất tích trong kho bên cạnh có một ít tin tức, chính là chỉ có tính danh thân cao cùng giới tính loại hình giản yếu tin tức. Loại tình huống này đại đa số là dị địa báo án. Bởi vì những này báo án ra thuộc cũng không biết nhân viên mất tích thời điểm mặc chính là cái gì quần áo, thậm chí loại này dị địa báo cáo mất tích thời gian thường thường đều tương đối là hậu, có lúc 1 tháng 2 tháng, thậm chí có khả năng lạc hậu nửa năm 1 năm cũng có khả năng. Lục cục, muốn hay không hướng phía trước cha? Lục Xuyên nhíu mày. Cha đương nhiên muốn cha. Nhưng là nhân viên mất tích số lượng tương đối nhiều, toàn diện loại bỏ lời nói, về thời gian khẳng định phải thật lâu. Chẳng qua nếu như không có cái khác chỉ hướng tính đầu mối lời nói, cũng không thể phán đoán người bị hại đến cùng là lúc nào tử vong, sau đó lại lúc nào báo cáo mất tích cũng chỉ có thể 1 năm 1 năm hướng phía trước cha. Lục Xuyên không nghĩ tới người bị hại thân phận, vậy mà cũng không có trước tiên xác định đi ra. Là hắn nghi quá lạc quan. Hai cốt loại vụ án cu, vốn là xác nhận thi thể thân phận là khó khăn nhất. Hơn nữa tình huống hiện tại là, Lục Xuyên đã có không ít phát hiện, có lẽ xác định thân phận về sau, liền có thể thông qua loại bỏ quan hệ nhân mạch tìm tới người hiểm nghi phạm tội dạng này, trước loại bỏ a. Không được liền có 1 năm 1 năm loại bỏ đây cũng là không có biện pháp, thời gian dài điểm liền thêm chút. Mặt khác, liên quan tới hải cốt điều tra, ta bên này trên cơ bản kết thúc, hơn nữa ứng. Lục Xuyên nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Hắn muốn đem có quan hệ người hiểm nghi phạm tội thân thể đặc thù cho đại gia nói một chút, nhưng nói đến đây thời điểm, hắn nhớ tới một việc. Cái kia chính là người chết xương đùi. Toàn bộ hải cốt bị khai quật thời điểm, bảo hộ độ hoàn hảo cũng không tệ lắm, nhưng là tại dưới nước thăm dò thời điểm, Lục Xuyên nhớ kỹ người chết xương đùi có lệch vị trí, cắm tới lồng ngực ở trong. Người chết xương đùi vì sao lại có lệch vị trí? Nói chung thi thể cho dù hài cốt hóa, nhưng là xương cốt ở giữa liên tiếp chỗ tương đối chặt chẽ, liền hẳn là xương đùi cùng cổ sống giữa. Nhưng là người chết xương đùi có lệch vị trí, hơn nữa phía trên cũng không có rõ ràng vết thương, nói cách khác cũng không phải là sinh tiền xương đùi bị chặt đứt mới có thể hình thành loại này lệch vị trí. Triệu Khải, ta nhớ được ngươi hôm qua đã nói với ta, vì cái gì phi thường trọng yếu. Cái kia bồn nước giống như đã vứt bỏ thời gian thật dài, đúng không? Vương Triệu Khải không biết rõ Lục Xuyên thế nào đống nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu nói rằng, đúng vậy, cái kia bồn nước là tư nhân, chúng ta trước tiên đã tìm được bồn nước. Cái chủ nhân này trong nhà bên cạnh tiến hành phỏng vấn điều tra. Trong nhà chỉ có một cái hơn 70 tuổi lao thái thái, căn cứ vị lao nhân này nói, bồn nước là tại hắn bạn già sau khi qua đời vứt bỏ, hắn bạn già sau khi qua đời, trong nhà liền không trồng, cái kia bồn nước cũng liền lại chưa từng dùng qua. Thời gian nào? Lao nhân bạn già thời gian nào qua đời? Lục Xuyên truy vấn. 9 năm trước a, đối chính là 9 năm trước. 9 năm trước? Lục Xuyên giật mình. Chắc không được thị thể bên trên giày sàng đạn tiểu dáng cũ kỹ như vậy. Toàn nhựa tớ là tiệp giày sàng đạn, chẳng phải là Lục Xuyên thời cấp 3 lưu hành sao? Chúng ta đối người chết thời gian tử vong tính ra sai, mà lại là thật to xuất hiện sai lầm. Lục Xuyên tranh thủ thời gian cho đại gia giải thích, "Tiểu Vương, đem dụng cụ quay chụp xương sườn video chuyển phát ra." Rất nhanh, trên màn hình là hải cốt dưới nước video. Đại gia nhìn nơi này, còn nhớ rõ thi thể phía bên phải xương đùi đã là cắm vào lồng ngực ở trong sao? Lục Xuyên tạm dừng video. Lúc ấy chúng ta cũng không biết vì cái gì thi thể phía bên phải xương đùi sẽ lệch vị trí, nguyên nhân căn bản chính là bồn nước sử dụng thời điểm dòng nước xung kích tạo thành xương đùi lệch vị trí. Liên quan tới điểm này, Lục Xuyên cũng là vừa mới nghĩ đến. Bồn nước thuộc về một cái phong bế trạng thái, những năm gần đây trên cơ bản không có người chạm qua, bằng không mà nói thi thể sớm đã bị phát hiện. Cho nên không có người chạm qua bồn nước, thi thể hải cốt hẳn là sẽ bảo trì một cái cố định không đổi trạng thái, mà duy nhất có khả năng xảy ra biến hóa chính là từng tại bồn nước tại sử dụng thời điểm. Cho nên, người chết thời gian tử vong tại 9 năm trước, mà không phải 3 năm. Chương 1038, xác định thân phận chương 1038, xác định thân phận trước mắt mà nói liên quan tới người chết thời gian tử vong, tại 9 năm trước chỉ là làm một cái phỏng đoán, nhưng tình huống cụ thể còn muốn tới trong thôn xác minh một chút. Vương Triệu Khải bên này lập tức mang theo người tới trong thôn tiếp tục xác minh, cùng lúc đó Lục Xuyên bên này đã tổ chức người bắt đầu đối 9 năm trước 4 loại nhân viên tiến hành so sánh. Mặc dù thời gian tử vong đã xác định tới 9 năm trước 1 năm này, nhưng là cần so sánh 10 người viên, số lượng cũng là tương đối lớn, một lát không có khả năng so sánh đi ra. Sau 1 tiếng rưỡi, Vương Triệu Khải đã mang cho người tới thôn Nam Cương bên này. Buồn nước chủ hộ Lao Thái Thái lần nữa tiếp nhận kỹ càng hỏi thăm. Cái kia buồn nước trước kia là tới dùng, về sau nhà chúng ta lao đầu, sau khi qua đời, đất cày cũng liền không trồng, buồn nước lại liền vô dụng qua. Mặt khác căn cứ vị lão nhân này nói tới, trước kia chứa nước lúc sử dụng thời điểm là dùng máy bơm nước hướng ra bơm nước. Như vậy tạo thành to lớn dòng nước xung kích, sắp thực có khả năng làm hư thối thi thể xương cốt lệch vị trí. Về sau, buồn nước có đã kiểm tra sao? Lão nhân lắc đầu nói, từ khi bạn già qua đời về sau, buồn nước bên trong liền không còn có người đi qua, bọn hắn người nhà mình cũng không có đi lại đã kiểm tra, hoàn toàn bỏ phế. Vương Triệu Khải bên này xác định xong tin tức về sau, lập tức cho Lục Xuyên bên kia đánh xác nhận điện thoại. Nhận được tin tức Lục Xuyên bên này phát động tất cả lực lượng, toàn lực loại bỏ 9 năm trước nhân viên mất tích tin tức. Đầu tiên đối hệ thống tiến hành nhân viên tin tức si tra, đem năm đó tất cả mất tích nữ tính nhân viên toàn bộ tìm ra, sau đó mở rộng tới tuổi trẻ tiến hành từng cái so sánh. Nữ tính, thân cao 158, mất tích thời điểm thân dưới mặc quần sơ jean, thân trên là in hoa ngắn tay. Rất nhanh, có mấy cái hư hư thực thực nhân viên tiến vào cảnh sát ánh mắt. Trong phòng họp, Trần Giang ngay tại cho Lục Xuyên làm báo cáo. Người đầu tiên gọi Vương Tiểu Phương là 9 năm trước mất tích, lúc ấy mất tích thời điểm, số tuổi là 27 tuổi, căn cứ người nhà của nàng nói tới chuyện xảy ra cùng ngày, nàng mặc liền quần sọt jean cùng in hoa ngắn tay. Trên màn hình xuất hiện là một cái tuổi trẻ nữ tử ảnh chụp. Ngoài ra còn có hai người, một cái tên là Trương Hiểu Thuệ, một cái tên là Triệu Tiểu Uyển. Trên màn hình xuất hiện hai gã khác nữ tử ảnh chụp, căn cứ trước mắt so sánh, ba người này tuổi tác thân cao cùng mất tích lúc mặc áo lấy đều cùng người bị hại quần áo tương đối tương tự. Bởi vì thời gian quá lâu, nguyên trên người chết in hoa ngắn tay, cụ thể nhan sắc cùng màu sắc đã không phải là rất rõ ràng, cho nên tạm thời không cách nào tiến hành xác định phân biệt. Chúng ta đã liên hệ ba người này ra thuộc, nhìn xem có thể hay không thông qua thu thập DNA tin tức đến tiến hành cuối cùng so sánh. Lấy hiện tại hình sự trinh sát kỹ thuật yêu cầu, cho dù xác định quần áo cùng thân cao tuổi tác đều tương xứng, cũng là muốn cần DNA tin tức so sánh đến tiến hành cuối cùng xác định. Bởi vì trước kia liền phát sinh qua người chết thân phận lầm mọi chuyện tình. Hung thủ vì nghe nhìn lẫn lộn, chuyên môn đem nguyên bản người bị hại quần áo trang phục tại những thi thể khác bên trên, dùng cái này đến man thiên quá hải. Người bị hại thân phận một khi xác nhận sai lầm, mong muốn chính xác điều tra và giải quyết vụ án, kia trên cơ bản liền là chuyện không thể nào. Ba cái này hư hư thực thực người bị hại nhân viên mất tích, có một người là tại Hải Châu thị bên này báo án, ngoài ra còn có hai người đều là bên ngoài tỉnh. Trước từ vốn là tiến hành loại trừ. Lục Xuyên cảm thấy vốn là mất tích khả năng là tương đối lớn. Tỉnh ngoài nhân viên mất tích, tại vốn là bị hại khả năng tương đối nhỏ. Mặt khác, dù sao cần tiến hành DNA tin tức thu thập, trước từ vốn là bắt đầu, khẳng định là càng dễ dàng một chút. Trần Giang bên này cùng một chỗ tổ chức nhân viên đối bản thị nhân viên mất tích phụ mẫu tiến hành DNA tin tức thu thập. Vào lúc ban đêm liền ra kết quả. Nhưng là rất đáng tiếc, Hải Châu thị hư hư thực thực mất tích nhân viên cũng không có hải cốt DNA tin tức so sánh thành công. Kể từ đó Lục Xuyên bọn hắn chỉ có thể đối bên ngoài tỉnh hai người tiến hành tin tức xác nhận. Hình cảnh đại đội bên này liên hệ đối phương chỗ thành thị mới một cái đại đội, tiến hành tin tức khai thông cùng xác nhận, bởi vì biển cổ bên này DNA giám định kết quả phân tích đã ra tới. Cho nên, Trần Giang bên này trực tiếp đem hải cốt giám định kết quả phát đi qua. Giám định so sánh công tác tại đối phương vị trí hình cảnh đại đội tiến hành liền có thể. Cơ hội xoay chuyển xuất hiện tại Trần Giang phát ra hải cốt DNA giám định kết quả ngày thứ 3. Đông Giang tỉnh Hoàng Lương thị khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên kia chuyển đến tin tức tốt. Trần Giang cầm tới máy truyền thần kết quả về sau, trước tiên cho Lục Xuyên gọi điện thoại. Lục cục, hải cốt thân phận xác định. Tốt, ta hiện tại liền đến. Ngay tại trong thị cục mặt tổ chức tham gia hội nghị, Lục Xuyên nhận được tin tức sau, lập tức xin phép nghỉ chạy tới hình cảnh đại đội. Từ khi Lục Xuyên thăng nhiệm cao cấp phân cục phó cục trưởng đến nay, mỗi ngày họp thời gian tăng lên rất nhiều, trên cơ bản không phải đang họp, chính là đang họp trên đường. Nhưng là chỉ cần có bản án hoặc là cùng tình tiết vụ án tương quan công tác, Lục Xuyên bên này đều sẽ xin phép nghỉ. Hình cảnh đại đội số 1 phòng họp tương quan nhân viên công tác toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Triệu Tiểu Uyển nữ tính mất tích thời điểm số tuổi là 26 tuổi. Trần Giang bắt đầu báo cáo tình huống cặn kẽ. Báo án mất tích là Triệu Tiểu Uyển trợ phu, 9 năm trước Triệu Tiểu Uyển từng tại Hải Châu thị bên này một cái nguyệt bính nhà máy công tác. Lục Xuyên nghi hoặc, đối phương mất tích thời điểm tại bánh trung thu nhà máy công tác, vậy làm sao lại tại Đông Cương tỉnh bên trong báo án đâu? Trần Giang giải thích nói, lúc ấy mất tích thời điểm, cái này Triệu Tiểu Uyển còn tại Đông Giang tỉnh. Trần Giang đã đem Triệu Tiểu Uyển mất tích hồ sơ tinh bên kia vay truyền thần tới. Căn cứ hồ sơ ghi chép, Triệu Tiểu Uyển mất tích cùng ngày là buổi sáng rời nhà, nói là đi mua đồ ăn, nhưng làm ai cho đến ban đêm cũng không trở về nữa, trợ phu của hắn cho Triệu Tiểu Uyển gọi điện thoại cũng đánh không thông, ngày thứ 2 thời điểm liền báo cảnh sát. Trần Giang nói tiếp, căn cứ hồ sơ bên trong nâng lên tin tức biểu hiện. Triệu Tiểu Uyển từng tại Hải Châu thị bánh trung thu nhà máy làm việc qua hơn nửa năm thời gian, ở chỗ này quen biết một cái tên là Cao Phong nam tử. Hồ sơ ghi chép, Triệu Tiểu Uyển trợ phu nói, cái này Triệu Tiểu Uyển cùng cái này gọi Cao Phong nam nhân, hai người ở giữa có không đứng đắn quan hệ. Hơn nữa Triệu Tiểu Uyển tại mất tích thời điểm liền đã nói với hắn muốn tới Hải Châu thị bánh trung thu trận bên này tiếp tục làm công, chỉ có điều chồng nàng lúc ấy không có đồng ý. Lúc ấy vụ án phát sinh thời điểm, Đông Giang tỉnh bên này cảnh sát còn liên lạc qua chúng ta bên này, hiệp trợ điều tra qua một chút tình huống. Chúng ta cũng điều tra lúc ấy một chút quyển đông tình huống, phát hiện lúc ấy bên này cảnh sát cũng không có tại bánh trung thu nhà máy tìm tới Triệu Tiểu Uyển, đối phương cũng không có đến bên này công tác. Đến mức cái kia gọi là Cao Phong nam tử, cũng nói từ khi Triệu Tiểu Uyển rời đi bánh trung thu nhà máy về sau, hai người liền không còn có gặp qua. Triệu Tiểu Uyển cứ như vậy mất tích. Lục Xuyên nghiên cứu cẩn thận toàn bộ quyển trục, liên quan tới năm đó Triệu Tiểu Uyển bắt đầu bên trong vụ án, Đông Giang tỉnh bên kia điều tra, trên thực tế vẫn tương đối tinh tế tỉ mỉ. Triệu Tiểu Uyển mất tích cùng ngày màn hình giám sát tất cả đều điều tra qua, cũng không có phát hiện đối phương có bị người bắt cóc vết tích. Cảnh sát còn điều tra sảng khoái Thiên rời đi Đông Giang tỉnh Hoàng Lương thị tất cả máy bay xe lửa cùng ô tô vé ghi chép, đều không có phát hiện Triệu Tiểu Uyển mua phiếu ghi chép. Chương 1039, người bị hại khuê mật. Chương 1039, người bị hại khuê mật. Còn có Triệu Tiểu Uyển năm đó có dị thường quan hệ Cao Phong, cảnh sát cũng làm cường điệu điều tra. Nhưng là đối phương không thừa nhận gặp qua Triệu Tiểu Uyển, cảnh sát cũng không có phát hiện tương quan manh mối. Cá nhân ta cảm thấy cái này Cao Phong có trọng đại gây án hiểm nghi. Tôn Dưu phát biểu chính mình suy đoán. Triệu Tiểu Uyển rời nhà thời điểm không có cưới máy bay, xe lửa cũng không có cưới xe công cộng đi chép. Nói cách khác, đối phương lúc ấy hoặc là đón xe rời đi, hoặc là đi theo những người khác cưới xe cá nhân rời đi. Triệu Tiểu Uyển lúc ấy cùng trượng phu của hắn nói, muốn tới Hải Châu thị bên này bánh trung thu nhà máy tiếp tục làm công, nhưng trượng phu của hắn không có đồng ý, thế nhưng là cuối cùng nàng thi cốt lại bị tại Hải Châu thị bị phát hiện. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Triệu Tiểu Uyển lúc ấy hẳn là rời đi Đông Giang tỉnh, dù sao nếu như hung thủ là tại Đông Giang tỉnh bên kia giết người, rất không có khả năng đem đối phương thi thể chuyển 1000 bên trong đi vào Hải Châu thị bên này bức xác. Liên quan tới tu tay gây án động tay cùng thứ nhất vụ án phát sinh tình huống hiện trường, cảnh sát bên này là làm qua một chút phỏng đoán. Căn cứ Lục Xuyên đối hiện trường phát hiện án phục hồi như cũ phân tích để phán đoán, người bị hại cùng hung thủ ở giữa hẳn là nhận biết. Hung thủ từ người bị hại phía sau dùng tảng đá đánh tới hướng bị hại đầu người, từ đó làm cho đối phương xương sọ xuất hiện cùn khí đả kích vết tích. Điều này nói rõ một phương diện hung thủ cùng người bị hại ở giữa rất quen thuộc, bằng không mà nói bọn hắn rất không có khả năng đi hướng vắng vẻ thôn Nam Cương. Đến mức vụ án phát sinh thời gian, tỷ lệ lớn là ban đêm. Dù sao, nếu như giữa ban ngày giết người lời nói, rất dễ dàng bị người nhìn thấy, mà có thể hiệp trợ Triệu Tiểu Uyển rời đi Đông Giang tỉnh, cũng chính là Cao Phong một người như vậy. Nhưng cái này dù sao chỉ là Tôn Bưu suy đoán, mặc dù phù hợp logic nhưng là cũng không có chứng cứ chèo chống. Cá nhân ta cho rằng, vẫn là phải từ Triệu Tiểu Uyển năm đó quan hệ nhân mạch bắt đầu điều tra. Vương Triệu Khải mở miệng nói, đầu tiên chúng ta xác nhận Triệu Tiểu Uyển là tại Đông Giang tỉnh bên kia mất tích, nhưng là thi thể của nàng lại xuất hiện chúng ta Hải Châu thị Nam Cảng trong thôn, chính là nói rõ đối phương bình yên rời đi Đông Giang tỉnh. Cái này một cái đầu phỏng đoán tiền đề chính là hung thủ cũng không có tại Đông Giang tỉnh động thủ, nói cách khác đối phương không có khả năng đem thi thể từ địa phương xa như vậy vận đến thôn Nam Cương bên này, hơn nữa đối phương cũng không có làm như vậy lý do. Ở ngoài ngàn dặm địa phương giết người, sau đó đem thi thể lấy tới một cái vắng vẻ trong thôn, ném tới một ngụm vứt bỏ nước biết trong ao, không có đạo lý này. Hơn nữa chúng ta tại hồ sơ ở trong có thể xác nhận là Triệu Tiểu Uyển cũng không có trở về tới bánh trung thu nhà máy đi làm, nói cách khác đối phương từ Đông Giang tỉnh rời đi về sau tại Hải Châu thị điểm dừng chân, cũng không tại bánh trung thu nhà máy, như vậy thời gian này nàng ở chỗ nào? Đề nghị của ta là từ năm đó Triệu Tiểu Uyển tại bánh trung thu nhà máy quen thuộc công nhân hoặc là bằng hữu trên thân vào tay điều tra. Trước làm rõ ràng, Triệu Tiểu Uyển từ Đông Cương tỉnh rời đi về sau tại Hải Châu thị, ở nơi nào đặt chân, sau đó lại điều tra, hắn đều cùng người nào có tiếp xúc, cuối cùng từ hắn tiếp xúc trong những người này tìm tới manh mối. Mấy cái lần lượt phát biểu ý kiến về sau, Lục Xuyên nhìn một chút đại gia có cái gì đề nghị của hắn, bắt đầu làm bên dưới công tác bố trí. Xác định người chết thân phận, chủ yếu xử lý cái này quan hệ nhân mạch, bắt đầu điều tra, đầu này sẽ không sai, chúng ta tiếp xuống công tác cũng là quay trùng quanh cái phương hướng này đi mở dương. Hiện trường phát hiện án phục hồi như cũ tình huống biểu hiện, người bị hại cùng hung thủ ở giữa là rất quen thuộc. Nhưng là đồng thời Lục Xuyên bên này đối hung thủ như chú ý dấu vết phục hồi như cũ tình trạng, tiến hành suy đoán ra hung thủ thân cao cùng thuận tay trái đặc thủ, cũng có thể làm trọng yếu tham khảo. Thứ nhất, điều tra năm đó Triệu Tiểu Uyển tại bánh trung thu nhà máy công tác lúc, trong túc xá tất cả mọi người tình huống, tìm hiểu một chút hai cùng nàng quan hệ tương đối tốt, hậu kỳ nàng lại với ai tiếp xúc tra một chút, tất cả Triệu Tiểu Uyển năm đó trò chuyện trong ghi chép liên hệ đến người, nhất là nàng bắt đầu Đông Giang tỉnh trước đó liên hệ người phải cẩn thận loại bỏ. Thứ hai, trọng điểm điều tra cái này Cao Phong. Trong hồ sơ mặc dù không có quan hệ Cao Phong một chút cụ thể kỹ càng giới thiệu, nhưng là đối phương xem như năm đó điều tra đối tượng lưu lại một chút người cơ bản tin tức. Nhưng Lục Xuyên đối người này có trọng đại hoài nghi là chiều cao của hắn 1m82. Tiếp xuống công tác thúc đẩy cũng không thuận lợi, nhất là có quan hệ bánh trung thu nhà máy bên kia điều tra tình huống. Bánh trung thu nhà máy bên kia thì ra tuyển nhận đều là công nhân làm bánh trung thu, nhưng là gần nhất 2 năm này công trạng hóa trình độ lên tăng cao về sau đã rất ít thông báo tuyển dụng cộng tác viên. Sở dĩ năm đó cùng Triệu Tiểu Uyển cùng một chỗ làm công những người kia đã không có người tại bánh trung thu nhà máy công tác. Vương Triệu Khải bên này điều tra 3 ngày thời gian, tham viếng rất nhiều người, nhưng cũng chỉ tìm tới cùng Triệu Tiểu Uyển năm đó cùng một chỗ tiến nhà máy 2 người, nhưng là cùng Triệu Tiểu Uyển bọn hắn đều cũng không quen thuộc, trước mắt người cũng không tại Hải Châu thị. Mặc dù hiện thực rất xa vời, tìm tới người cũng rất ít, nhưng là dù sao đây là tường quan manh mối, Vương Thượng Biển bên này mang người đi công tác đi tìm cái này 2 tên cùng Triệu Tiểu Uyển lúc ấy cùng nhau vào xưởng từ người. Hy vọng từ trên người các nàng có chút manh mối cùng phát hiện. Đến mức Cao Phong bên này, điều tra càng không thuận lợi. Liên quan tới cùng Triệu Tiểu Uyển quan hệ trong đó, Cao Phong cũng không có dấu giếm. Năm đó bánh trung thu trong xưởng tất cả mọi người là dạng này, ta lúc kia kết hôn, hắn cũng kết hôn, ta nàng dâu không tại, chồng nàng không tại, chúng ta liền khoác lên cùng một chỗ, thích hợp qua vài ngày nữa. Nàng mất tích chuyện ta thật không biết, năm đó cũng có cảnh sát đến hỏi ta, hắn mất tích trước đó xác thực đã gọi điện thoại cho ta, nói phải cho ta 4 người, nhưng là chính ta có nhà, ta còn có hài tử, sao có thể cùng với nàng đi đâu. Về sau ta từ chối, hắn về sau lại Trương Tiểu Uyển liền không có liên lạc qua ta, ta cũng không biết nàng đi đâu. Hỏi thăm Cao Phong có quan hệ tình huống thời điểm, Lục Xuyên ngay tại hiện trường. Thuận tay trái hắn chú ý chính là Cao Phong có phải hay không thuận tay trái. Quả nhiên, không sai. Trước mắt mà nói, Cao Phong hòa hung thủ ở giữa liên quan có thể nói càng ngày càng chặt chẽ. Căn cứ Lục Xuyên phỏng đoán, hung thủ thân cao 180 tả hữu, cùng Triệu Tiểu Uyển là người quen. Nhưng là, không có chứng cứ. Dù sao thời gian đã qua 9 năm, năm đó Cao Phong mặc dù tại Hải Châu thị nhưng là không thể nói chính là hắn giết Triệu Tiểu Uyển. Hiện trường phát hiện án cũng không để lại Cao Phong bất kỳ manh mối, bất cứ dấu vết gì cùng bất kỳ chỉ hướng tính vật chứng. Huống chi Cao Phong bên này một sau không thừa nhận hắn cùng Triệu Tiểu Uyển về sau đã gặp mặt. Lục cục, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vừa mới đặt câu hỏi thời điểm, đã tương đương với thẩm vấn giọng nói. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đối phương muốn chết không thừa nhận, ai cũng không có cách nào, cũng không thể sử dụng thủ đoạn a. Chuyện cơ hội xoay chuyển xuất hiện tại Vương Triệu Khải bên kia. Vương Triệu Khải tại Đông Giang tỉnh bên kia điều tra rơi mất một đầu trọng yếu hơn manh mối. Cùng Triệu Tiểu Uyển năm đó đi bánh trung thu nhà máy làm công người, mặc dù cùng Triệu Tiểu Uyển cũng không quen thuộc, nhưng là nàng biết Triệu Tiểu Uyển tại nhà máy thời điểm có một cái phải tốt khuê mật. Hai người lúc ấy làm công thời điểm, ở tại một cái ký túc xá, không có gì giấu nhau. Đối phương nói, năm đó nếu như Triệu Tiểu Uyển rời đi Đông Giang, nhưng là không có đi bánh trung thu nhà máy đi làm lời nói, người khác không biết rõ, kia nữ nhân kia nhất định biết. Người này tên là Vương Phương. Hiện tại liền sinh hoạt tại Hải Châu thị. Chương 1040, Triệu Tiểu Uyển quá khứ chương 1040, Triệu Tiểu Uyển quá khứ cảnh sát bên này rất nhanh liền khóa chặt Vương Phương cụ thể địa chỉ. Vương Phương cũng không phải là Hải Châu thị người địa phương, 9 năm trước Vương Phương từ nơi khác đi vào Hải Châu thị làm công, tràn trọc tại từng cái trong nhà xưởng công tác. Bánh trung thu nhà máy là cuối cùng nàng công tác một cái nhà máy. Hiện tại Vương Phương đã tại Hải Châu thị kết hôn sinh con, đồng thời mở một nhà siêu thị nhỏ, thời gian trôi qua rất không tệ. Cảnh sát tìm tới Vương Phương thời điểm, đối phương ngay tại bên trong siêu thị chiếu cố chuyện làm ăn. Lão bản, muốn chút gì? Coi là Lục Xuyên bọn người là đi cửa hàng mua đồ, Vương Phương tại trong bảy tranh thủ thời gian kêu gọi. Người gọi Vương Phương. Vương Phương sững sờ. Vương Triệu Khải nói tiếp, chúng ta là cảnh sát, muốn theo ngươi hiểu rõ một chút Triệu Tiểu Uyển chuyện. Triệu Tiểu Uyển. Nghe được cái tên này sau, Vương Phương ngẩn người. Lập tức giống như nhớ ra cái gì đó. Tiểu Uyển. Trước kia bánh trung thu nhà máy. Cái kia Đông Giang người. Dù sao đi qua thời gian 9 năm. Coi như năm đó hai người xác thực rất quen thuộc, là không chuyện gì không nói hảo bằng hữu, nhưng là đi qua 9 năm thời gian không có liên hệ, Vương Vương có hiện tại cái này biểu hiện cũng không phải là lạ. Đúng, chính là cái kia Triệu Tiểu Uyển đến từ Đông Giang, đã từng cùng ngươi tại bánh trung thu nhà máy cùng một chỗ đánh qua công. Nàng Vương Vương nghĩ nghĩ, chúng ta đã nhiều năm không có liên hệ, có chừng 10 năm tả hữu a. Nàng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nếu là cảnh sát tìm tới cửa hiệu 9 năm thậm chí 10 năm trước một mực không có liên lạc qua Triệu Tiểu Uyển tình huống, kia tỷ lệ lớn Vương Phương suy đoán Triệu Tiểu Đẩy nhất định là xảy ra chuyện gì. Vương Triệu Khải gật gật đầu, Triệu Tiểu Uyển chết. Chết. Vương Phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng bây giờ không có nghĩ đến nhiều năm như vậy không có nghe được Triệu Tiểu Uyển tin tức, lại một lần nữa nghe được đối phương, lại là nàng tin chết. Làm sao lại chết? Nàng Vương Triệu Khải nói tiếp, có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian. Chúng ta cần tìm hiểu một chút Triệu Tiểu Uyển năm đó tình huống. Lao công, ngươi tới đây một chút. Vương Phương gật gật đầu, hướng phía trong siêu thị vừa kêu một chút. Tới. Chỉ chốc lát, một cái thấp tráng nam tử từ giữa bên cạnh đi ra. Lão nô, mấy vị này là cảnh sát, tìm ta hiểu rõ năm đó làm công nhà máy một người bạn chuyện, ngươi nhìn một lát cửa hàng ta cùng bọn hắn trò chuyện chút. Cảnh sát. Thấp tráng nam tử không nghĩ tới tới mấy người này lại là cảnh sát, hắn cũng tưởng rằng tới mua đồ khách hàng. Nhưng là cũng không có ngăn cản. Đi thôi, chúng ta đi bên trong nói. Vương Phương dường như không cách nào nhất thời tiếp nhận, Triệu Tiểu Man vậy mà đã. Chết tin tức. Nghe nói, khi ngài ngươi cùng Triệu Tiểu Uyển quan hệ tốt nhất. Vương Phương gật gật đầu, xác thực, nhưng là vậy cũng là 9 năm trước sự tình, năm đó hai chúng ta đều tại bánh trung thu nhà máy đi làm. Ở cùng nhau tại bánh trung thu nhà máy nữ công nhân viên trước trong túc xá. Lúc kia không thể so với hiện tại, lúc kia bên trong túc xá nữ công đều không yên tĩnh, bên này Đông Giang còn có bên kia đến địa phương khác đều là một đám cùng một bọn, ngươi nếu là không cứng rắn điểm không có mấy cái hảo bằng hữu liền sẽ chịu ức hiếp. Tiểu Uyển tính tình gấp, ăn không được thua thiệt, hai chúng ta lúc ấy nói chuyện tương đối ăn ý, cho nên chậm chậm liền thành hảo bằng hữu, về sau có một chút tích xúc về sau, hai chúng ta liền chuyển ra nữ công ký túc xá, tại bên ngoài thuê một cái căn phòng ở cùng nhau. Vương Phương nói tiếp đi, bất quá về sau lúc sau Tết hắn nói muốn về quê quán một chuyến. Về sau chúng ta đã hẹn qua hết năm tiếp tục tháng sau bánh nhà máy đi làm, thế nhưng là qua hết năm về sau, hắn nàng lại không còn có tới về sau liền biến mất, liền không còn có liên hệ với. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi cuối cùng liên hệ thời gian sao? Lục Xuyên bỗng nhiên đặt câu hỏi. Nếu như dựa theo Vương Phương nói tới, đối phương là bởi vì ăn Tết về nhà, sau đó lại không có tới bánh trung thu nhà máy lời nói, thời gian này điểm khả năng có chút không đúng. Bởi vì người chết Triệu Tiểu Uyển mặc quần áo là mùa hè quần áo, váy bỏ cùng in hoa ngắn tay, nhưng là nếu như đối phương là qua hết năm liền mất tích lời nói, vậy đối phương không nên xuyên loại trang phục này. Không nhớ rõ rất rõ Vương Phương nghĩ, đúng rồi, là tháng 6. Qua hết năm về sau Tiểu Uyển vẫn không có tới đi làm, nhưng là chúng ta một mực có gọi qua điện thoại, ta nhường nàng đến, nàng nói nàng lão công không cho nàng đi ra làm việc. Một lần cuối cùng liên hệ hẳn là tại tháng 6 lúc kia, đúng lúc là ta sinh nhật, hắn lúc đầu nói muốn tới Hải Châu thị bên này theo ta sinh nhật, nhưng là về sau cũng một mực không có tới, về sau lời nói ta cho hắn gọi qua điện thoại, về sau liền không gọi được. Nàng bằng lòng phải bồi ngươi sinh nhật. Vương Phương gật gật đầu, đối với hắn trong điện thoại nói phải đáp ứng ta cùng ta sinh nhật, nhưng là về sau lại một mực không có tới chồng nàng bên kia, không cho hắn đi ra làm công. Vậy ngươi biết Triệu Tiểu Uyển lão công vì cái gì không cho nàng đi ra không? Vương Phương dừng một chút, tựa như là thật không tiện nói. Vương Phương, chúng ta bây giờ điều tra chính là Triệu Tiểu Uyển bị giết vụ án, tất cả có quan hệ hắn tình huống, ta đều hy vọng ngươi có thể chi tiết cùng chúng ta khai thông. Nhìn ra đối phương ý tứ, Vương Triệu Khải nói rằng. Vương Phương nhìn một chút Vương Triệu Khải. Kỳ thật cũng không cái gì, chúng ta ở chỗ này làm công thời điểm sẽ nhận biết vài bằng hữu, Tiểu Uyển lúc kia quen biết một người nam, cùng đối phương quan hệ cũng không tệ lắm, chồng nàng coi là Tiểu Uyển cùng nam nhân kia có cái gì cái khác không rõ ràng quan hệ, cho nên liền không cho nàng đến làm việc. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải đối mặt, quả nhiên, cái này Vương Phương biết đồ vật không ít. Triệu Tiểu Uyển nhận biết nam nhân kia kêu cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Vương Phương nghĩ nghĩ, tựa như là họ Cao, gọi gì gì đó ta không nhớ rõ lắm, hẳn là hai chữ, gọi Cao Tưởng sao? Vẫn là Cao Phong sao? Ta nhớ được không phải đặc biệt thành, chỉ biết là đối phương vóc dáng rất cao, có 1m8 bao dài cũng phong nhã khí. Giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Có hay không Triệu Tiểu Uyển lão công phỏng đoán loại quan hệ đó? Vương Phương không có trực tiếp trả lời, mà là chột dạ nhìn một chút siêu thị quầy hàng bên kia. Nhìn thấy lão công của mình ngay tại trước quầy tiếp đãi khách hàng tính tiền, mới nhỏ giọng cùng Vương Triệu Khải bọn hắn nói. Đương nhiên là có quan hệ, lúc kia tất cả mọi người tương đối tuổi trẻ trong xưởng mặt ngược lại cũng đều là những chuyện này cũng đều không quá quan tâm Triệu Tiểu Uyển cùng nam nhân kia ở giữa từng có sự tình. Hơn nữa Vương Phương nói tiếp, Tiểu Uyển năm đó đã nói với ta thật nhiều lần, nàng muốn theo cái kia Cao Phong hai cái cùng một chỗ bỏ trốn, không muốn cùng nàng tại Đông Giang cái kia lão công cùng một chỗ qua. Nói một chút tình huống cụ thể. Vương Triệu Khải vội vàng nói, ta cùng Triệu Tiểu Uyển từ bánh trung thu bên trong xưởng chuyển sau khi đi ra không lâu, đại khái không đến thời gian 3 tháng, nàng liền cùng nam nhân kia ở cùng một chỗ, chỉ bất quá chúng ta đều thuê cùng thuê tại một cái trong phòng. Vương Phương nói tiếp đi năm đó Triệu Tiểu Uyển cùng chuyện của người đàn ông kia. Tiểu Uyển cùng nam nhân kia quan hệ đặc biệt tốt, lúc ấy còn vì hắn mang thai qua. Vương Phương nói năm đó rất nhiều chuyện, nhưng cảnh sát đối năm đó Triệu Tiểu Uyển tình huống có rất nhiều hiểu. Chương 1041, Vương Phương cung cấp manh mối chương 1041, Vương Phương cung cấp manh mối máy hát mở ra, liên quan tới Triệu Tiểu Uyển năm đó một chút ký ức, Vương Phương cũng đều thời gian dần trôi qua nhớ lại tiếp tục cùng Vương Triệu Khải bọn người hồi ức bất quá ta biết nam nhân kia nhưng thật ra là có nhà, chính hắn có vợ con bất quá không tại Hải Châu thị. Kỳ thật hắn năm đó tìm Tiểu Uyển ta cảm thấy cũng chính là chơi một chút. Vương Phương đốt một điếu thuốc, năm đó trong xưởng loại sự tình này có nhiều lắm, kỳ thật chúng ta cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, đại gia riêng phần mình đều có gia đình, tại trong xưởng trong khoảng thời gian này buông lỏng một chút cũng liền có chuyện như vậy, đợi đến riêng phần mình về nhà, sang năm tới hay không ai cũng không biết. Ngược lại tất cả mọi người ngầm hiểu ý, liền xem như tạm thời vợ chồng a. Vương Triệu Khải lấy ra một tờ ảnh chụp, ngươi nhìn, Triệu Tiểu Uyển cùng một chỗ nam nhân là người này sao? Vương Phương tiếp nhận ảnh chụp, chỉ là nhìn thoáng qua, liền khẳng định nói, là hắn, chính là hắn. Mặc dù bây giờ Cao Phong tuổi tác cao một chút, nhưng là Vương Phương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Hắn chỉ là tuổi tác cao một chút, nhưng là khuôn mặt đặc thù đều không thay đổi, ta nhớ được rất rõ ràng, chính là người này, hắn chính là năm đó cùng Triệu Tiểu Uyển qua tạm thời vợ chồng nam nhân kia. Thu hồi ảnh chụp, Vương Triệu Khải tiếp lấy hỏi thăm. Năm đó Triệu Tiểu Uyển nói đến Hải Châu thị cùng ngươi sinh nhật thời điểm, cụ thể là tình huống như thế nào? Hắn nói như thế nào? Ngươi có thể hay không lại cẩn thận suy nghĩ một chút? Cái này mới là trọng yếu nhất câu. Căn cứ trước mắt đạt được manh mối, còn có Triệu Tiểu Uyển lão công kia khắp báo án tin tức lúc nâng lên một chút manh mối đến xem, Triệu Tiểu Uyển lúc ấy rời đi Đông Giang cũng không có cưới giao thông công cộng công cụ. Đối phương cùng ngày sáng sớm rời nhà là lấy mua thức ăn danh nghĩa đi ra, nhưng đã đến ban đêm cũng chưa trở lại, người trong nhà mới phát hiện không hợp lý. Mà căn cứ Vương Phương bên này cung cấp tin tức, Triệu Tiểu Uyển bên kia hẳn là sớm có dự mưu rời nhà trốn đi, vì chính là đến Hải Châu thị bên này. Cho nên, lúc ấy Triệu Tiểu Uyển là như thế nào rời đi Đông Giang, có người hay không trợ giúp hắn? Còn có chính là Triệu Tiểu Uyển sự cố là tại Hải Châu thị phát hiện, như vậy nói cách khác đối phương khẳng định là tới qua Hải Châu thị, cho nên hắn tới Hải Châu thị về sau không có đi tìm Vương Phương, như vậy hắn đến cùng với ai cùng một chỗ. Cái này Vương Phương cẩn thận hồi ức. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngay lúc đó một chút chi tiết ta không nhớ rõ lắm. Nàng nói lúc kia trong nhà hắn quản đặc biệt nghiêm, có lúc điện thoại đều bị cầm đi, hơn nữa cũng không cho nàng gọi điện thoại, cho nên nàng liên lạc với ta bình thường đều là thông qua công cộng điện thoại cùng ta gọi điện thoại nói. Đúng rồi, ta nhớ được Tiểu Uyển giống như đã nói với ta. Hắn cùng cái kia họ Cao nam nhân giống như cũng một mực có liên hệ. Là họ Cao nam nhân tiếp nàng rời đi Đông Giang sao? Vương Phương lắc đầu, cái này ta không biết rõ, Tiểu Uyển không cùng ta nói, hắn chỉ là nói cho ta, tại ta sinh nhật trước đó nhất định sẽ tới Hải Châu thị bên này. Ngươi sinh nhật là ngày nào? Ngày 27 tháng 6. Số 27. Bên kia báo án mất tích thời gian là ngày 25 tháng 6, nói cách khác đối phương xác thực thực hiện lời hứa. Ta Triệu Tiểu Uyển số 25 mất tích cùng ngày hay là chậm nhất số 26, hẳn là liền đã đến Hải Châu thị bên này. Vương nữ sĩ, nếu như Triệu Tiểu Uyển tới Hải Châu thị, nhưng là không có liên hệ ngươi, hoặc là nói là không cùng ngươi ở cùng một chỗ, như vậy hắn lúc ấy có khả năng nhất đi tìm ai hoặc là nói là với ai ở chung. Họ Cao. Khẳng định là họ Cao nam nhân kia. Tiểu Uyển nếu như tới Hải Châu thị không có tìm ta liền nhất định cùng đối phương cùng một chỗ. Vậy hắn ở tại nơi nào, ngươi có biết hay không? Vương Phương gật gật đầu, biết, chính là năm đó ta thuê cái kia phòng ở, qua hết năm thời điểm ta cũng trở về lao ra, cho nên cái kia phòng ở chúng ta liền thoái tô, lúc ấy họ Cao người một mực thuê lấy, nhưng là ta năm sau trở về sau liền không có tại cái kia phòng ở tiếp tục ở. Lúc đầu Tiểu Huyền ưng thuận với ta cùng một chỗ tới bánh trung thu nhà máy đi làm, nhưng là nàng không đến, chính ta tại bên ngoài thuê phòng cũng liền không có lời, ta liền trở lại nữ công trong túc xá ở. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói các ngươi là cùng thuê. Vương Phương gật gật đầu, đúng, cùng thuê, hai người chúng ta khẳng định là không muốn nổi, một bộ phòng ở không giữ quy tắc thuê hai cái phòng ngủ. Nhà kia chủ thuê nhà cũng tại, nhà bọn hắn phòng ở tương đối lớn, phân ra hai gian phòng ngủ cho ta một nhóm, về sau còn có họ Cao nam nhân kia cũng thuê một gian phòng ngủ. Chủ thuê nhà bọn hắn ở tại phòng khách. Rời đi Vương Phương nhà siêu thị. Lục Cục, trực tiếp đi bọn hắn phòng cho thuê chủ thuê nhà kia. Lục Xuyên gật gật đầu, đúng, trực tiếp đi. Vương Phương bên này vẫn là cung cấp vô cùng trọng yếu manh mối. Từ trước mắt manh mối đến xem, Cao Phong người này có trọng đại gây án hiểm nghi. Nhưng là Triệu Tiểu Huyền tại Đông Kinh mất tích về sau không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện, hắn đi thẳng tới Hải Châu thị, hoặc là nói mặc dù bây giờ tại Hải Châu thị phát hiện hắn thi cốt, thế nhưng là Triệu Tiểu Huyền cái này ở giữa là như thế nào đi vào Hải Châu thị? Với ai tiếp xúc trước mắt đều không có chứng cứ xác thực có thể chứng thực. Thời gian đều đi qua 9 năm, cũng không thể bởi vì Triệu Tiểu Huyền cùng Cao Phong ở giữa có quan hệ, liền trực tiếp nhận định hắn là hung thủ. Sở dĩ năm đó Triệu Tiểu Huyền cùng Cao Phong đến cùng có hay không tại cùng một chỗ, hắn rời đi Đông Kinh về sau có phải hay không cùng Cao Phong liền ở cùng nhau, đây là cần chứng cứ. Vương Phương bên này không có biện pháp cung cấp, bởi vì nàng không có nói qua Triệu Tiểu Huyền. Nhưng là nếu như Vương Phương nói tới là thật, Triệu Tiểu Huyền một khi đi vào Hải Châu thị không có đi cùng với hắn, liền nhất định cùng Cao Phong cùng một chỗ lời nói liền dễ làm. Cao Phong năm đó phòng cho thuê ở, như vậy đối phương cùng Triệu Tiểu Huyền từ Đông Giang đi vào Hải Châu thị bên này, nhất định sẽ tiến vào bọn hắn thuê trong phòng. Kể từ đó lời nói, mặc dù bây giờ không có cách nào tra giám sát, hay là căn bản cũng sẽ không có cái gì giám sát ghi chép, nhưng là chủ thuê nhà hẳn là có ấn tượng. Dài đàn hoa viên tiểu khu. Cái tiểu khu này bên cạnh chính là bánh trung thu nhà máy, chỉ bất quá bây giờ bánh trung thu nhà máy đã biến thành bánh ngọt nhà máy, sinh sản nhiều thứ rất nhiều. Căn cứ Vương Phương bên kia cung cấp địa chỉ cùng manh mối, Lục Xuyên bên này rất dễ dàng đã tìm được Cao Phong cùng bọn hắn năm đó thuê phòng. Mở cửa là một cái trung niên nữ tử. Các ngươi là người tốt, chúng ta là cảnh sát, muốn tìm nơi này chủ thuê nhà hiểu rõ một chút tình huống, xin hỏi ngươi là người thuê vẫn là chủ thuê nhà? Nữ tử sửng sốt một chút, dường như không nắm lại tới là cảnh sát. Ta chính là chủ thuê nhà, cảnh sát đồng chí. Các ngươi có chuyện gì không? Chúng ta đi vào nói. Nữ tử kịp phản ứng, a, mau mời vào mời đến. Trong phòng khách, nữ tử cho Lục Xuyên bọn người rót nước trà. Tạ ơn, ngươi chính là Vương Nhã đúng không? Vương Triệu Khải nói rằng, hôm nay chúng ta tới chủ yếu là cùng ngươi tìm hiểu một chút 9 năm trước thuê lại các ngươi nhà khách trọ một cái tình huống. 9 năm trước? A, kia mấy năm nha? Vương Nhã gật gật đầu, kia mấy năm ta cùng lão công ta vừa mới kết hôn, trên thân cũng không tiền gì, cho thế chấp còn có không ít, cho nên liền đem chúng ta nhà một bộ phận cho mướn. Thế nào, có chuyện gì không? Chương 1042, nàng nhất định để ta ly hôn. Chỉ có thể giết chương 1042, nàng nhất định để ta ly hôn, chỉ có thể giết. Vương Triệu Khải tay lấy ra ảnh chụp, ngươi xem một chút người này, ngươi còn có ấn tượng sao? Vương Nhã tiếp nhận ảnh chụp, nhìn kỹ một chút. Nửa ngày sau mới lên tiếng, có chút ấn tượng, hắn tựa như là năm đó bánh trung thu nhà máy làm công một người, cùng một cái khác nữ tại chúng ta chỗ này thuê lại qua một đoạn thời gian. Bất quá về sau hai người kia lần lượt đều dọn đi rồi, đúng rồi, cái này nữ giống như họ Triệu à, chính là để cho cái gì Triệu Tiểu Điển. Vương Triệu Khải gật gật đầu, đúng, chính là nàng. Vương Nhã gật gật đầu. Cái này Triệu Tiểu Huyền còn tới qua lần này, chỉ có điều ở một buổi tối liền đi. Tới qua một lần. Ở một buổi tối liền đi. Vương Triệu Khải cùng Lục Xuyên nghe xong, ngạc nhiên mừng rỡ bạc phần. Chuyện khi nào? Cụ thể lúc nào ta quên, đã nhiều năm trước, nhưng là nàng là cùng cái kia cao cao nam nhân kia tại chúng ta chỗ này thuê một cái phòng ngủ họ gọi Cao Phong A, nàng cùng nam nhân kia trở về ở một đêm. Cao Phong. Thảo. Rốt cục xuất hiện. Có thể nói một chút tình huống cụ thể sao? Cái này nữ cùng Cao Phong nam nhân kia hai người hẳn là tạm thời vợ chồng. Hai người bọn họ ngày đó tới thời điểm lớn ầm ĩ một trận, cho nên ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Vương Nhã nói tiếp, cái kia nữ ta nghe kỹ giống như là rời nhà đi ra ngoài, chuyên môn đi tìm đến muốn cùng cái này nam kết hôn, thế nhưng là cái này nam cũng có nhà còn có vợ con, hắn liền không muốn ly hôn, không muốn cùng cái này nữ cùng một chỗ bỏ trốn. Bọn hắn đêm hôm đó nhau nhau xong giá về sau, ngày thứ nhì cái kia nữ liền chưa từng tới, sau đó không có qua mấy ngày, cái này nam cũng phải tô, về sau ta liền lại cũng chưa từng thấy qua. Trọng đại manh mối có thể nói Vương Nhã cung cấp cực kỳ trọng yếu manh mối. Triệu Tiểu Huyền từ Đông Giang mất tích về sau, một mực không có tìm được hắn là như thế nào đi vào Hải Châu thị manh mối. Nói cách khác từ Triệu Tiểu Huyền mất tích cho tới bây giờ, mặc dù Cao Phong đã đặt vào có quan hệ Triệu Tiểu Huyền mất tích bị hại trọng yếu người hiểm nghi phạm tội trong phạm vi tầm mắt, nhưng là đối phương cùng Triệu Tiểu Mãn ở giữa cũng không có trực tiếp gặp mặt qua nhân chứng hay là vật chứng. Hiện trường phát hiện án một chút tình huống bao quát Triệu Tiểu Huyền, xương sọ bên trên vết thương chỉ có thể suy đoán ra người hiểm nghi phạm tội thân thể đặc thù mà cũng không thể khóa chặt tới một người nào đó. Bây giờ thì khác. Vương Nhã bên này đã xác định Triệu Tiểu Huyền đã từng cùng Cao Phong cùng một chỗ qua, như vậy đối phương về sau lại mất tích, đi nơi nào Cao Phong nhất định phải nói rõ ràng. Thời gian cụ thể còn nhớ rõ sao? Thời gian cụ thể. Vương Nhã lắc đầu. Thời gian cụ thể ta không nhớ rõ. Bất quá. Vương Nhã sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên trở lại buồng trong lấy ra đánh giấy. chính là những năm kia ta ký tạm thời khế ước thuê mướn, phía trên có Cao Phong rời đi ngày.
Quá tốt rồi.
Đem có quan hệ Cao Phong thuê phòng những cái kia hợp đồng cầm sau khi đi ra, nhìn một chút hắn cuối cùng rời đi ngày, 9 năm trước ngày 29 tháng 6.
Tốt.
Cứ như vậy lời nói, đối phương rời đi phòng thuê phòng thời gian, liền cùng Triệu Tiểu Uyển mất tích thời gian ăn khớp lên. Dựa theo trước mắt đạt được manh mối, Triệu Tiểu Uyển cụ thể mất tích thời gian là ngày 25 tháng 6. 9 năm trước ngày 25 tháng 6, Triệu Tiểu Uyển trong nhà nói muốn đi ra ngoài mua thức ăn về sau liền cũng không có trở lại nữa. Sau đó căn cứ chủ thuê nhà nói tới, Triệu Tiểu Uyển tại ngày 29 tháng 6 trước đó 2-3 ngày, cũng chính là 26 tháng 6 7 8 hào trong mấy ngày này từ trước đến nay Cao Phong cư ở cùng một chỗ. Nhưng là bọn hắn lớn ở Mỹ một trận về sau, Triệu Tiểu Uyển thì rời đi, không còn xuất hiện không có qua 1-2 ngày Cao Phong cũng rời đi cái này trụ sở. Lục Cục, hiện tại bắt giữ sao? Lục Xuyên khẳng định gật đầu. Phía trước sở dĩ đối Cao Phong tiến hành đặt câu hỏi hỏi thăm, mà không phải thẩm vấn không có bắt giữ đối phương nguyên nhân căn bản chính là không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, một phương diện Cao Phong thân thể đặc thù, thuận tay trái đặc thù đều cùng hiện trường người hiểm nghi phạm tội thân thể đặc thù tương xứng. Một phương diện khác hiện tại có chủ thuê nhà Vương Á chính sách xác nhận, 9 năm trước ngày 26 tháng 6 đến 27 ngày, hẳn là đại khái cái này 2 ngày thời gian bên trong, Cao Phong cùng Triệu Tiểu Uyển ở chỗ này đã gặp mặt, hơn nữa đã xảy ra kịch liệt cãi lộn. Về sau Triệu Tiểu Mãn liền không còn xuất hiện Cao Phong, cũng rời xa cái này trụ sở, từ lo dịp đi lên giảng, Cao Phong là có trọng đại gây án hiểm nghi. Hiện tại, có nhân chứng, Cao Phong liền không có cách nào cãi chạy cái cối. Cao Phong đội bắt giữ thời điểm, ở tại trong nhà mình. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Dựa vào cái gì? Vương Triệu Khải cười lạnh, Cao Phong, ngươi thật sẽ không cho là chúng ta tìm không thấy 9 năm trước ngươi cùng Triệu Tiểu Uyển thuê phòng cái chỗ kia à? Thuê phòng? Cao Phong biểu lộ lập tức biến hóa. Ngươi nói cái gì? Ta? Nghe không hiểu. Vương Triệu Khải nói tiếp, chúng ta đã tìm tới năm đó các ngươi thuê phòng chủ thuê nhà, nàng gọi Vương Nhã đúng không? Năm đó Triệu Tiểu Uyển rời đi Đông Giang về sau, tại phòng trong căn phòng đi thuê cùng người lớn ở Mỹ một trận, cho nên chủ thuê nhà ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nghe được Vương Triệu Khải nói ra chủ thuê nhà danh tự, Cao Phong cả người lập tức trong nháy mắt liền hiểu xỉu xuống tới. Lão công, bọn hắn nói cái gì? Cao Phong lão bà từ giữa phòng đi ra, có chút khẩn trương nhìn xem Vương Triệu Khải bọn người. Lão công ta là người tốt, các ngươi có phải hay không sai lầm? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Hiểu lầm? Hiện tại đến xem Cao Phong gây án chứng cứ hẳn là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nơi nào còn có hiểu lầm gì đó. Năm đó hai người riêng phần mình đều có gia đình, hiện tại Triệu Tiểu Uyển thi cốt chứa lạnh, 9 năm thời gian mà Cao Phong còn tại trải qua cuộc sống của mình, thậm chí sinh hai đứa bé. Cao Phong, đi thôi. Không nói trước bên này Cao Phong trong nhà tuyệt vọng. Trong phòng thẩm vấn, Cao Phong đối mặt ống kính cùng thẩm vấn nhân viên, cũng không có ngoan cố chống lại đến cùng. Kỳ thật các ngươi lần thứ nhất tìm tới ta thời điểm, ta liền biết ta khả năng chạy không được. So sánh trong nhà bị bắt lúc tuyệt vọng, còn có Cao Phong, giai đoạn trước tiếp nhận hỏi thăm lúc vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, hiện tại Cao Phong dường như đổi một người, hắn rất bình tĩnh. Cái này 9 năm qua kỳ thật ta qua vẫn luôn nơm nớp lo sợ, ta giống như mỗi lúc trời tối đều nằm mơ, mơ tới Triệu Tiểu Uyển từ cái kia bồn nước bên trong leo ra tới tìm ta. Ta thiếu nàng một cái mạng, hiện tại tới nên trả lại thời điểm. Vương Triệu Khải bên này mang theo người tự mình làm thẩm vấn. Ngươi vì cái gì giết nàng? Theo lý thuyết Cao Phong cùng Triệu Tiểu Uyển ở giữa xem như tình nhân quan hệ, hai người tại bánh trung thu trong xưởng công tác, phía sau lại đi ra cùng một chỗ. Ở chung, không nên náo đến loại tình trạng này. Hơn nữa từ trước mắt điều tra đến manh mối đến xem, hai người ở giữa cũng không có cái gì tài chính qua lại, cũng không có cái gì kinh tế tranh chấp, làm sao lại phát triển thành giết người trình độ này? Cao Phong cười khổ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc ấy nàng tìm tới ta về sau nói không muốn cùng chồng nàng qua, nàng từ Đông Giang trở tới, chính là mong muốn cùng ta kết hôn, mong muốn cùng ta bỏ trốn, để cho ta đem vợ con đều vứt xuống đi theo nàng đi. Cao Phong động cơ giết người rất đơn giản, chính là Triệu Tiểu Uyển buộc hắn ly hôn, cho nên hắn liền đem Trương Gia Vượng giết đi. Chương 1043, Cao Phong tự thuật chương 1043, Cao Phong tự thuật. Cao Phong bùng bùng tay tiếp tục nói, thế nhưng là kia làm sao có thể chứ? Trong nhà của ta có lão bà, hai tử phụ mẫu cũng đều tại, ta làm sao có thể vứt xuống tất cả thân nhân cùng với nàng bỏ trốn? Lại nói trong xưởng mặt tạm thời vợ chồng không đều là đại gia người tỉnh ta nguyện đi, cũng không có nói sau đó không phải muốn đem trong nhà cho từ bỏ, sau đó kết hôn, chúng ta bên cạnh những người kia không phải cũng đều là như thế tới sao? Đây chính là động cơ giết người. Tựa hồ có chút hoang đường, nhưng là sự thật chính là xác thực đã xảy ra bất kỳ hoang đường chuyện, tại trong cuộc sống hiện thực cũng có thể tồn tại. Nói tiếp, đem ngươi toàn bộ giết người qua người nói hết ra, Triệu Tiểu Uyển là thế nào rời đi Đông Giang? Là ngươi đi đón hắn vẫn là chính hắn đi? Vương Triệu Khải bên này tiếp tục đặt câu hỏi. Ta đi đón nàng. Quả nhiên Triệu Tiểu Uyển rời đi Đông Giang không phải tự mình một người đi ra, mà là Cao Phong đi qua tiếp nàng. Ngươi là thế nào tiếp nàng, cưới công cụ giao thông gì, vì cái gì đi đón nàng? Theo lý thuyết nếu như Cao Phong không có cùng Triệu Tiểu Uyển bỏ trốn rời đi ý nghĩ, như vậy hắn tại sao phải đi Đông Giang tiếp Triệu Tiểu Uyển đâu? Nói trở lại, nếu như Triệu Tiểu Uyển không hề rời đi Đông Giang, hoặc là nói không có Cao Phong hiệp trợ hắn rời đi Đông Kinh, đối phương rất có thể đi không được. Nàng đi không được, như vậy sự tình phía sau có khả năng liền đều sẽ không phát sinh. Nàng rời đi bánh trung thu nhà máy thời điểm về nhà là ăn Tết, chúng ta đã hẹn thứ nhì năm cùng đi bánh trung thu nhà máy công tác. Cao Phong bắt đầu giảng thuật năm đó toàn bộ chuyện đã xảy ra. Nhưng là thứ nhì năm đầu xuân về sau, hắn cũng không có tới gọi điện thoại cho hắn nói là trong nhà không cho nàng đi ra làm việc. Cao Phong nói đến chỗ này nhìn một chút Vương Triệu Khải, cảnh sát đồng chí có thể cho ta một điếu thuốc hút không? Cái này đương nhiên không có vấn đề, Vương Triệu Khải ra hiệu bên cạnh ghi chép viên móc ra một điếu thuốc cho Cao Phong đốt, sau đó nhét vào đối phương trong miệng. Cao Phong có chút tham lam hít một hơi khói, nhắm mắt lại về sau dường như đang nhớ lại, dường như đang hưởng thụ. Nàng cùng ta tại bánh trung thu nhà máy thời điểm, rất nhiều người đều biết, có một ít người chính là cùng hắn đồng hương đều là Đông Giang tới, tin đồn khả năng chuyển trở về, cho nên nàng lão công không tiếp tục để hắn đi ra làm công. Nói đến đây, Cao Phong cười. Đông Giang mấy người kia ta đều quen thuộc, lúc ấy cũng đều nhận biết, kỳ thật một kẻ tốt lành đều không có, bọn hắn ở chỗ này cũng coi nhân tình, chẳng qua là không có đi ra ngoài ở mà thôi. Dựa theo Cao Phong nói tới, bánh trung thu nhà máy công tác tương đối vất vả bực bội, hơn nữa lúc ấy bọn hắn đều tương đối tuổi trẻ. Một đám người trẻ tuổi nam nam nữ nữ tại phong bế trong xưởng mặt công tác, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút dị dạng đồ vật. Hơn nữa những người tuổi trẻ này phần lớn đều là từ nông thôn đi ra, cũng chưa từng gặp qua cái gì về đời, cả đời này thấy qua tuổi trẻ khác phái khả năng cũng không bằng trong xưởng mặt một cái xưởng bên trong nhiều. Cho nên, xuất hiện loại tình huống này cũng coi là bình thường. Cao Phong nói tiếp đi, ta lúc ấy suy nghĩ nhà bọn họ không cho hắn đi ra, quan hệ này cũng liền gãy mất, ngược lại tại bánh trung thu nhà máy công tác chính là mình kiếm tiền của mình. Cũng liền chậm chậm biến thiếu đi, nhưng là năm đó tháng 6 ban đầu thời điểm, không phải nàng đỗng nhiên hàng ngày gọi điện thoại cho ta nói là trong nhà không sống được, nhất định phải đi ra. Cao Phong bóp tắt tàn thuốc tiếp tục nói, về sau ta mới biết được nàng tháng 6 thời điểm cùng nàng lao công đánh nhau, chồng nàng đem nàng đánh cho một trận, sau đó nàng liền nói cái gì đều không ở nhà chờ đợi. Sự tình phía sau liền tương đối đơn giản. Căn cứ Cao Phong nói tới, lúc ấy hai người liên hệ hơn nửa tháng, Triệu Tiểu Uyển bên kia vẫn muốn rời đi Đông Giang, nhưng là bởi vì chồng nàng không cho nàng tiền, nhìn lại tương đối gấp. Cho nên Triệu Tiểu Uyển suy nghĩ rất nhiều biện pháp, một mực không có chính mình một mình rời đi hy vọng. Hai người về sau thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định từ Cao Phong tại Hải Châu thị biến xe tải tới Đông Giang tỉnh bên kia tiếp ứng Triệu Tiểu Uyển. Thẻ căn cước của nàng bị chồng nàng cho thu lại, cho nên hắn không có cách nào đi mua vé xe lửa hay là đi máy bay đi, mà khác chính hắn trong túi tiền cũng không đủ, chỉ có 200 đồng tiền tiền riêng. Đây chính là Triệu Tiểu Uyển vì cái gì không có chính mình mua sắm giao thông công cộng công cụ phiếu rời đi bên trong Giang tỉnh nguyên nhân. Nàng nói với ta để cho ta xuất tiền xe tải đi qua đón hắn, mà khác hắn cũng sợ mua vé xe lửa hoặc là ô tô phiếu bị hắn lao công phát hiện dấu vết để lại theo tìm tới. Ta suy nghĩ cũng chính là 1000 nhiều khối chuyện tiền, hai chúng ta tốt một trận, hắn có chuyện cầu ta vậy ta cũng không thể không đáp ứng, cho nên lúc đó ngày 25 tháng 6 sáng sớm, ta liền từ Hải Châu thị xe tải đi đến bên trong Giang tỉnh, chúng ta đã hẹn hắn ngày 25 tháng 6 sáng sớm làm bộ đi ra mua thức ăn từ trong nhà đi ra. Lúc ấy hai người rất thuận lợi đón đầu, sau đó Triệu Tiểu Uyển liền theo Cao Phong cưỡi hắn bao xe cá nhân từ Đông Giang tỉnh đi tới Hải Châu thị bên này. Ta lúc kia coi là Triệu Tiểu Uyển rời đi Đông Giang chính là tháng sau bánh nhà máy làm công, cũng không có nghĩ quá nhiều, đem đối phương nhận lấy về sau, hai chúng ta còn muốn trước tiếp như thế làm cái tạm thời vợ chồng đắp cùng một chỗ sinh hoạt. Cao Phong lại muốn một điếu thuốc, hắn nửa bên trên không nói gì, hút vài hơi khói, trong cả căn phòng khói mù lờ, tựa hồ có chút thấy không rõ khuôn mặt cụ thể biểu lộ. Nhưng là Triệu Tiểu Uyển sau khi đến cũng không muốn đi bánh trung thu nhà máy đi làm, chính là muốn một lòng buộc ta ly hôn, để cho ta cùng hắn cao chạy xa bay cùng một chỗ bỏ trốn. Căn cứ Cao Phong giao phó, Triệu Tiểu Uyển tới Hải Châu thị về sau liền cùng hắn ở tại phòng thuê bên trong. Trong lúc đó Triệu Tiểu Uyển minh xác cùng Cao Phong biểu thị qua, nàng tuyệt đối không phải là vì đi bánh trung thu nhà máy đi làm mới đến Hải Châu thị, nàng nhường Cao Phong đem hắn tiếp đi ra, chính là vì cùng đối phương cao chạy xa bay. Ta lúc kia đã có hải tử. Cao Phong cảm xúc đống nhiên kích động lên. Trong nhà của ta có lão bà, còn có một cái một tuổi nửa nhi tử, phụ thân phụ mẫu đều tại gia tộc, ta làm sao có thể vì hắn bỏ xuống tất cả cùng với nàng bỏ trốn đâu. Cho nên hai người lúc ấy cũng không có đàm luận lũng, hơn nữa vì chuyện này tại phòng thuê bên trong lớn ầm ĩ một trận. Chính vì vậy, chủ thuê nhà Vương Nhã đối bọn hắn ấn tượng rất sâu sắc. Trôi qua nhiều năm như vậy, lại còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Nàng lúc ấy uy hiếp ta, nếu như ta không cùng với nàng cùng rời đi lời nói, nàng liền đi tới nhà chúng ta cùng ta nàng dâu nói ta cùng chuyện của nàng, đem hai chúng ta chuyện xấu làm cho tất cả mọi người biết tất cả. Để cho ta trong thôn bên cạnh lao thiếu gia môn biết tất cả ta ở bên ngoài đã làm gì, để cho ta không ngẩng đầu được lên. Sau khi nói đến đây, Cao Phong cảm xúc chầm chậm hóa lại, miêu tả chuyện đã xảy ra ngựa khí cũng có chút bình thản. Ta lúc ấy rất sợ hãi, sợ hắn đem hai chúng ta chuyện đâm về đến trong nhà mà đi, nói như vậy ta đoán chừng nhà chúng ta cũng chính là náo loạn. Cho nên ngươi liền giết nàng. Vương Triệu Khải hỏi. Cao Phong lắc đầu. Ta lúc kia kỳ thật cũng không muốn hắn giết nàng, chính là nghĩ đến đem nàng đưa về bên trong Giang Tình đi, bên kia có trượng phu nàng nhìn xem. Hai chúng ta về sau cũng không thấy nữa mặt, chuyện này có lẽ cũng liền đi qua. Cao Phong biểu lộ đống nhiên có chút ảo não. Kỳ thật, nếu như lúc ấy ta không có ham sắc đẹp của nàng, không có mang nàng tới Hải Châu thị, có lẽ sự tình phía sau liền đều sẽ không phát sinh. Chương 1044, giết người trải qua. Chương 1044, giết người trải qua. Vương Triệu Khải có thể rõ ràng cảm nhận được Cao Phong trong lời nói hối hận. Căn cứ Cao Phong nói tới, hắn cùng Triệu Tiểu Uyển ở giữa chẳng qua là lẫn nhau an ủi hài lòng mà thôi. Hai người ở giữa cũng không có cái gì tình cảm, càng chưa nói tới cái gì ưa thích hay là yêu. Chúng ta lúc ấy tại bánh trung thu bên trong xưởng làm công, ban ngày bận bịu không được, lúc buổi tối đều là nam nữ trẻ tuổi tập hợp một chỗ, đương nhiên sẽ có dạng này như thế sự tình. Không chỉ là bánh trung thu nhà máy, là cái khác một chút nhà máy chỉ cần là nhân viên tương đối dày đặc, đại đa số đều có tình huống như vậy. Nói là loại tình huống này cùng tuổi tác không có quan hệ, bất luận tuổi tác bao lớn, hoặc là dáng dấp thế nào, đều có loại tình huống này. Dù sao, đi ra làm công không có tình huống đặc biệt dưới, rất có thể chính là thời gian một năm. Tại nhà máy công tác tiền lương tương đối ít, nhiều khi bất luận là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý đều cần đạt được khác phái quan tâm. Loại tình huống này không có cách nào thông qua cách khác đi giải quyết, chỉ có thể lẫn nhau ở giữa nghĩ một chút biện pháp. Ta vốn là muốn cho Triệu Tiểu Uyển tiếp tục tháng sau bánh nhà máy công tác, bộ dạng này chúng ta làm công thời điểm liền có thể cùng một chỗ, ăn Tết khi về nhà, chúng ta đều riêng phần mình, có riêng phần mình gia đình, đại gia hai không chậm trễ. Cao Phong chưa nói là, hắn cùng Triệu Tiểu Uyển cùng một chỗ, đã có thể có được tâm lý cùng trên sinh lý hài lòng, đồng thời lại không cần bỏ ra quá nhiều tiền. Cớ sao mà không làm? Thậm chí có lúc Triệu Tiểu Uyển sẽ còn cho hắn mua đồ, cho dù hai người ở bên ngoài thuê phòng, tiền thuê nhà cũng đều là một người móc một nửa. Cao Phong lại muốn một điếu thuốc, hắn nghiện thuốc dường như cũng không phải là đặc biệt lớn, rút hai cái liền sẽ ho khan, nhưng là hắn không ngừng mong muốn hút thuốc. Ngày 25 tháng 6 buổi chiều, ta đem Triệu Tiểu Uyển từ Đông Giang tỉnh tiếp vào Hải Châu thị đến, liền cùng nàng ở tại chúng ta thì ra thuê lại cái kia giường chân trong phòng. Cùng Triệu Tiểu Uyển gần thời gian nửa năm không có gặp mặt Cao Phong, đối Triệu Tiểu Uyển rất là tưởng niệm, hơn nữa hắn tại Duyệt Bình trận bên này công tác cũng đã có một đoạn thời gian, một mực không có tìm được cái khác thích hợp thay thế người. Cho nên, vào lúc ban đêm, Cao Phong liền nghĩ cùng Triệu Tiểu Uyển xảy ra quan hệ. Vào lúc ban đêm hai người có thể nói là tuổi khô lửa bốc, một chút liền. Trước khi bắt đầu, Triệu Tiểu Uyển nói với ta, nàng đến Hải Châu thị chính là vì cùng ta bỏ trốn. Tràn ngập sương mù che lại Cao gió vẻ mặt, hắn dường như đang nhớ lại, dường như tại hối hận. Một lúc bắt đầu ta bằng lòng nàng, bởi vì nếu như không đáp ứng nàng, nàng liền không theo ta lên giường, nhưng là xong việc về sau nàng còn hỏi chuyện này, ta đương nhiên không thể bằng lòng, kết quả chúng ta dùm em. Căn cứ Cao Phong nói tới, vào lúc ban đêm hai người làm cho rất kịch liệt, cuối cùng mặc dù vẫn là ngủ ở cùng nhau, nhưng là một buổi tối hai người đều không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Cao Phong vốn là muốn nhường Triệu Tiểu Uyển tiếp tục đi bánh trung thu nhà máy đi làm, nhưng là đối phương từ chối. Cao Phong tiếp tục giảng thuật. Ngày thứ hai nhanh tan tầm nàng gọi điện thoại cho ta để cho ta trở về, ta cho là nàng nghĩ thông suốt, muốn cho ta mang nàng đi bánh trung thu nhà máy đi làm, không nghĩ tới nàng lật qua lật lại chính là hỏi ta lúc nào cùng với nàng đi. Cao Phong tự nhiên không có khả năng, vì Triệu Tiểu Uyển, bỏ rơi vợ con, vứt xuống phụ mẫu, hai người bỏ trốn. Nàng quá ngây thơ rồi, nghĩ cũng quá thiếu đi, hai chúng ta trên thân không có cái gì tiền, thật bỏ trốn, có thể đi chỗ nào đâu. Về sau sinh hoạt còn không phải cái dạng này, còn không phải khắp nơi đi làm công, có thể có thay đổi gì. Nhưng là Cao Phong biết không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không mà nói, Triệu Tiểu Uyển nếu quả như thật tìm tới hắn quê quán, kia mọi chuyện cần thiết liền tất cả đều xong. Ngày 26 tháng 6 hơn 5 giờ chiều thời điểm, ta láo xưng mang theo Triệu Tiểu Uyển bỏ trốn, kỳ thật ta là muốn đem nàng đưa về Đông Giang tỉnh. Nhưng là trên nửa đường Triệu Tiểu Uyển phát hiện Cao Phong mục đích, cũng không phải là cao chạy xa bay, mà là tiến về Đông Giang. Nếu như ngươi tại bệnh viện có một tấm hình video, chính ngươi đi xem, chúng ta đi tới thôn Nam Cương thời điểm, hắn tiếp lấy đi nhà xí, sau đó thoát mô hình liền chạy xuống xe, ta đi theo hắn một mực đuổi tới thôn Nam Cương đầu đông một cái hồ nước bên cạnh. Cao Phong bắt đầu giảng thuật giết người trải qua. Hắn quả thực không thể nói lý, lúc ấy hắn đều như bị điên, bắt ta cào ta đánh ta còn uy hiếp ta, muốn đem chúng ta sự tình nói cho lão bà của ta, để cho ta thê ly tử tán. Cao Phong đống nhiên nghiến răng nghiến lợi lên. Dựa vào cái gì? Các ngươi nói, nàng dựa vào cái gì làm như vậy? Cao Phong thần sắc có một ít dữ tợn, trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn nhìn xem Vương Triệu Khải bọn người dường như đang chất vấn, dường như cũng tại hỏi thăm. Ta đi cùng với nàng thời điểm nàng cũng không phải là đại cô nương, nàng bản thân cũng là người đã kết hôn, chúng ta cùng một chỗ đều có toan tính mà thôi, ta trả lại cho nàng mua qua một cái nhẫn vàng, bỏ ra 2000 nhiều khối tiền. Triệu Tiểu Uyển dựa vào cái gì muốn hủy ta? Vương Triệu Khải thở dài một hơi. Cho nên, ngươi liền giết nàng, dùng tảng đá đem nàng đập chết. Đúng. Cao Phong đột nhiên lại bình tĩnh lại. Lúc ấy hai chúng ta xoay đánh nhau, nàng nắm lên bên cạnh hòn đá, lập tức đập vào trên mặt ta. Kỳ thật lúc kia ta cũng không muốn giết hắn, chỉ là muốn đem hắn trong tay hòn đá giành lại đến. Ta giành lại đến về sau tiện tay liền đánh nàng mấy lần, thế nhưng là Cao Phong nói tiếp, không nghĩ tới hắn liền chết, ta về sau sờ hắn thạch cái mũi thời điểm liền không có khí nhi, ta lúc ấy đặc biệt sợ hãi, nhìn thấy bên cạnh có cái bồn nước, liền trực tiếp đem nó ném tới bồn nước bên trong, sau đó ta liền chạy. Đây chính là Cao Phong giao phó toàn bộ giết người trải qua. Nhưng là, Vương Triệu Khải nhíu mày nhìn đối phương. Hắn hỏi tiếp, ngươi vừa mới nói ngươi là đem Triệu Tiểu Uyển trong tay tảng đá đập tới, sau đó đập đối phương. Nói một chút, cụ thể đập chỗ đó, đập nhiều ít hạ? Cao Phong lắc đầu, thời gian quá lâu, đã qua 9 năm 10 năm. Ngay lúc đó chi tiết ta có chút nhớ không rõ, tựa như là nện ở trên mặt hắn đi, đến mức đập mấy lần xác thực nhớ không rõ, ba lần bốn hạng thật không biết rõ. Hừ, Vương Triệu Khải hừ lạnh. Cái này Cao Phong, không thành thật ta nếu như toàn bộ giết người quá trình thật là dựa theo Cao Phong nói tới, như vậy thẩm phán kết quả có khả năng Cao Phong cũng sẽ không phán xử tử hình. Bởi vì Cao Phong cũng không có ý định giết chết Trương Tiểu Uyển ý nghĩ, hắn chỉ là muốn đem đối phương đưa về Đông Giang tỉnh, chỉ là hai người trên đường đã xảy ra xung đột, mà lại là trước từ Triệu Tiểu Uyển ra tay, hắn tại tranh đoạt trong quá trình thất thủ giết chết đối phương. Kể từ đó lời nói, Cao Phong giết người hành vi liền không phải cố ý giết người, mà có khả năng phán thành sai là giết người. Mặt khác mấu chốt nhất là Cao Phong giết chết Triệu Tiểu Uyển dùng vũ khí, là từ trong tay đối phương bên cạnh đoạt lại hòn đá. Liên càng thêm đã chứng minh, Cao Phong giết chết Triệu Tiểu Uyển cũng không phải là cố ý mà làm, mà chỉ là phòng ngừa đối phương tích cực thương tổn tới mình. Thậm chí tại về sau thẩm phán thời điểm, Cao Phong chỉ cần có thể tìm tới một cái tốt luật sư, có thể vì hắn giải thích thành phòng vệ quá mức. Có thể đây hết thảy đều là thật sao? Lục Xuyên căn cứ Triệu Tiểu Uyển cái hốt vết thương làm ra vết thương giám định phân tích, ở một mức độ nào đó trở lại như cũ Cao Phong giết chết Triệu Tiểu Uyển quá trình cùng hắn nói có thể cũng không giống nhau. Chương 1045, Giảo Hoạt Cao Phong. Chương 1045, Giảo Hoạt Cao Phong là Cao Phong đã sớm chuẩn bị, vẫn là đối phương thật nhớ không rõ. Vương Triệu Khải tuyệt đối là cái trước. Hắn cảm thấy Cao Phong đang nói láo. Đương nhiên Cao Phong cũng không phải là một mực tại nói dối, lời hắn nói bên trong 10 câu trong lời nói có 9 câu nói, chỉ là thật một câu là giả. Tỷ như hắn cùng Triệu Tiểu Uyển ở giữa xảy ra xung đột nguyên nhân, tỷ như nói tại phòng thuê bên trong một chút hành vi vân 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 vân, có khả năng đều là thật. Nhưng là, Cao Phong tại cụ thể giết người miêu tả trong quá trình khẳng định chưa hề nói thật. Tỷ như Vương Triệu Khải hỏi thăm, đối phương là dùng hòn đá đập Triệu Tiểu Uyển chính diện, vẫn là mặt sau đập mấy lần thời điểm, Cao Phong nói mình bởi vì thời gian quá dài khả năng quên. Có thể quên a. Nếu quả như thật chỉ là đánh một trận, như vậy đi qua thời gian 9 năm xác thực nhớ không rõ, cũng coi như bình thường. Nhưng là giết người không giống. Vương Triệu Khải làm qua rất nhiều lên án giết người kiện, cũng thẩm vấn qua rất nhiều giết người người hiểm nghi phạm tội. Có người chỉ giết một người, có người giết mấy người. Nhưng tuyệt đại đa số người đối với mình giết người quá trình đều ký ức biết rõ vô cùng, bất kỳ một cái nào chi tiết tựa hồ cũng khắc ở trong đầu, bọn hắn đều có thể hồi ức đi ra. Chỉ có số người cực ít tại kích tình giết người dưới tình huống, mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là tại Vương Triệu Khải phán đoán nhìn, Cao Gió giết người khẳng định không phải kích tình giết người. Bởi vì hắn vừa mới miêu tả giết người trong quá trình có chút chi tiết rất rõ ràng, nhưng là cụ thể làm sao giết chết Triệu Tiểu Uyển quá trình nhưng lại tương đối mơ hồ, cái này cũng không phù hợp lúc bình thường. Tại Vương Triệu Khải thẩm vấn qua phạm nhân ở trong, đối với giết người trong quá trình bên ngoài chi tiết tương đối mơ hồ là bình thường, nhất là theo thời gian kéo dài, loại này mơ hồ sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là trái lại cụ thể giết người chi tiết ngược lại sẽ càng ngày càng rõ ràng, nhất là theo thời gian kéo dài, loại này rõ ràng sẽ giống như là khắc in vào trong đầu như thế. Bởi vì người bình thường tại giết người về sau, chỉ cần không phải tâm lý biến thái, hắn tại trong lúc lơ đãng hay là nằm mơ thời điểm kiểu gì cũng sẽ hồi tưởng lại giết người chi tiết, thời gian càng dài loại này hồi ức càng nhiều, cái này một loại chi tiết tận lực cũng càng sâu khác, cho nên thời gian kéo dài cũng sẽ không khiến cho hắn lãng quên lúc ấy giết người cụ thể chi tiết, ngược lại sẽ càng thêm rõ ràng. Cao Phong đang nói láo, hắn hẳn là che giấu cụ thể giết người chi tiết, mà là bệnh một cái hoang luôn. Cao Phong, lặp lại lần nữa ngươi giết người trải qua, từ Triệu Tiểu Uyển tại thôn Nam Cương xuống xe bắt đầu nói. Cao Phong tựa hồ có chút kỳ quái, hơi nghi hoặc một chút đối phương vì cái gì còn muốn cho chính mình nói một lần. Dừng một lát, Cao Phong nói rằng, là ta. Vừa mới nói không đủ kỹ càng sao? Vương Triệu Khải gật gật đầu. Đây là chúng ta thẩm vấn lệ cũ, giết người chi tiết nhất định phải kỹ càng tường tận, hơn nữa vì phòng ngừa người hiểm nghi phạm tội nói dối, chúng ta muốn đối trước sau lời khai tiến hành thẩm tra đối chiếu. Vương Triệu Khải đương nhiên không có nói thật, càng không có cái gọi là thẩm vấn, trước sau hai lần nhất định phải tiến hành thẩm tra đối chiếu lời giải thích, hắn chẳng qua là cảm thấy Cao Phong thế mà đang nói láo, như vậy hắn thêu dệt lời hoang đường bộ phận liền nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ. Thẩm vấn kỳ thật chính là một môn thực tiễn tâm lý học. Lấy Vương Triệu Khải thẩm vấn kinh nghiệm để phán đoán, dưới tình huống bình thường đối phương nếu như nói không phải nói láo, như vậy cái này một bộ phận miêu tả dưới tình huống bình thường cũng sẽ không như thế, mặc dù ý tứ như thế, nhưng là thuyết minh phương thức có thể sẽ có một ít khác nhau. Nhưng là phương này một khi nói là nói láo, như vậy trước sau khai, thậm chí có khả năng một chữ đều không kém, đối phương là đã sớm chuẩn bị kỹ càng con qua. Cao Phong không có có hắn, hắn lại không có trải qua thẩm vấn, cho nên cũng không có hoài nghi, tiếp tục giảng thuật hắn vừa mới giết người trải qua. Đêm hôm đó ta mang theo Triệu Tiểu Uyển từ phòng thuê bên trong đi ra, gọi xe về sau, vốn là muốn Cao Phong lại một lần nữa giảng thuật, 9 năm trước ngày 26 tháng 6 buổi chiều hắn giết người toàn bộ trải qua. Tới Nam Cương vị thời điểm, Triệu Tiểu Uyển nói rằng xe thuận tiện, ta xuống xe theo về sau không nghĩ tới hắn khám phá, ta muốn đem nàng đưa về Đông Giang kế hoạch, sau đó nàng vẫn chạy, ta ngay tại đằng sau truy. Nam Thép thôn đầu đồng có một cái hồ nước, truy cho đến lúc đó, ta mới đem đối phương bắt lại. Cao Phong bên này tự thuật, Vương Triệu Khải thì so sánh hắn vừa mới lời khai. Quả nhiên cái này một bộ phận mặc dù trong lời nói có một chút khác biệt, nhưng là ý tứ bên trên cũng không có ngoại trừ cái này một bộ phận, tỷ lệ lớn là thật. Mặt khác từ logic đi lên giảng, cái này một bộ phận Cao Phong cũng không có nói láo tất yếu. Tiếp lấy Cao Phong bắt đầu giảng thuật hắn giết người quá trình cụ thể. Lúc ấy hai chúng ta xoay đánh nhau, nàng nắm lên bên cạnh hòn đá, lập tức đập vào trên mặt ta. Kỳ thật lúc kia ta cũng không muốn giết hắn, chỉ là muốn đem hắn trong tay hòn đá giành lại đến, ta giành lại đến về sau tiện tay liền đánh nàng mấy lần, thế nhưng là Vương Triệu Khải mày nhăn lại. Cao Phong tại miêu tả giết người trải qua thời điểm, vậy mà cùng vừa mới miêu tả một chữ đều không kém. Đó căn bản không có khả năng. Cao Phong tuyệt đối là tỉ mỉ xử lý qua một đoạn này giết người trải qua, hắn cho cảnh sát miêu tả đều là hắn con qua. Vương Triệu Khải ở chỗ này đối so với một lần trước khẩu cung, Cao Phong bên này tiếp tục giảng giải giết người trải qua, chỉ chốc lát toàn bộ quá trình liền kể xong. Vương cảnh quan, có thể lại cho ta hút một điếu thuốc sao? Hút thuốc? Ngươi vẫn là chờ nhất đẳng a Cao Phong, ta nhìn các ngươi nói như vậy, ngươi có phải hay không coi là Triệu Tiểu Uyển bị giết đi qua 9 năm toàn bộ giết người trải qua, cũng chỉ có thể là ngươi nói cái gì chúng ta nghe cái gì. Vương Triệu Khải hai mắt nheo lại, chăm chú quan sát đến Cao Phong biểu tình biến hóa, quả nhiên tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, đối phương con ngươi có chút khuyết tán, trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, như thật nói cho chúng ta biết lúc ấy ngươi toàn bộ giết người quá trình, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Cảnh sát đồng chí, ta không có nói qua vừa mới ta nói quá trình đều là thật, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cao Phong tranh thủ thời gian giải thích. Vương Triệu Khải khoát khoát tay. Cao Phong, ta cho ngươi xem một vật, xem hết vật này về sau, ngươi lại cẩn thận trả lời ta. Tiếp lấy, Vương Triệu Khải lấy ra một tờ ảnh chụp. Bên cạnh ghi chép viên đem ảnh chụp đưa đến Cao Phong trước mặt. Biết đây là cái gì ư? Trên tấm ảnh nhưng thật ra là đầu lâu. Đây chính là Triệu Tiểu Uyển xương đầu ảnh chụp, sư đệ của hắn tại bị ngươi ném đến bùn nước bên trong về sau, hiện tại đã thành một bộ xương khô. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng Triệu Tiểu Uyển thi thể không có ở đây, chúng ta liền không phát hiện chút gì, ngươi nhìn kỹ một chút cái này xương đầu bên trên vết thương. Nếu như ngươi nói đả thương người quá trình là thật, như vậy Triệu Tiểu Uyển xương đầu bộ mặt hẳn là có bị hòn đá nện tổn thương vết tích, nhưng là ngươi xem một chút hiện tại trên tấm ảnh vết thương tại vị trí nào. Ngươi khả năng cũng không tin tưởng hiện tại hình sự trinh sát kỹ thuật lợi hại đến mức nào. Chúng ta hình sự trinh sát chuyên gia đã căn cứ xương đầu bên trên vết thương làm ra nhất định hiện trường trở lại như cũ. Ta khuyên ngươi ăn ngay nói thật, nếu như ngươi lần này nói toàn bộ giết người trải qua cùng chúng ta hình sự trinh sát chuyên gia làm hiện trường phát hiện án trở lại như cũ không khớp lời nói, Cao Phong ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Chương 1046, vụ án phá án và bắt giam. Chương 1046, vụ án phá án và bắt giam. Trong phòng thẩm vấn xương mù tràn ngập, Cao Phong biểu lộ biến rồi lại biến. Vương Triệu Khải thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là rơi vào Cao Phong bên tai, dường như một khỏa tiếng sấm đồng dạng. Hắn không nghĩ tới chính mình hoang ngôn dễ dàng như thế liền bị phơi bày. Cái này 9 năm qua, Cao Phong mỗi một ngày đều nghĩ đến, nếu như Triệu Tiểu Uyển thi thể bị phát hiện, cảnh sát tìm tới chính mình, như vậy như thế nào qua loa tắc trách đối phương. Một lúc bắt đầu Cao Phong tại cảnh sát tìm tới cửa thời điểm quả thực giật mình kêu lên. Hắn cho là mình lần trước tìm Tiểu Uyển chuyện bại lộ, nhưng là không nghĩ tới đối phương chỉ là hỏi thăm một chút tình huống, cũng không có đem chính mình mang đi. Cái này khiến Cao Phong có càng thêm mãnh liệt may mắn tâm lý. Cho nên đoạn thời gian này đến Cao Phong một mực đang nghĩ, nếu như cảnh sát đến tiếp sau phát hiện những đầu mối khác, như vậy chính mình xấu nhất tình huống chính là bị tóm lên đến, thế nhưng là dù sao chuyện đã qua 9 năm. Cụ thể giết người trải qua chỉ có chính mình cùng bị giết chết Triệu Tiểu Uyển biết, kia chỉ cần mình không nói hoặc là nói mình nói cái gì hẳn là cái gì mới đúng. Cho nên mấy ngày qua, hắn cẩn thận nhớ lại lúc ấy giết người mỗi một chi tiết nhỏ. Cuối cùng chính thật một giả bệnh vừa mới hắn đối Vương Triệu Khải nói tới giết người quá trình. Nhưng là Cao Phong không có nghĩ tới là, Vương Triệu Khải vậy mà khám phá âm mưu của hắn. Cao Phong càng không nghĩ đến chính là, tạ ơn. Hiện tại cảnh sát vậy mà có thể từ đầu bên trên xương một chút vết tích trở lại như cũ hiện trường phát hiện án. Cao Phong sắc mặt biến đổi, thẩm vấn Vương Triệu Khải biết đối phương chống đỡ không được bao lâu, cho dù lần này thẩm vấn không nói, tái thẩm hai lần đối phương cũng gánh không được. Vương Triệu Khải đứng dậy móc ra hai điếu thuốc. Hắn đem hai điếu thuốc đều đặt ở trong miệng nhóm lửa, sau đó chính mình lưu lại một cây đi đến Cao Phong bên người. Vương Triệu Khải đem một điếu thuốc nhét vào Cao Phong trong miệng. Lời nói thâm thía. Cao Phong xem như một gã cảnh sát, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, Triệu Tiểu Uyển hài cốt cấp trên xương vết thương có thể phát đánh giá ra rất nhiều tin tức. Vương Triệu Khải hít một hơi khói, thế nhưng là Cao Phong cũng không có động tác khác. Bằng vào chúng ta trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, người giết người chứng cứ là vô cùng xác thực. Đương nhiên xương đầu bên trên vết thương chỉ có thể đánh giá ra một chút cơ bản giết người động tác, tỉ như nói ngươi là đứng tại cái gì góc độ bên trên người, cái gì phương vị hạ thủ. Vương Triệu Khải một bên nói một bên trên tay làm lấy một chút tư thế mô phỏng giết người một chút động tác. Nhưng là cảnh sát cũng không phải là thần tiên, không có khả năng bằng vào xương đầu bên trên vết thương đánh giá ra người toàn bộ hoàn chỉnh giết người chi tiết, cho nên những này đều cần ngươi cẩn thận bàn giao. Nhưng là nếu như ngươi lời nhắn nhủ nội dung cùng chúng ta căn cứ hài cốt vết tích phán đoán phân tích ra được nội dung có kém trị không nhất trí lời nói, ta nghĩ ngươi một cửa ải này là không qua được. Không qua được. Cao Phong xác thực không qua được. Vương Triệu Khải nói cho đối phương biết, cảnh sát bên này căn cứ hài cốt xương đầu bên trên vết thương có thể đánh giá ra một chút giết người chi tiết, nhưng là hắn cũng không có nói cho Cao Phong những chi tiết này là nào động tác hay là nào hành vi, cho nên chỉ cần Cao Phong nói lời nói dối, tại trong quá trình này cùng cảnh sát đoán được chi tiết không nhất trí, như vậy đương nhiên vẫn là muốn một lần nữa bàn giao. Vương Triệu Khải cảm thấy Cao Phong tại đối mặt thẩm vấn trong quá trình viện vừa mới bộ kia hoang ngôn, hắn rất không có khả năng lại biên chế thứ nhị bộ. Cho nên một khi lần thứ nhất hoang ngôn bị vạch trần về sau, Cao Phong bên này nhất định sẽ nói ra lời nói thật, đem lúc ấy toàn bộ giết người chi tiết toàn bộ hoàn nguyên ra đến. Ngoài miệng thuốc lá mặc dù không có rút, nhưng đã đốt hết 1/3. Cao Phong hít vào một hơi thật dài, đem viêm đế lây xuống nhìn một chút Vương Triệu Khải. Ta bàn giao. Ta. Đều bàn giao kỳ thật. Ta giết Triệu Tiểu Uyển. Là đã sớm chủ hạch tốt, đã sớm chủ hạch tốt. Vương Triệu Khải hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Cao Phong thứ nhất câu nói liền bàn giao ra trọng yếu như vậy vụ án phát sinh tình hình thực tế. Người giết Triệu Tiểu Uyển là đưa ra muốn giết nàng, tại sao là đã sớm chủ hạch tốt, 9 năm trước các ngươi hơn nửa năm không có gặp mặt, vừa thấy mặt ngươi liền chủ hạch tốt muốn giết nàng, vì sao? Vì sao? Cao Phong cười khổ. Giết hắn là có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất là ta vừa mới nói, hắn uy hiếp ta, nếu như ta không cùng trong nhà ly hôn, hắn liền đi trong nhà của chúng ta vừa đi náo, đem ta sự tình nói cho vợ ta, nói cho tất cả người trong thôn, để cho ta trong nhà không ngóc đầu lên được. Quả nhiên, liên quan tới đầu này, Cao Phong cũng không hề nói dối, Triệu Tiểu Uyển bị giết nguyên nhân chủ yếu, đây đúng là một đầu. Còn có cái gì nguyên nhân? Cao Phong nói tiếp đi tới, vì tiền. Vì tiền. Vương Triệu Khải khẽ nhíu mày, căn cứ Triệu Tiểu Uyển mất tích vụ án bên trong hồ sơ ghi chép Triệu Tiểu Uyển lúc ấy cũng không có mang bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Uyển lúc ấy rời nhà thời điểm nói là ra ngoài mua thức ăn, cho nên trên thân chỉ dẫn theo mấy chục khối tiền. Triệu Tiểu Uyển trượng phu lúc ấy vì không cho đối phương đi Hải Châu thị làm công, đem Triệu Tiểu Uyển thẻ căn cước cho ẩn nấp rồi, hơn nữa đối với hắn trông coi rất nghiêm ngặt, trong nhà tiền cũng không cho hắn, chính là vì phòng ngừa đối phương chính mình mua vé đi vào Hải Châu thị. Vương Triệu Khải đưa ra nghi vấn, Triệu Tiểu Uyển lúc ấy đến Hải Châu thị vẫn là người phái xe đi qua tiếp nàng, trên người hắn tại sao có thể có tiền đâu? dù sao nếu như có tiền, chính nàng liền có thể đón xe đến Hải Châu thị, cũng không cần Cao Phong đi qua tiếp nàng. Là chính nàng vụng trộm tàn dưới. Cao Phong giải thích nói rằng, Triệu Tiểu Uyển đi ra làm công đã có thời gian mấy năm, bánh trung thu nhà máy bên này công tác thời gian là tương đối ngắn, nhưng là nàng tại cái khác nhà máy cũng làm việc qua những năm gần đây, nàng tiền kiếm được chỉ có cực ít một bộ phận hệ thống tin nhắn trở về nhà, còn có một bộ phận chính mình bỏ ra về sau còn có thể tồn một chút. Cao Phong nói tiếp, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không biết chuyện này, là hắn nói muốn cùng ta bỏ trốn thời điểm đem những này tiền lấy ra, tổng cộng là 17.800 khối tiền. Bởi vì lúc ấy hắn nói muốn bỏ trốn, ta nói không được, hai người chúng ta không có tiền, dù cho đi, chúng ta ra ngoài bên cạnh cũng không biện pháp sinh hoạt, còn muốn tìm địa phương làm công. Cao Phong năm lần bảy lượt lấy không có tiền lấy cớ để kéo dài Triệu Tiểu Uyển bỏ trốn hành trình, về sau Triệu Tiểu Uyển mới đem số tiền này lấy ra, chặn lại Cao Phong miệng. Cao Phong tiếp tục giảng thuật chuyện phát sinh phía sau. Hắn muốn cho là Triệu Tiểu Uyển trong tay người không có đồng nào, nhưng là không nghĩ tới lại còn vụng trộm cất 17.800 khối tiền. Nhiều tiền như vậy, cho dù tại hiện tại cũng không tính là số lượng nhỏ, huống chi là tại 9 năm trước. Cho nên lúc đó Cao Phong nhìn thấy số tiền này về sau, vừa muốn đem số tiền này toàn bộ độc chiếm rơi, cho nên nảy mầm giết chết Triệu Tiểu Uyển ý nghĩ. Tăng thêm Triệu Tiểu Uyển buộc hắn ly hôn, hai cái này nguyên nhân liệt chung vào một chỗ, nhường Cao Phong kiên định ý nghĩ này, tại ngày thứ nhì bọn hắn gặp mặt ban đêm, Cao Phong đem Triệu Tiểu Uyển hẹn ra ngoài. Ngày 26 tháng 8 buổi chiều ta tan tầm trở về sau, trên thực tế là ta cùng Triệu Tiểu Uyển nói chúng ta muốn bỏ trốn mang theo nàng đi. Về sau Triệu Tiểu Uyển tại biết mình cùng Cao Phong muốn bỏ trốn về sau, đem chính mình trước kia bằng lòng 17.800 khối tiền cũng là trực tiếp giao cho Cao Phong. Nhưng là Triệu Tiểu Uyển không có nghĩ tới là chờ đợi không phải là hắn bỏ trốn về sau hạnh phúc thứ nhì xuân, mà là băng lãnh buồn nước. Chương 1047, ngọt ngào hoang ngôn chương 1047, ngọt ngào hoang ngôn vì đem Triệu Tiểu Uyển lừa gạt cách phòng cho thuê Cao Phong nói với hắn muốn dẫn lấy hắn bỏ trốn. Nhưng trên thực tế Cao Phong ý nghĩ là giết người lấy tài. Ta không thể giữ lại hắn, hắn nếu là không có tiền, ta còn nghĩ đem hắn đưa về Đồng Giang quê quán đi. Bộ dạng này có hắn trượng phu nhìn xem cùng ta về sau cũng liền không quan hệ rồi, bánh trung thu nhà máy bên kia công tác ta cũng dự định sa thải không còn qua bên kia đi làm, ngược lại tới bên nào cũng là làm công. Cao Phong lúc đầu ý nghĩ là đem Triệu Tiểu Uyển lừa gạt về Đông Giang tỉnh, như vậy hắn cùng đối phương ở giữa cũng không tiếp tục liên hệ, đưa di động hào đổi đi, công tác sa thải đối phương cũng liền liên lạc không được hắn. Đến mức Triệu Tiểu Uyển có khả năng hay không tìm tới nhà của hắn cố Cao Phong kỳ thật cũng không quá quan tâm. Dù sao chỉ cần hai người không cùng một chỗ, đối phương cho dù tìm đi lại có thể thế nào. Húng chi Triệu Tiểu Uyển chỉ biết là Cao Phong quê quán đại khái vị trí, cũng không biết vị trí cụ thể, cho dù tìm đi qua cũng muốn rất dài thời gian. Hơn nữa nếu như đem đối phương đưa về bên trong giang tỉnh, hắn còn có thể chạy hay không đi ra đều là hai chuyện. Nhưng khi biết Triệu Tiểu Mãn trên thân còn có 17.800 đồng tiền thời điểm, đây hết thể cũng thay đổi. Người ta thì ra có một người bạn tại thôn Nam Cương bên kia làm công, ta đi qua cái chỗ kia, biết cái kia hồ nước. Không phải thôn Nam Cương giết người vứt xác địa điểm là Cao Phong đã sớm dự mưu tốt. Vào lúc ban đêm Cao Phong đem người lừa gạt tới thôn Nam Cương bên kia, nói là muốn cùng hắn bỏ trốn, đã tại thôn Nam Cương bên kia thuê tốt phòng ở, trước tiên ở bên này đợi một thời gian ngắn. Kết quả tới thôn đầu đông thời điểm, liền đem Triệu Tiểu Uyển lừa gạt tới bên hồ nước. Ta cùng hắn nàng nói thừa dịp trời tối không có người chúng ta tại bên hồ nước đến lập tức, nàng đáp ứng chúng ta liền đi bên kia. Cao Phong bắt đầu giảng thuật hắn chân thực giết người trải qua. Kỳ thật vụ án phát sinh cùng ngày buổi sáng ta cũng không có đi làm, mà là trước đó đi tới thôn Nam Cương bên này điều nghiên địa hình tại hồ nước. Bên cạnh phát hiện một cái thật lâu không có người đã dùng qua bồn nước, ta liền nghĩ tại bồn nước bên cạnh đem hắn đánh chết, sau đó ném tới xúc trong ao đi. Trong này vị trí tương đối bí ẩn, khẳng định cũng không người có thể phát hiện. Cái kia bồn nước vị trí xác thực ẩn nấp, hơn nữa thôn Nam Cương hai năm này rất nhiều người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc. Lưu thủ đều là lao nhân, thổ địa cũng nhận thầu ra ngoài, cho nên bồn nước bên này căn bản cũng không có người đến xem. Nếu không phải năm nay ăn Tết trong thôn người trẻ tuổi trở lại từ nhỏ chơi hồ nước, bên cạnh lưu vòng nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện bồn nước bên trong có lấp lóe đồ vật, đem bồn nước gỡ ra, Triệu Tiểu Uyển thi cốt lúc nào có thể lại thấy ánh mặt trời còn nói không lên. Lại về sau Cao Phong liền thừa dịp Triệu Tiểu Uyển tại bên hồ nước thời điểm từ phía sau hắn cầm lấy, trước đó đã sớm chuẩn bị xong tảng đá đánh tới hướng đầu của đối phương. Ta lần thứ nhất đập tới thời điểm nàng không có té xỉu, trái lại nhìn ta, nàng cái ánh mắt kia ta cả một đời đều quên không được. Cao Phong lại muốn một điếu thuốc. Triệu Tiểu Uyển lúc ấy trên trán tất cả đều là máu, nàng lúc ấy vươn tay mong muốn bắt ta. Ta nhìn con mắt của nàng, Cao Phong biểu lộ bỗng nhiên có chút thống khổ lên. Kỳ thật ta không muốn giết nàng, nếu như nàng không phải trên người có nhiều tiền như vậy, còn buộc ta ly hôn, ta làm sao có thể giết nàng? Cao Phong bỗng nhiên khóc lên, tựa như một đứa bé như thế đỡ trên bàn ngao ngao khóc giống. Các ngươi không biết rõ ta cái này 9 năm đều là làm sao qua được, mỗi lúc trời tối đi ngủ ta đều sẽ mơ tới Triệu Tiểu Uyển, nàng liền trừng tròng mắt đưa tay mong muốn bắt lấy ta, kết quả ta liền một chút nện trên đầu nàng. Cao Phong tâm tình, Vương Triệu Khải có thể lý giải. Giết người, không phải người bình thường tài giỏi sự tình. Đại đa số án giết người kỳ thật tất cả đều là người quen gây án, mà lần thứ nhất giết chết người mình quen, loại tràng cảnh đó cùng tình tiết rất có thể cả một đời đều xóa đi không xong. Cao Phong một phương diện mỗi ngày đều thụ lấy chính mình giết chết Triệu Tiểu Uyển tra tấn, hắn mỗi một ngày hồi tưởng đến lúc ấy giết người chi tiết, mỗi ngày Triệu Tiểu Uyển đều xuất hiện tại giấc mộng của hắn bên trong. Các ngươi biết sao? Ta cái này 9 năm qua mỗi ngày đều hy vọng cảnh sát có thể bắt được ta về sau ta liền giải thoát rồi. Nhưng là cùng lúc đó, Cao Phong lại tại kiệt lực tránh né lấy cảnh sát đuổi bắt. Hắn hy vọng chuyện này cả một đời đều sẽ không có người biết, cảnh sát cả một đời đều sẽ không tìm được hắn. đã hy vọng cảnh sát bắt được hắn, nhường hắn đạt được trên tinh thần cứu rỗi và giải thoát, một phương diện khác vừa hy vọng cảnh sát vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn, dùng cái này đào thoát luật pháp chế tài. Mặc dù nói đến rất mâu thuẫn, nhưng trên thực tế lại là phù hợp tình lữ, lại tại lo dịp trong suy nghĩ. Ta lúc ấy một bàn tay đem hắn đập tới đi nhường mặt nàng hướng xuống, ta không dám nhìn con mắt của nàng, sau đó tiếp tục xông sau gáy nàng, một chút đấm vào nàng. Cao Phong ngữ khí lại bình tĩnh trở lại. Dường như hắn nói cũng không phải mình hạt cắt tung tin đồn nhảm muộn sự tình, mà vẹn vẹn chỉ là tại miêu tả một cái rất bình thường đồ vật, tựa như đọc một thiên tin tức như thế. Đập có chừng 10 đến xuống đi, máu thịt be bét thời điểm, Triệu Tiểu Uyển cũng không có động tĩnh, ta dò xét tìm tòi hơi thở phát hiện nàng rốt cục không còn thở đã chết, sau đó liền đem Triệu Tiểu Uyển thi thể ném tới bên cạnh bồn nước bên trong. Cao Phong nói tiếp đi hắn tiếp xuống một ít chuyện. Bởi vì trên tảng đá có vết máu, cho nên ta đem tảng đá trực tiếp liền mang đi, bồn nước phía trên xi măng đóng che lại về sau khẳng định cũng không người phát hiện. Cái chỗ kia cũng không có cái gì người đi qua. Ta cảm thấy lần này khẳng định liền an toàn, về sau ta liền từ chức bánh trung thu nhà máy công tác. Cao Phong mấy năm trước thời điểm sợ hai chính mình chuyện giết người bị phát hiện, cho nên hắn thoát đi một đoạn thời gian, không có tại bản tỉnh công tác, mà là ra ngoài đi phương Nam làm công. Về sau qua thời gian 3-4 năm, phát hiện chuyện này từ đầu đến cuối đều không có người tìm hắn, thậm chí không có cảnh sát gọi điện thoại cho hắn, chậm chậm Cao Phong cũng liền buông lòng cảnh giác, từ phương Nam trở về. Về sau 2 năm này hắn tại Hải Châu thị làm công, kiếm tiền cũng cắt không ít khoản, về sau đem vợ con của mình cũng từ quê quán nhận lấy, đồng thời còn sinh một cái hai thai. Như thế lại an ổn qua thời gian 4-5 năm. Cao Phong cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ không có người tại phát hiện thời điểm không nghĩ tới cảnh sát vậy mà. Vụ án như vậy coi như hoàn toàn phá án và bắt giam, toàn bộ vụ án phát sinh quá trình đã toàn bộ rõ ràng minh bạch. Hơn nữa Cao Phong miêu tả giết người quá trình, cùng Lục Xuyên bên kia căn cứ thi hải xương đầu vết tích làm ra một chút vụ án phát sinh chi tiết trở lại như cũ phán đoán cũng là tương xứng hợp. Ngày thứ nhì sáng sớm trong phòng họp, Vương Triều Khải đem tương quan tình huống hướng Lục Xuyên làm một cái báo cáo chi tiết. Cái này Cao Phong ngay từ đầu còn không thành thật, cố ý biên tạo một cái nói láo, nói là hai người bọn họ đã xảy ra tranh chấp. Triệu Tiểu Uyển hòn đá tập kích hắn, cho nên hắn mới phản kích từ Triệu Tiểu Uyển trong tay cướp về hòn đá, đem đối phương thất thủ đánh chết. Kết quả, gia hỏa này giết chết Triệu Tiểu Uyển nguyên nhân thực sự là bởi vì Triệu Tiểu Uyển năm đó chạy ra Lâm Giang về sau, trên thân mang theo 17-800 khối tiền, gia hỏa này thấy mới khởi nghĩa, muốn đem số tiền này chiếm làm của riêng, lại thêm Triệu Tiểu Uyển uy hiếp hắn nhất định phải ly hôn cùng hắn bỏ trốn, cho nên mấy phương diện nguyên nhân kết hợp với nhau thúc đẩy Cao Phong chủ mưu giết người. Lục Xuyên nghe xong cũng là thở dài một hơi, những người khác cũng giống như thế. Chương 1048 Tổ trọng án liên hoàn vụ án, chương 1048, tổ trọng án liên hoàn vụ án. Triệu Tiểu Uyển thi hài rốt cục có thể nghỉ ngơi. Tương quan vụ án vật liệu còn cần tiến một bước chuẩn bị cùng hoàn thiện liên quan tới Cao Phong giết người cụ thể chi tiết, mặc dù bây giờ đã thăm dò rõ ràng, nhưng là đằng sau còn muốn mang theo Cao Phong tới hiện trường đi tiến hành xác nhận. Bên này liền không cần đến Lục Xuyên cái này khu công nghệ cao phó cục trưởng xuất một chút ngựa, Vương Triệu Khải bọn hắn tự nhiên sẽ đem những chuyện này làm tốt. Kỳ thật vụ án này điều tra và giải quyết mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật rất có độ khó. Đầu tiên chính là thời gian đi qua quá lâu. Năm đó Triệu Tiểu Uyển quan hệ nhân mạch đã không phải là dễ dàng như vậy điều tra đến. Mặt khác chính là vụ án phát sinh địa điểm không có người chứng kiến cũng không có giám sát, thi thể cũng hải cốt hóa. Cho nên lúc đó Cao Phong giết người cụ thể chi tiết không cách nào thông qua những này bằng chứng vụ đến tiến hành nghiệm chứng, chỉ có thể thông qua Lục Xuyên đối hải cốt cấp trên xương vết thương tiến hành một chút chứng cứ phân tích. Mà kỳ thật đang phá án trong quá trình, trọng yếu nhất chính là Lục Xuyên đối hải cốt xương đầu vết thương dấu vết giám định kết quả phân tích. Giám định kết quả phân tích trước tiên nhường cảnh sát ánh mắt khóa chặt tại Cao Phong trên thân. Vương Triệu Khải đang tra hỏi Cao Phong trong quá trình, cũng là căn cứ cái này một cái kết quả phân tích đến phán định Cao Phong nói lời nói dối. Đã Cao Phong hiện tại đã hoàn toàn bàn giao bản án phát toàn bộ quá trình. Ngày thứ nhì sáng sớm, Vương Triệu Khải bên này áp lấy người trực tiếp đi hiện trường tiến hành xác nhận. Thôn Nam Cương bên này thôn dân vây quanh một vòng, tất cả đều đang nhìn náo nhiệt. Lục Xuyên bên này thì quay trở về khu công nghệ cao phân cục. Tết Nguyên Đán vừa qua khỏi, lập tức liền muốn mùa xuân, khu công nghệ cao phân cục bên này hội nghị cũng càng ngày càng nhiều. Lục Xuyên bên này vừa mới kết án, hướng phân cục cục trưởng sau đó lại hướng cục thành phố tiến hành tương quan tình huống báo cáo. Thẩm Nghiên bên kia cũng đã đến dự tính ngày sinh, hẳn là mấy ngày nay. Tết xuân trước 3 ngày, Tết 27, Thẩm Nghiên tiến vào phòng sinh. Vào lúc ban đêm Thẩm Nghiên cùng Lục Xuyên thu hoạch một cái nhi tử bà bối. Ha ha, ta có con trai. Lục Xuyên thận trọng ôm mình nhi tử, tâm tình không hiểu phức tạp. Trùng sinh đến nay, Lục Xuyên tại chính mình mơ ước cương vị công tác bên trên một mực làm việc, bắt phạm nhân phá đại án, dần dần trở thành Hải Châu thị cục công an hình sự trinh sát chuyên gia. Hơn nữa tại cái này trong lúc đó bên trong còn thu hoạch tình yêu của mình, hiện tại có tình yêu kết tinh, chính mình có một cái nhi tử bà bối. Ngươi về sau liền gọi Lục Minh Hiên. Lục Xuyên nhi tử là Lục gia đời thứ 3 bên trong còn lại cái thứ nhất hải tử, mặc dù không phải trưởng tử trưởng tôn, nhưng là Lục gia đời thứ 2 ôm một cái cháu trai. Lục Xuyên phụ thân thúc thúc bá bá, còn có gia gia tất cả đều đi tới bệnh viện. Đại gia 20-30 người đều đang đợi lấy tiểu gia hỏa này tiếng kêu. Thứ hôm nay trở đi, Lục gia cho dù có đời thứ 4, ngày mai toàn tập đoàn phát hồng bao. Lục Xuyên gia gia Lục Kiến Quốc vung tay lên, mấy chục triệu hồng bao liền phát ra. Nhưng là hưng phấn nhất còn phải là Lục Xuyên phụ thân Lục Khải Cường. Chính mình làm gia gia tại chỗ cho đại tôn tử phong 3.000 vạn hồng bao. Kẻ có tiền biểu đạt vui vẻ cùng yêu thích phương thức vô cùng đơn giản, trực tiếp đưa tiền liền xong rồi. Ở một bên nhìn Lục Xuyên có chút cảm thán, cái này đầu thai đúng là một môn kỹ thuật. Hắn không tính, bởi vì hắn là chủ sinh. Mùa xuân này, người Lục gia qua tương đối có không khí, đại gia đều rất cao hứng cùng vui vẻ, mới tăng đời thứ tư tử sĩ gia tộc hương hỏa không ngừng kéo dài không dứt. Lục Xuyên mặc dù kết hôn muộn, nhưng là sinh con sớm, cái khác một chút đời thứ ba thấy thế cũng gia tăng bộ pháp, không ít người hiện tại cũng đều mang thai. Tới sang năm Lục gia đời thứ tư nên có 7-8 cái hải tử ra đời. Tết xuân trong lúc đó, Lục Xuyên bên này công tác còn muốn hơi hơi tốt một chút. Mỗi tới Tết xuân, cơ sở đồn công an áp lực công việc kỳ thật là rất lớn, uống rượu người nhiều, tụ hội nhiều người, người gây chuyện cũng liền nhiều một chút. Nhưng là hình cảnh đại đội bên này đối lập tới nói thân thiết một chút, khu công nghệ cao phân cục bên này cũng chỉ lưu lại trực ban nhân viên, tại toàn bộ Tết xuân trong lúc đó vượt qua vẫn là vô cùng bình ổn. Nhưng là tại sắp đi làm một ngày trước, cũng chính là mùng 6 Tết thời điểm, Lục Xuyên tiếp đến tỉnh thính tổ trọng án điện thoại. Điện thoại là Lý Đông Lâm tự mình đánh tới, nói tổ trọng án bên kia gặp trọng đại vụ án, yêu cầu tất cả nhân viên lập tức tập hợp. Lục Xuyên bên này không dám trì hoãn, mặc dù không biết rõ bản án là cái gì, nhưng là Lý Đông Lâm gấp gáp như vậy, nhất định là một cái khó lường bản án. Vậy bây giờ Tết xuân đã qua đến không sai biệt lắm, Thẩm Nghiên bên này tự nhiên không cần hắn đến quá đáng tâm, trong gia tộc đã an bài đặc biệt chu đáo chiếu cố. Cẩn thận ôm lấy con của mình, hôn một chút cái trán. Nhi tử lớn lên giống mẫu thân, Lục Minh Hiên cũng không ngoại lệ, khóe mắt rõ ràng dáng dấp nhìn rất giống Thẩm Nghiên. Lục Xuyên ánh mắt dịu dàng, cùng Thẩm Nghiên chào từ biệt sau trực tiếp bước lên hành trình. Đối Lục Xuyên công tác bận rộn, Thẩm Nghiên là sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Mặt khác nàng bản thân liền là pháp y mà Lục Xuyên những năm gần đây tại Hải Châu thị phát huy tác dụng, có thể nói bù đắp được một chi chỉnh biên hình cảnh đại đội. Từ khi Lục Xuyên tham gia công tác, toàn bộ Hải Châu thị bên này đều không có xảy ra cùng một chỗ trọng đại án tồn đọng. Mặc dù không thể nói tất cả đều là Lục Xuyên công lao, nhưng là tại một chút trọng đại vụ án phá án và bắt giam bên trên, Lục Xuyên làm ra cống hiến tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Bằng không mà nói cũng sẽ không đối Lục Xuyên cất nhắc nhanh như vậy, thời gian 3-4 năm liền đã từ một gã bình thường chức mở cảnh sát hình sự để bạn tới khu huyện phó cục trưởng cục công an vị trí bên trên. Tỉnh thành. Lục Xuyên đạt tới thời điểm còn có hai tên tổ trọng án thành viên không có tới, Vương Tùng cùng Tống Minh Quang hai người cách tương đối gần, bọn hắn rốt cuộc muốn tương đối mau một chút. Lý Sử. Trong phòng họp đã trưng bày rất nhiều tư liệu, Lý Đông Lâm ánh mắt chịu màu đỏ bừng, hiển nhiên một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lục Xuyên đến đây, Lý Đông Lâm tinh thần rung động. Lục Xuyên tới, ngồi trước. Không biết rõ, hắn nhường người bên cạnh cho Lục Xuyên rót một chén trà nước, nói tiếp, còn lại hai người trên đường lại có nửa giờ cũng liền tới, chúng ta chờ một lát thời điểm sẽ cùng nhau đem bản án tình huống nói một chút. Lục Xuyên gật gật đầu. Mặc dù bây giờ còn tại Tết xuân trong lúc đó, nhưng là tỉnh thính hành chính sự bên này đã không có mảy may khúc mắc không khí. Lục Xuyên vừa mới đang trên đường tới thấy được hành chính sự bên này trên cơ bản là toàn viên đi làm, tất cả mọi người vô cùng bận rộn. Mặt khác rất nhiều người nhìn đều nghỉ ngơi không phải rất tốt, hai mắt chịu đến đỏ bừng, hiển nhiên bọn hắn tăng ca đã không phải là một ngày hai ngày, có khả năng toàn bộ Tết xuân đều không có nghỉ ngơi qua. Vương Tùng tới sớm, thọc Lục Xuyên bả vai, cùng hắn đại khái nói một lần tình huống. Mùng 2 Tết thời điểm nhận được báo án là Đông Châu thị vụ kia án giết người liên hoàn. Lục Xuyên sững sờ. Đông Châu thị án giết người liên hoàn, tình huống như thế nào? Làm sao có thể là Đông Châu thị án giết người liên hoàn đâu? Những này bản án không chỉ có Lục Xuyên biết, có thể nói toàn bộ tỉnh thành bên trong cảnh sát hình sự liền không có không biết rõ Đông Chu là án giết người liên hoàn. Lục Xuyên ở trên trường cảnh sát thời điểm có học qua những này cụ thể án lệ tình huống. Đây là cùng một chỗ không có trinh phá án tồn đọng, hung thủ lại gây án. Chương 1049, áo đỏ sát thủ. Chương 1049, áo đỏ sát thủ. Đông Châu thị án giết người liên hoàn sớm nhất có thể truy tố đến 15 năm trước. Những này bản án tại năm đó đưa tới to lớn náo động, 15 năm trước Đông Châu thị xuất hiện một cái sát nhân ma đầu. Cái này sát nhân ma đầu chuyên môn tại khúc mắc thời điểm chọn nữ tử áo đỏ ra tay. 15 năm trước liên tục đã xảy ra nổi lên bốn phía vụ án, tại năm đó Tết xuân Tết Nguyên đán Tết Đoan Ngọ cùng trùng cựu ban đêm, phân biệt xảy ra cùng một chỗ gây án thủ đoạn cùng loại, người bị hại có giống nhau đặc thù án giết người liên hoàn. Bởi vì người hiểm nghi phạm tội thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa chỉ ở ban đêm xuyên tấu quần áo đỏ nữ tử ra tay, cho nên tại trong một khoảng thời gian tại Đông Châu thị tạo thành cực lớn khủng hoảng. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, thậm chí toàn bộ Đông Châu thị đều không có nữ nhân dám lại mặc đồ đỏ phục. Liên tục gây án nổi lên bốn phía, người hiểm nghi phạm tội lại còn không có tìm được. Vốn cho rằng đối phương sẽ mai danh nhận tích về sau, không nghĩ tới tại 12 năm trước tên này hung thủ lại xuất hiện lần nữa. Tại năm đó Tết xuân, Đông Châu thị bên kia lại có hai tên nữ tính bị hại, cũng đều là ở buổi tối cũng đều mặc áo đỏ phục. Hung thủ gây án thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cùng 15 năm trước gây án thủ đoạn cực kỳ tương tự, hơn nữa người bị hại đồng dạng là ở buổi tối bị giết mặc trang phục màu đỏ. Lúc ấy Đông Châu thị cảnh sát hình sự nhận định đây là cùng một tên hung thủ gây nên. Về sau thời gian mấy năm lại đã xảy ra mấy lên tương tự vụ án, Đông Chu thị án giết người liên hoàn trở thành các bộ và ủy ban trung ương đốc thúc trọng điểm vụ án. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, có quan hệ người hiểm nghi phạm tội manh mối như cũng không có gì cả. Lục Xuyên năm đó ở trường cảnh sát thời điểm chuyên môn học qua những này vụ án, cũng đúng cái này vụ án có nhất định quen thuộc trình độ. Hắn không nghĩ tới lần này Tết xuân tổ trọng án lần nữa tập kết, lại là bởi vì Đông Châu thị án giết người liên hoàn. Những người khác hiển nhiên cũng đều biết, lần này cần làm bản án là Thông Châu thị án giết người liên hoàn, trong lòng mọi người áp lực đều rất lớn, trong phòng họp tất cả mọi người giữ im lặng, hút thuốc uống trà, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Không đến nửa giờ hai cái khác tổ trọng án thành viên rốt cục đuổi tới Lý Đông Lâm hết thân thể. "Tốt, hiện tại tổ trọng án thành viên đã toàn bộ tập kết hoàn tất, phía dưới ta nói một câu bản án tình huống cụ thể." Lý Đông Lâm nhường trợ thủ mở ra máy chiếu. Năm nay ngày 13 tháng 2, cũng chính là mùng 2 Tết thời điểm, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự tiếp vào báo án, có người tại một cái rác rưởi trong thùng phát hiện một đoạn ngón tay. Hình chiếu bên trên xuất hiện chính là thùng rác ngay lúc đó ảnh chụp, còn có phát hiện một tiểu tiết ngón tay. Đông Châu thị cục công an tương đối coi trọng chi đội trinh sát hình sự tổ kiến cốt cán lực lượng toàn lực phá án và bắt giam vụ án, nhưng là 3 ngày thời gian xuống tới, không có bất kỳ phát hiện nào. Hình chiếu bên trên ảnh chụp tiếp tục lấp lóe, xuất hiện là một cái vùng ngoại ô hình dáng đồ. Mà liền tại 3 ngày sau, cũng chính là mùng 5 Tết thời điểm, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên kia lần nữa tiếp vào nhân viên báo động, tại bác ngoại ô một cái bãi rác bên cạnh phát hiện một bộ mặc trang phục màu đỏ nữ tính thi thể. Ảnh chụp hoán đổi xuất hiện là thi thể bị phát hiện thời điểm cảnh tượng. Căn cứ pháp y giám định phân tích, người chết bị hại thời gian là mùng 2 Tết, cũng chính là Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự tiếp vào báo động. Có người tại trong thùng rác phát hiện ngón tay người ngày đó. Hung thủ gây án thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, người bị hại hai cánh tay toàn bộ bị chém đứt. Cùng lúc đó, thân trên có cắt chém tổn thương, tiết hầu bị một đao cắt ra, hạ thể có bị xâm phạm vết tích. Nếu như gây án thủ pháp tương đối tàn nhẫn, cùng 15 năm trước Đặng Châu thị án giết người liên hoàn người hiểm nghi phạm tội thủ pháp giết người không có sai biệt. Lý Đông Lâm ngữ khí rất nặng nề, tại có cái này phán đoán về sau, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự lập tức đem tương quan vụ án báo cáo cho tỉnh tính. Mấy ngày qua tỉnh tính phòng hình sự trinh sát các chuyên gia đối vụ án này tiến hành đánh giá lại, nhưng là cũng không có quá nhiều thu hoạch. Đông Châu thị án giết người liên hoàn Lý Đông Lâm trước kia liền tiếp xúc qua, nhưng lúc ấy vụ án này liền không có phá, cho nên lần này tỉnh tính lãnh đạo quyết định đem vụ án này giao cho tổ trọng án đến điều tra và giải quyết. Đem đại khái tình tiết vụ án nói một lần về sau, Lý Đông Lâm đứng người lên nhìn khắp bốn phía. Các vị Đông Chu là án giết người liên hoàn, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói. Đi lại với nhau 15 năm bắt đầu đến bây giờ tính cả mùng 2 Tết bị hại nữ tính, hết thảy có 11 người bị hại. Những này bản án điều tra và giải quyết độ khó, tin tưởng mọi người đều có chỗ nghe thấy. Đến mức chúng ta tổ trọng án có thể hay không đem vụ án này điều tra và giải quyết rơi, bắt được tên này người hiểm nghi phạm tội, ai cũng không biết, nhưng là Lý Đông Lâm hiện tại áp lực kỳ thật phi thường lớn. Đông Châu thị án giết người liên hoàn hung thủ xuất hiện lần nữa, cái này khiến toàn bộ cảnh sát hệ thống áp lực đều rất lớn. Đông Châu hệ liệt án giết người là toàn tỉnh hệ thống công an xỉ đục, mười mấy năm qua, đối phương hết thể giết 11 người, nhưng là vụ án không có chút nào tiến triển. Nhiều ít chuyên gia tại vụ án này trước mặt toàn bộ đều gãy kích trầm xa. Cho nên lần này đến cùng có thể hay không điều tra và giải quyết rơi vụ án ai cũng không biết, dù sao vụ án này năm đó các bộ và ủy ban trung ương đều phái người xuống tới qua, thế nhưng là vẫn không có phá án và bắt giam liền có thể giải thích rõ người hiểm nghi phạm tội đến cỡ nào giàu hạn, thủ đoạn giết người đến cỡ nào kín đáo cẩn thận. Nhưng là ta hy vọng đại gia toàn lực ứng phó, đem hết toàn lực đem cái này 15 năm đều không có điều tra và giải quyết vụ án điều tra và giải quyết rơi, đem cái này áo đỏ sát thủ bắt giữ rơi. Trên mặt bàn bày đều là 15 năm trước tương quan vụ án hồ sơ, hai ngày này Lý Đông Lâm bên kia đã để người đem tất cả hồ sơ toàn bộ tìm một phần lấy tới. Phá án mặc dù ở đây nhân viên đều nghe qua, thậm chí có chút án lệ còn bị lấy ra qua, nhưng là vụ án cụ thể chi tiết, lúc ấy điều tra và giải quyết một chút mạch suy nghĩ ý nghĩ suy luận. Không có khả năng đối không có tham dự vụ án điều tra và giải quyết cảnh sát hình sự mở ra, cho nên đây cũng là Lục Xuyên lần thứ nhất kỹ càng đọc, đây cũng là cùng một chỗ vụ án cụ thể hồ sơ. Từ người hiểm nghi phạm tội thủ pháp giết người nhìn lại, đối phương vô cùng tàn nhẫn. Từ 15 năm trước sát hại 4 tên người hiểm nghi bắt đầu liền có trở xuống đặc thù. Người bị hại thân thể bộ vị có thiếu thốn, hơn nữa trên cơ bản toàn bộ đều từng chịu đựng xâm hại, chí mạng đao tất cả đều tại trên cổ, tất cả đều là một đao cắt đứt tiết hầu về sau đưa đến mất mạng. Còn có một chút chính là gây án hiện trường lưu lại rất nhiều phạm tội vết tích, tỉ như vân tay cùng dấu chân. Cái này 11 lên vụ án ở trong, mỗi một lên vụ án ở trong, cảnh sát tại hiện trường đều rút ra tới dấu chân cùng vân tay, nhưng là những này dấu chân cùng vân tay chỉ hướng người tất cả đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Mặt khác đây là một chút vụ án vân tay cùng dấu chân người sở hữu cũng đều không là cùng một người. Dường như tên này áo đỏ sát thủ chính là một cái âm hồn, hắn có thể giả mạo người khác nhau dáng vẻ áp dụng phạm tội, tại hiện trường lưu lại rất nhiều vết tích, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể tìm tới hắn mô phỏng người kia vết tích, lại tìm không thấy hắn tự thân vết tích. Lần này Đông Chu thị xuất hiện cuối cùng một tập án giết người cũng giống như thế, người hiểm nghi phạm tội tại hiện trường lưu lại rõ ràng dấu chân cùng vân tay, nhưng là cảnh sát dưới đây tìm tới tất cả người hiểm nghi phạm tội thời điểm, đối phương đã là một cái 82 tuổi lão đầu. Tại viện dưỡng lao bên trong đã chờ đợi 10 năm, tự nhiên không có khả năng có thể lực hoặc là có thời gian năng lực đi sát hại người bị hại. Cái này chính là cái này bản án khó làm chỗ. Chương 1050, điều tra hiện trường chương 1050, điều tra hiện trường 11 vụ án, mỗi một lên vụ án gây án thủ đoạn đều độ cao tương tự. Nhưng là có trong hồ sơ phát hiện chi hành thăm dò đến vân tay cùng dấu chân lại cũng không là cùng một người, mà là phân biệt thuộc về 11 người. Mặt khác cái này 11 người đều có thể tìm tới chân nhân, đồng thời những người này đều có rất rõ ràng không ở tại chỗ chứng cứ. Ngoại trừ áo đỏ sát thủ cái tên này bên ngoài, còn có rất nhiều người cũng xưng hô tên sát thủ này là âm hồn sát thủ. Tương quan vụ án hồ sơ đám người chỉ là đại khái xem một lúc sau từ tổ trọng án toàn thể lên đường tiến về Đông Châu thị. Không có tiến về Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự lần nữa họp, Lý Đông Lâm bọn người mang theo tổ trọng án thẳng đến hiện trường phát hiện án. Tết xuân mặc dù đã qua, nhưng là ngày nghỉ còn chưa kết thúc, vốn nên nhiệt nhiệt náo náo, trên đường cái bây giờ lại không có bất kỳ ai. Vụ án phát sinh địa điểm ngay ở phía trước cách đó không xa đầu ngõ bên trong. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng Chu Bảo Quốc sắc mặt nặng nề. Đông Châu thị án giết người liên hoàn là tất cả các đời Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng trên đầu treo lấy lợi kiếm. Từ 15 năm trước vụ án bộc phát đến nay, mỗi một lần xảy ra vụ án chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng đều muốn đổi một cái. Chu Bảo Quốc là từ khi Đông Châu thị án giết người liên hoàn xảy ra án sau thứ 11 mặc cho chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng. Cái khác 10 mặc cho chi đội trưởng đều là bởi vì vụ án không có phá án và bắt giam, bị phía trên trực tiếp mất chức. Thậm chí, không chỉ có như thế, còn có phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng, còn có cục trưởng cũng đổi nhiều lần. Cho nên so sánh với Đông Châu thị dân chúng mà nói, án giết người liên hoàn hung thủ tại bên trong hệ thống cảnh sát có càng thêm đặc thù ý nghĩa. Dù sao cũng là các bộ và ủy ban trung ương trực tiếp đốc thúc vụ án, hơn nữa 15 năm qua đi chết 11 người. Đây đã là coi là chấn kinh cả nước đại án trọng án. Lục Xuyên lần trước nghe nói tương tự vụ án vẫn là nhiều năm trước Bạch Ngân liên hoàn giết người. Hung thủ đồng dạng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa chuyên môn đối nữ tính ra tay. Chu Bảo có biết, lần này nếu như bản án điều tra và giải quyết không được lời nói, chính mình cũng biết cùng mình mười vị trí đầu mặc cho chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng như thế. Vụ án phát sinh địa phương gọi là Kiến Quốc đường Bắc ba ngõ hẻm. Chu Bảo Quốc tiếp tục giảng nói lúc ấy vụ án phát sinh tình huống căn bản, báo án người là dậy sớm quét dọn vệ sinh bảo vệ môi trường công. Lục Xuyên đã nhìn qua tương quan hồ sơ bảo vệ môi trường công nhân sáng sớm quét dọn vệ sinh thu thập thùng rác thời điểm, có ở bên trong nhặt cái bình cùng nhựa đỡ lạt tịt thói quen, dạng này đem những vật này có thể thu thập đi ra bán một chút tiền phụ cấp. Chính là tại mở ra một cái màu đen túi nhựa thời điểm, ở bên trong phát hiện một đoạn đoạn chỉ, cho nên liền báo cảnh sát. Màu đen túi nhựa nơi phát ra trà rõ sao? Lý Đông Lâm hỏi. Chu Bảo Quốc lắc đầu. Cường Quốc đường hai ngõ hẻm trong có không ít tự xây phòng, những này rác rưởi đều là từ tự xây trong phòng trực tiếp ném ra tới, hơn nữa bên trong không có camera giám sát, cho nên những này rác rưởi đến cùng là ai rớt, trước mắt còn không xác định. Chu Bảo Quốc đang trả lời Lý Đông Lâm vấn đề thời điểm, Lục Xuyên bên này đã mang lên trên bao tay, bắt đầu ở đống rác phụ cận tiến hành thăm dò. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự cũng không đều là giá áo túi cơm, thậm chí có thể nói tại toàn tỉnh chi đội trinh sát hình sự bên trong, Đông Châu chi đội thực lực đều là xếp tại hàng đầu. Vụ án buộc phát về sau, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự lập tức bắt đầu hành động, đối phụ cận tất cả nhân viên tiến hành loại bỏ, đối đầu ngõ hai đầu giám sát tiến hành loại bỏ. Nhưng là căn cứ vòng thống bên trong ghi chép kết quả biểu hiện, cũng không có phát hiện cái gì dị thường hiện tượng. Lúc ấy là mùng 2 Tết, các nhà các hộ đều tại qua Tết xuân, người trên đường phố ban ngày tương đối nhiều, nhưng là ban đêm vô cùng ít ỏi. Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm rác rưởi mỗi ngày sẽ sáng sớm 6 giờ thời điểm thanh lý một lần. Mỗi một lần đều là chuyên môn rác rưởi thanh vận xe tới, đem trong thùng rác tất cả rác rưởi áp xúc, sau đó dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta camera giám sát bên trong có trong hồ sơ phát lúc ấy đi qua 24 giờ bên trong tất cả nhân viên toàn bộ tiến hành một cái cẩn thận loại bỏ, nhưng là tất cả cũng không có cái gì lớn phát hiện. Trong thùng rác màu đen túi nhựa hẳn là tại lần trước thanh lý xong sau, cũng chính là đầu năm mùng 1 sáng sớm thanh lý xong sau xuất hiện tại trong thùng rác, nếu không sẽ không ở mùng 2 Tết rạng sáng bị công tác bảo vệ môi trường công phát hiện. Nói cách khác người hiểm nghi phạm tội nhất định là tại đầu năm mùng 1 buổi sáng 6 giờ về sau tới mùng 2 Tết bảo vệ môi trường công rạng sáng đi ra công tác trong khoảng thời gian này đem túi rác ném đến trong thùng rác. Chúng ta bên này đem tất cả ở tại Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm nhân viên toàn bộ điều tra một lượng, nhưng là cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Cũng là Chu Bảo Quốc bọn người lựa chọn lập tức hướng vụ án báo cáo tỉnh thính tổ trọng án trọng yếu nhất một nguyên nhân. Hung thủ vậy mà đem ngón tay đặt ở màu đen trong túi nhựa, sau đó ném đến cái này trong thùng rác. Đã nói lên đối phương nhất định là ở chỗ này hiến qua thân, mà xuất hiện qua tại cái này trong ngõ nhỏ người, hoặc là thông qua camera loại bỏ người xa lạ, hoặc là chính là ở tại Kiến Quốc đường hai trong ngõ người, không có khả năng lại có thứ ba loại khả năng. Cho nên Chu Bảo Quốc bọn hắn khai thác một cái đần lãng pháp, nhưng là khẳng định có tác dụng, cái kia chính là đối Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm trong hết thảy mọi người toàn bộ tiến hành loại bỏ. Đáng tiếc, không phát hiện chút gì. Vụ án phát sinh sau 3 ngày, cũng chính là mùng 2 mai cho đến đầu năm thời điểm có nhân viên tại Bắc Ngoại Ô bãi rác báo cáo phát hiện trang phục màu đỏ nữ tính thi thể góc nhìn toàn bộ Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự phá án lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm trong. 200 nhiều người có thể nói là không ngủ không nghỉ, đối Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm trong ở lại nhân viên tiến hành trở lên sở. Sắp xếp cùng hỏi thăm điều tra, nhưng là 3 ngày xuống tới không có bất kỳ thu hoạch gì. Cái này không khoa học. Chu Bảo Quốc bọn hắn đã đem Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm hai đầu camera giám sát tra xét một lượt, ngoại trừ ở hai nơi này cái trong ngõ nhỏ cư dân bên ngoài, vụ án phát sinh cùng ngày đi ngang qua trong ngõ nhỏ người xa lạ, tổng cộng là 36 người. Cái này 36 người toàn bộ đều là bình thường đi ngang qua, nhưng là bọn hắn cũng có thời gian hướng trong thùng rác bên cạnh ném một cái màu đen rác rưởi túi nhựa, cho nên cái này 36 người cũng là Chu Bảo Quốc bọn hắn trọng điểm điều tra đối tượng. Trên lý luận mà nói, người hiểm nghi phạm tội nhất định ngay tại Kiến Quốc hai ngõ hẻm ở lại cư dân cùng cái này 36 người ở trong. Đây là Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự qua nhiều năm như vậy khóa chặt áo đỏ sát thủ phạm vi nhỏ nhất một lần. Tất cả nhân viên danh sách Lục Xuyên cũng nhìn qua, tổng cộng là 593 người. Chỉ cần không phải người hiểm nghi phạm tội thật đã mọc cánh hay là âm hồn lời nói, như vậy hắn liền nhất định tại cái này 593 trong đám người. Đáng tiếc Chu Bảo Quốc bọn hắn bên này đã điều tra nhiều ngày, nhưng vẫn không có quá lớn tiến triển. Lục Xuyên một bên nghe Chu Bảo Quốc báo cáo, một bên hồi ức vừa mới nhìn qua hồ sơ nội dung phía trên, sau đó đối chiếu đối hiện trường tiến hành thăm dò. Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm là một cái rộng, có 4 mét ngõ nhỏ là một đầu đơn hành đường, cỗ xe ra vào thời điểm chỉ có thể từ phía đông đầu ngõ tiến đến, phía tây đầu ngõ ra ngoài, hơn nữa trong này không được dừng xe. Cho nên ở nơi này người cũng rất ít lái xe xuất nhập từng nhà cửa ra vào đều ngừng không ít xe điện. Thùng rác ở vào Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm vị trí giữa, trước sau có chừng 500 mét trống rỗng. Chương 1051, thứ hai hiện trường phát hiện án chương 1051, thứ hai hiện trường phát hiện án căn cứ bảo vệ môi trường công nói tới, Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm trong các nhà các hộ mỗi ngày sáng sớm đều là đem rác rưởi ném tới cái này trong thùng rác. Nói một cách khác, cái này thùng rác chính là toàn bộ Kiến Quốc đường hai ngõ hẻm tất cả cư dân ném rác rưởi địa phương. Từ vụ án phát sinh đến bây giờ đã qua gần 7 ngày, hiện trường phát hiện án chung quanh đã không có gì có thể cung cấp điều tra giá trị. Đến mức dấu chân cùng vân tay những vật này, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này có trong hồ sơ phát sau liền đã thăm dò qua. Nhưng là tại hồ sơ bên trên, Lục Xuyên cũng không có phát hiện liên quan tới bộ này phần quá nhiều phân tích cùng kết luận. Chi đội trinh sát hình sự bên này tham dự phá án cảnh sát nhân dân tất cả đều tại hướng tổ trọng án nhân viên tương quan giới thiệu công việc của mình tình huống. Lý Đông Lâm bên này đang nghe chỉnh thể báo cáo, Vương Tùng, Tống Minh Quang, bao quát Lục Xuyên ở bên trong đang nghe bọn hắn cái khác cảnh loại tương quan tình huống báo cáo. Đại khái một giờ sau, vụ án tương quan tình huống cùng Chu Bảo Quốc bên này bọn người phá án tiến độ tình huống đại khái đều đã bị tổ trọng án nắm giữ rõ ràng. Đến mức kết luận chính là Chu Bảo Quốc bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tra xét rất nhiều người, hơn nữa xác thực cũng tận tâm tận lực đang phá án, nhưng trên thực tế cũng không có từng thu được nhiều chỉ hướng tính manh mối. Trong xe chỉ huy Lý Đông Lâm ngay tại triệu tập tổ trọng án thành viên tổ chức một cái ngăn sẽ. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này manh mối vẫn tương đối thiếu, nhưng là bọn hắn làm rất nhiều đại lượng cơ sở tính công tác, có thể cho chúng ta cung cấp một chút tham khảo. Lý Đông Lâm đã đại khái hiểu rõ cái này một hiện trường phát hiện án tình huống căn bản, đến mức bãi rác bên kia phát hiện thi thể tình huống, muốn sau đó lại đi qua nhìn. Liên quan tới điểm này tình huống, đại gia có ý nghĩ gì trước nói một câu, sau đó chúng ta muốn đi Bắc Ngoại Ô bãi rác bên kia phát hiện thi thể địa phương lại đi thăm dò một lần. Ta tương đối đồng ý bọn hắn làm ra một cái phạm vi tính phán đoán, người hiểm nghi phạm tội đã có thể đem giấy vệ sinh đặt vào màu đen túi rác bên trong, sau đó ném tới cái này trong thùng rác, đã nói lên đối phương nhất định xuất hiện qua ở chỗ này. Đây là Vương Tùng ý kiến. Vụ án phát sinh cùng ngày Kiến Quốc Đường 2 ngõ hẻm trong ở lại nhân viên tăng thêm xuyên qua Kiến Quốc Đường 2 ngõ hẻm người xa lạ viên tổng cộng là 593 người, đề nghị của ta là đối cái này 593 người tiến hành toàn diện sở sắp xếp, bao quát điều tra bọn hắn trò chuyện ghi chép, kinh tế tình huống, quan hệ nhân mạch chờ một chút toàn phương vị điều tra. Ta đồng ý Lao Vương ý kiến. Tống Minh Quang hiển nhiên cũng là ý tứ này. Đông Châu thị án giết người liên hoàn Tống Minh Quang trước kia liền nghe nói qua, nếu như vẹn vẹn chỉ là làm một chút cơ bản tính điều tra, hoặc là dựa theo trước kia phá án mạch suy nghĩ lời nói, như vậy rất có thể vụ án này như cũ xử lý không được. 15 năm qua đi, ở giữa lần lượt đã xảy ra 11 lên vụ án, trước 10 lên vụ án thời điểm các bộ và ủy ban trung ương đều phái chuyên gia tới tỉnh thính bên này cũng không ít chuyên gia tham dự vào vụ án điều tra và giải quyết trong quá trình. Có thể nói rất nhiều phá án thủ đoạn đều dùng qua, nhưng lại như cũng không có hiệu quả gì. Mà lần này đã có thể tại logic khóa lại định 593 người, trong đó liền bao hàm người hiểm nghi phạm tội lời nói, như vậy đối cái này 593 người tiến hành truy tung điều tra, mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian cũng nhất định có thể tra ra cái như thế về sau. Lý Đông Lâm đối Tống Minh Quang cùng Vương Tùng ý nghĩ cũng là gật đầu đồng ý, mặc dù Chu Bảo Quốc bọn hắn cũng không có khóa định người hiểm nghi phạm tội không có phát hiện cái gì chỉ hướng tính manh mối, nhưng là tối thiểu nhất vụ án này xảy ra đã đem người hiểm nghi phạm tội khóa chặt tới 593 người bên trong. Thậm chí Lý Đông Lâm còn đang suy nghĩ cái này 593 người bên trong người nào có khả năng xuất hiện tại Bắc Ngoại Ô bãi rác làm một cái sai biệt sàng chọn lời nói, có khả năng liền sẽ tiến một bước thu nhỏ người hiểm nghi phạm tội phạm vi có lúc phá án chính là cái này bộ dáng. Mặc dù manh mối cũng không có chỉ trích bất kỳ ai phạm tội, người hiểm nghi tại hiện trường cũng không có để lại cái gì rõ ràng vết tích, nhưng là thông qua không gian si tra lời nói, liên tục hai cái tương quan liên. Không gian xác định người nào đó đều xuất hiện ở đây lời nói, vậy đối phương liền nhất định có thật to hiểm nghi. Trưng cầu ý kiến của những người khác về sau, Lý Đông Lâm nhìn một chút Lục Xuyên. Lục cục, ngươi có ý kiến gì? Lục Xuyên hiện tại cao thăng là phân cục phó cục trưởng, sự tình đại gia cũng đều biết, cho nên đối với hắn cũng không còn xưng hô tiểu Lục hay là Lục đội, đều là xưng hô lớn là Lục cục. Lý sử, ngài cũng đừng xưng hô như vậy ta. Vẫn là xưng hô ta tiểu Lục hoặc là Lục Xuyên tương đối tốt một chút. Liên quan tới người hiểm nghi phạm tội điều tra phạm vi, Lục Xuyên bên này kỳ thật cũng không có quá nhiều cái khác ý kiến. Hắn vừa mới tại hiện trường án mạng thăm dò tình huống, trọng điểm vẫn là từ hiện khám kỹ thuật góc độ đi phân tích. Lý sử, ta muốn kia cái túi rác. Lục Xuyên vẻ mặt trịnh trọng. Đoạn bạch hiện tại túi rác bên trong, vậy đã nói rõ cái này đoạn chỉ nhất định từng có người hiểm nghi phạm tội tiếp xúc. Mặt khác ta muốn căn cứ màu đen trong túi nhựa đồ vật nhìn xem có thể hay không làm một chút vi lượng vật chứng phân tích đến khóa chặt cái này màu đen túi nhựa sở thuộc nhân viên. Châu Xuyên ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, mặc dù từ xung quanh tình huống đến xem, rất khó xác định cái này màu đen túi nhựa đến cùng là ai ném tới trong thùng rác, nhưng là cái này màu đen trong túi nhựa ngoại trừ đoạn giấy còn có cái khác một chút rất rưởi. Lục Xuyên không có tại trong hồ sơ nhìn thấy cái này màu đen kéo trong túi nhựa đến cùng đều có dạng gì kỹ càng miêu tả, cho nên hắn muốn đích thân đối cái này màu đen túi nhựa tiến hành giám định phân tích. Tốt, cái này không có vấn đề, sau đó ta cho Chu Bảo Quốc bên kia nói, bọn hắn sẽ đối với ngươi tiến hành toàn lực ủng hộ. Phương diện khác đâu? Lục Xuyên lắc đầu. Những này vụ án tỉnh thính bên kia đã hạ thông tri, tất cả tài nguyên toàn bộ muốn nghiêng về tới tổ trọng án bên này có nhu cầu gì, tuyệt đối là trước tiên hài lòng. Nô Xuyên bên này cần tài nguyên kỳ thật chính là kỹ thuật phương diện duy trì, tỉ như vi lượng vật chứng giám định phân tích, trước kia lời nói khả năng cần chính hắn làm. Nhưng là lần này lời nói sẽ từ tỉnh tính kỹ thuật trung tâm bên kia làm kỹ thuật duy trì, cho nên đối lập tới nói lượng công việc của hắn cũng không phải là đặc biệt lớn, mà khác hắn cũng có thể làm càng nhiều giả thiết đến làm chứng phán đoán của mình. Tốt, đã như vậy lời nói, cứ dựa theo đại gia riêng phần mình bố trí đi trước tiến hành điều tra. Sau đó chúng ta thống nhất đi Bắc Ngoại Ô bãi rác đi xem một chút bên kia phát hiện thi thể tình huống. Lý Đông Lâm làm xong tương quan bố trí sau, tổ trọng án thành viên bên này cùng Đặng Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này tương quan cảnh sát hình sự cũng tiến hành tương quan khai thông. Làm xong khai thông bố trí về sau, tổ trọng án tất cả thành viên toàn bộ đón xe đi đến thứ nhì cái hiện trường phát hiện án. Bắc Ngoại Ô bãi rác. phát hiện thi thể Phương Vị tại Bắc Ngoại Ô bãi rác một thuật lấp chôn trận, trong này rác rưởi lấp chôn đều là tại Lộ Thiên tiến hành, mỗi lần rác rưởi thanh ngực về sau đều có không ít người tới điểm lấy một chút hữu dụng rác rưởi. Người bị hại thi thể chính là một người trong số đó nhặt ve chai người tại rác rưởi đáy hố phát hiện. Hiện trường phát hiện án, Chu Bảo Quốc tiếp tục giới thiệu Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự ở bên này phát hiện cùng một chút cơ bản phán đoán,